Chương 258, cái này Cố Bình cực kỳ không biết xấu hổ. Chương 258, cái này Cố Bình cực kỳ không biết xấu hổ anh. Đồng Lai Thánh Tử nắm lấy cơ hội, phù ấn màu vàng hung hăng đập vào Cố Bình phía sau lưng, nổ tung một mảnh huyết vụ, huyết nhục tung bay. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo. Đánh lén. Hắn cảm giác eo của mình đều muốn bị cái này Đồng Lai tay nổ gãy mất. Hắn đành phải nhịn đau, trở tay một kiếm đâm về Đồng Lai Thánh Tử cổ họng, làm cho hắn thương hoàng hậu lui. Cố Bình, ngươi không chống được bao lâu. Thanh Chỉ Thánh Tử cười lạnh, kiếm chỉ vạch một cái, ngàn vạn kiếm khí thay đổi mãnh liệt, chuyển thành mưa to chút xuống. Cố Bình cắn răng, kim thân cảnh nhục thân tuy mạnh, nhưng đối mặt ba vị thánh tử vây công, cuối cùng khó mà lâu cầm. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, nhưng hắn ánh mắt lại càng lăng lệ. Mắt thấy không địch lại, Hi Nguyệt cùng Tô Vãn Đường liền muốn tiến lên giúp hắn đối địch. Hi Nguyệt, Tô Vãn Đường, các ngươi đừng nhúng tay. Cố Bình truyền âm nói, ngữ khí kiên định. Ngươi điên rồi. Hi Nguyệt thanh âm tại trong thức hải của hắn nổ vang, mang theo lo lắng. Yên tâm, không chết được. Cố Bình nét miệng cười một tiếng, các ngươi đi giúp Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn, trong nhà mới là mấu chốt. Hi Nguyệt trầm mặt một cái chớp mắt, cuối cùng cắn răng nói, nếu như ngươi chết, ta không sẽ thay ngươi nhặt xác. Tô Vãn Đường cũng hừ lạnh một tiếng, Cố đạo hữu, đừng xính cường. Cố Bình không có trả lời, bởi vì Thanh Minh Thánh Tử U Minh Hỏa Xà đã lần nữa đánh tới. Hắn bỗng nhiên thôi động liệt dương chân kinh quanh thân xích kim liệt diễm bộc phát, ngạnh sinh sinh đem hỏa xà phần diệt, đồng thời ẩm huyết kiếm quét ngang, bước lui Thanh Chỉ Thánh Tử. Nhưng mà Đồng Lai Thánh Tử giống như là thoát không nổi kẹo da trâu một dạng, lần nữa cẩn thân bắt lấy đứng không, một trưởng vỗ tại bộ ngực hắn. Cố Bình phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mấy chục trượng, hung hăng nện vào trong vách núi, đá vụn băng liệt. Cố Bình, nơi xa quan chiến các thiên kiêu kinh hô. Hắn bại, có người thì thảo. Không, còn giống như không có kết thúc. Quả nhiên, trong bụi mù, Cố Bình chậm rãi đứng lên, toàn thân đẫm máu, lại vẫn thẳng tắp lưng. Hắn đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt chiến ý chưa giảm mảy may. Các ngươi hôm nay không giết chết được ta, liền tất nhiên sẽ bị ta giết chết một người, hắn trầm trọng nói. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt tái xanh, ba người bọn họ liên thủ, lại chậm chạp bắt không được một cái cùng giai kim đan tu sĩ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Động toàn lực đi, nếu hắn muốn tìm cái chết, cái kia giết hắn. Thanh Chỉ Thánh Tử gầm thét, thanh liên kiếm trận lại nổi lên, kiếm khí như nước thủy triều. Cố Bình hít sâu một hơi, thanh đồng đại đỉnh lơ lửng đỉnh đầu rủ xuống thanh quang hộ thể, ẩm huyết kiếm xích mang tăng gọn, hắn lại không lùi mà tiến tới, đón kiếm khí trùng sát mà lên. Bành! Kiếm khí cùng huyết mang xen lẫn, Cố Bình trên thân lại thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, nhưng hắn ngạnh sinh sinh xông phá kiếm trận, một kiếm chém về phía Thanh Chỉ Thánh Tử. Thanh Chỉ Thánh Tử giật mình, vội vàng đón đỡ, lại bị một kiếm này đẩy lui mấy bước, cánh tay run lên. Đáng chết! Đồng Lai Thánh Tử giận dữ, phù ấn màu vàng đã bao trùm toàn thân, tựa như tia chớp lấn người mà tới, song quyền như đầu rồng, hung hăng chụp về phía Cố Bình hậu tâm. Cố Bình sớm có phòng bị, há có thể bị hắn nhiều lần đánh lén. Thân hình hắn lóe lên, ở huyết kiếm trở tay ngồi mã đâm ra, mũi kiếm thẳng đến Đồng Lai Thánh Tử cổ họng. Keng! Thời khắc mấu chốt, Thanh Minh Thánh Tử U Minh cờ quét ngang, ngăn lại một kiếm này, có thể Cố Bình lại mượn lực triệt thoái phía sau, lần nữa kéo dài khoảng cách. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Cố Bình tuy nặng thường, lại vẫn có sức đánh một trận. Mà ba vị thánh tử đánh lâu không xong, đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Đủ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tạ Diệu chân đạp không mà đến, quần áo phất phới, ánh mắt như sao. Ba vị thánh tử, Cố Bình là ta Đông Vương phủ khách nhân, như hắn tại dự tiệc sau xảy ra chuyện, ta Đông Vương phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng thản nhiên nói, ngữ khí tuy nhỏ, nhưng không để hoài nghi. Ba vị thánh tử biến sắc. Tạ tiên tử, kẻ này càn rỡ, nếu không trừ chi, ngày sau tất thành họa lớn. Thanh Minh Thánh Tử cắn răng nói, không nhường chút nào. Tạ Diệu chân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ba người các ngươi liên thủ, lại bắt không được một cái kim đan tu sĩ, còn có mặt mũi nói. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt tái xanh, lại không phản bắt được. Nhưng vào lúc này, hư không một cơn chấn động, một đạo thân ảnh giản mua hiện hiện. Là Âm Dương Giáo Huyền Âm Tử trưởng lão. Cố Bình chính là ta Âm Dương Giáo đệ tử, ba vị thánh tử như vậy lấy nhiều khi ít, hẳn là coi ta Âm Dương Giáo không người. Huyền Âm Tử âm thanh lạnh lùng nói. Toàn trường xôn xao. Cái gì? Cố Bình thật sự là Âm Dương Giáo đệ tử a? Con tưởng rằng Hi Nguyệt tiên tử nói giỡn đâu, khó trách hắn cường hãn như vậy. Ba vị thánh tử sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng thầm mắng, cái này Cố Bình cực kỳ không biết xấu hổ, rõ ràng là Âm Dương Giáo đệ tử, giả chăng cái gì tán tu. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể dừng tay. Hừ, hôm nay xem ở Tạ tiên tử cùng Huyền Âm tử trưởng lao trên mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Thanh Minh thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Cố Bình bịn sắc gãy mất eo, nhếch miệng cười một tiếng, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống, ba vị thánh tử, lần sau gặp mặt, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ba người sắc mặt tái xanh, thư lệnh một tiếng, khinh thường nói chuyện cùng hắn. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức bộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Cố Bình, lấy một địch ba, thật còn sống a. Sau trận chiến này, Thánh Thành Tiên Kiêu người thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cố Bình máu me khắp người, xương sống đều vỡ đi ra vài tiết, lại ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đảo qua toàn trường, không người dám tới đối mặt. Mục đích của hắn đạt đến. Kể từ hôm nay, Đông Bực Thánh Thành Tiên Kiêu bên trong, hắn Cố Bình tên, đem không ai không biết. Tin tưởng hắn chiến đấu, Đông Vương phủ người cũng đều đang nhìn. Niềm vui ngoại ý muốn chính là Âm Dương Giáo người toàn bộ hành trình đều nhìn xuất thủ của hắn, còn không có chính thức nhập giáo, liền ẩn ẩn có siêu việt cấp độ thánh tử chiến lược. Âm Dương Giáo thánh tử đã là vật trong túi của hắn. Đáng tiếc, hắn hiện tại kim thân cảnh nhục thân giờ phút này đã che kín vết rách, Máu tươi thuận áo bào nhỏ xuống, trên mặt đất choáng mở một mảnh đỏ sẫm. Hắn có chút thở dốc, dưới trọng thương, hắn cũng vô lực đi giết Đồng Lai Thánh tử. Ba người này đều rất mạnh, so với hắn Di Vãng giết người mạnh hơn nhiều lắm, nếu là cường sát, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng ánh mắt nhưng như cũng lạnh lẽo như lao, vững vàng đảo qua toàn trường. Cố Bình, trận chiến ngày hôm nay, ngươi tuy bại nhưng minh. Tạ Diệu Chân nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Huyền Âm Tử trưởng lão cũng khẽ mút cằm, trầm giọng nói, có thể ở trong cùng giai đối cứng ba vị thánh tử, đã thuộc thiên tiêu bên trong đỉnh cao nhất, trở về hảo hảo dưỡng thương đi. Chuyện còn lại, không cần phải lo lắng. Cố Bình gật đầu thăm hỏi, rốt cục thở dài một hơi, hắn miễn cưỡng đè xuống thể nội quần quần khí huyết, quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa phóng ra mấy bước lúc, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, "Cố Bình, chạy đâu? Ta tới lấy tính mệnh của ngươi." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang tử kim chiến bào tu sĩ trẻ tuổi nhanh chân bước ra, quanh thân linh lực cuộn, rõ ràng là Khương Vô Nhai. Trung Châu Khương gia linh lung thể, kim đan 8 tầng tu vi. Tu vi so Cố Bình còn cao hơn. Khương Vô Nhai, hắn muốn làm gì? Có người thấp giọng kinh hô. Còn có thể làm gì? Thừa dịp Cố Bình trọng thương, muốn dâm lên hắn dương danh thôi. Mẹ nó, đây cũng quá bị ổi. Chương 259, một đời thiên tiêu bá chủ cái chết. Chương 259, một đời thiên tiêu bá chủ cái chết. Khương Vô Nhai không nhìn ngoại vật, cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu ý đồ của mình. Cao giọng nói, Cố Bình, ngươi trận chiến ngày hôm nay xác thực kinh người, nhưng nếu cứ thế mà đi, không khỏi quá đáng tiếc. Không bằng cùng ta luận bàn một phen, để cho ta cũng lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này Khương Vô Nhai, thật sự là vô sỉ. Cố Bình giờ phút này đã trọng thương, bị bực này người vô danh ngăn lại, trong lòng liền hơi không kiên nhẫn. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Khương Vô Nhai, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong, muốn dẫm lên ta dương danh. Có thể, nhưng đại giới, ngươi giao nổi sao? Khương Vô Nhai cười to, Cố Bình, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám mạnh miệng. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thiên tiêu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tế ra một thanh tử điện trường thương, thân thương lôi quang quấn quanh, uy thế kinh người, trực chỉ Cố Bình cổ họng. Muốn chết. Cố Bình trong mắt sát ý tăng vọt, lại không lùi mà tiến tới. Tay trái ẩn huyết kiếm xích mang đại thịnh, tay phải đột nhiên hiện hiện một thanh huyết sắc trường đao, Long Huyết đao. Thái cực song nhận. Hắn khẽ quát một tiếng, đao kiếm giao thoa, một âm một dương, một cương một đù, tại trong nháy mắt hình thành một đạo huyết sắc thái cực đồ, đao quang kiếm ảnh ở giữa, sát phạt chi lực tăng vọt. Ngay trong nháy mắt này, Cố Bình lần nữa phúc chi tâm linh, bạch hổ hùng sắc đột nhiên bộc phát. Lần này hắn tại sát sinh bên trong vậy mà đem truyền thừa này cảm ngộ đẩy lên giai đoạn mới, đạt đến gấp 3 sức công phạt. Hung sát chi khí phóng lên tận trời, gấp 3 sức công phạt ra chỉ phía dưới. Oeng! Ẩm huyết kiếm ánh sáng như máu tháng hoành không, đao ảnh giống như đỏ điện liệt thiên. Khương Vô Nhai tử điện trường thương còn chưa chạm đến Cố Bình, liền đã bị một đao chặt đứt. Cái gì? Khương Vô Nhai con người đột nhiên co lại, hãi nhiên thất sắc, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Cố Bình mũi kiếm phong đã tới. Phốc phốc! Máu bắn tứ tung. Khương Vô Nhai đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt còn lưu lại không thể tin hoảng sợ. Thân hồn của hắn thậm chí không kịp trốn chạy, liền bị ẩm huyết kiếm sát khí trong nháy mắt xoắn nát, kim đan cũng tại trong ánh đao chôn bụi. Phanh! Thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Khương Vô Nhai, tốt! Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một đao! Khương Vô Nhai, chết! Hắn dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm tiên tiêu a, cứ thế mà chết đi. Cố Bình rõ ràng trọng thương, làm sao còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát phạt chi lực? Cố Bình chậm rãi thu đao, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Thanh âm khàn khàn lại tràn ngập uy hiếp, muốn dẫm lên ta dương danh. Có thể, nhưng đại giới hiện tại liền bày ở các ngươi trước mặt. Còn có muôn xuất thủ sao? Cứ việc đánh tới đi. Giữa sân yên tĩnh, trên trăm vị vây xem thiên tiêu nguyên địa ngây người. Không gây một người thiên tiêu dám ứng thanh. Cái kia Trung Châu Khương gia cũng là vô thượng thế lực, đã từng đi ra chí tôn đại đế truyền thừa, cùng âm dương giáo tương xứng. Cái này Cố Bình nói giết liền giết. Cố Bình máu me đầy mặt, nhìn quanh một vòng đằng sau, không ai khởi hành. Ba vị thánh tử giờ phút này đều cho mày, bọn hắn đều tại suy tính. Cố Bình vừa mới một kiếm này, bọn hắn phải chăng có thể ngăn cản? Khương Vô Nhai tu vi không kém, trường thương trong tay của hắn bị trong nháy mắt chặt đứt, phòng đều không phòng được, đầu liền bị cắt. Như vậy xem ra, vừa rồi ngưng chiến có lẽ cũng là chuyện tốt. Một kiếm này chạm tại trên người bọn họ, cũng sẽ không chết cũng tàn phế. Hắn liền không còn lưu lại, quay người rời đi, chỉ để lại toàn trường ánh mắt rung động, cùng trong không khí vẫn như cũ sao động không yên tĩnh hơi thở linh lực. Một vị Đông Vương phủ cường giả nhàn nhạt mở miệng, kẻ này còn có chuẩn bị ở sau, ta ngược lại hy vọng hắn có thể tham gia chọn rể đại hội. Tạ Diệu Chân nhìn xem Cố Bình bóng lưng, dưới khăn che mặt biểu lộ không người có thể biết. Cái này Cố Bình, thật là đáng sợ. Dưới trọng thương, còn có thể một đao chém giết kim đan đỉnh phong Khương Vô Nhai, cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Kể từ hôm nay, Đông Bực Thiên Tiêu bên trong, ai còn dám tùy tiện trêu chọc Cố Bình? Nghe lời của mọi người, Thanh Minh, Thanh Chỉ, Đồng Lai ba người liếc nhau, trong lòng sát ý càng tăng lên. Cái này Cố Bình, phải chết. Bóng đêm như mực, gió lạnh vòng quanh mùi máu tanh lướt qua thánh thành khu phố. Cố Bình che ngực, giữa ngón tay chảy ra đỏ sẫm máu. Mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi dao. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, ăn mấy quả đan được chữa thương. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Bắc Thành Thanh Loan Hạng Trạch viện ngay tại phía trước, chỉ cần trở lại nơi đó, khởi động Chu Thiên Tinh đấu cấm trận pháp, là hắn có thể tạm thời an toàn. Nhưng thời khắc này Thánh Thành an tĩnh quỷ dị. Đường phố hai bên lửa đèn mờ nhạt chập chờn, lại chiếu không thấy nửa cái bóng người. Cố Bình bên thai chỉ có chính mình thô trọng thở dốc cùng đế giày ép qua đá xanh rất nhỏ tiếng vang. Hắn không dám buông lỏng cảnh giác, thần niệm như tơ giống như trải rộng ra, tùy thời để phòng chỗ tối sắc cơ. Khương Vô Nhai chết, hắn tuyệt sẽ không bị Khương gia khinh suất tha thứ. Như lúc này gặp phải Khương gia tu sĩ, lấy hắn thân thể bị trọng thương, tuyệt không phần thắng. Nhất định phải lại nhanh chút hắn cắn chặt răng, thể nội linh lực điên cuồng thôi động, cưỡng ép áp chế thương thế. Có thể trong kinh mạch truyền đến đau nhức kịch liệt để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, thanh đồng đại đỉnh ở trong đan điền có chút rung động, tựa hồ cũng đang cảnh cáo hắn gần như cực hạn. Ngay tại hắn bước vào Bắc Thành địa giới sát na, chính một đạo thanh âm băng lãnh bỗng nhiên tại trong tiểu thế giới nổ vang, như là phong nhận bạch phá mê vụ. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, thân thể trước tại ý thức đông nhiên bên cạnh tránh. Xuy, một thanh đen kịt trường mâu gián cổ của hắn đâm vào mặt đất, mũi mâu bắn ra sát khí đem đường đi bằng đá xanh xé mở một đạo dài 3 trượng vết rách. Như chậm nữa nửa phần, đầu của hắn đã bị xuyên qua. Phản ứng không sai. Trong bóng tối, một tên tu sĩ mặc hắc bào chậm rãi đi ra, khuôn mặt ẩn tại dưới mũ trùm, hắn hơi kinh ngạc Cố Bình có thể tránh thoát. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Cố Bình nheo lại mắt, thần niệm đảo qua đối phương, nguyên anh hậu kỳ, khí tức ngưng thực như bực sâu, xa không phải loại kia dựa vào tài nguyên đắp lên hoàn khố nhưng so sánh. Càng hỏng bét chính là, cuối hẻm lại hiện hiện hai bóng người, một trái một phải phong kín đường lui. Ba tên Khương gia tử sĩ, Trung Châu Khương gia, cứ như vậy vội vã tặng đầu người. Cố Bình cười lạnh, âm thầm đem một tia linh lực cuối cùng rót vào ẩm huyết kiếm. Thân kiếm bù bù, tham lam hấp thu vết thương của hắn tràn ra máu tươi. Tu sĩ mặc hắc bào bất vi sở động, đưa tay kết ấn giết ta Khương gia dòng chính, cần chịu hồn luyện phách, vĩnh trấn cửu u. Lời còn chưa dứt, ba người đồng thời bạo khởi. Cố Bình nhanh lùi lại, ẩm huyết kiếm chém ngang, kiếm khí màu đỏ ngòm như trăng cung bổ về phía chính diện chi địch. Phốc phốc, hắn bị một đao chém trúng, suýt nữa bị chém ngang lưng. Thanh đồng đại đỉnh bị run rẩy tế ra tới. Nhưng tu sĩ mặc hắc bào trong tay áo bay ra một mặt thanh đồng cổ kính, kính quang quét qua, đại đỉnh lại bị sinh sinh đẩy ra. Chút tài mọn, hắn lấn người mà lên, một trưởng bộ hướng Cố Bình đỉnh đầu. Sinh tử một đường. Keng, đinh hai nhức góc trong tiếng va đập, hắn bị dư ba tung bay hơn 10 trượng, phía sau lưng đập ầm ầm ở trên tường. Sương sườn lại gây mất hai cây, trên lệch quá xa. Hắn xóa đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt bởi vì mất máu bắt đầu mơ hồ. Ba tên tử sĩ đã lại lần nữa tới gần, cổ kính treo cao, triệt để phong tỏa không gian. Tuyệt cảnh. Ngay tại tu sĩ mặc hắc bảo đưa tay muốn hạ sát chiếu lúc, một thanh âm đống nhiên vang lên, Khương gia vượt biên giới. Chương 260, Hy Nguyệt nàng không phải ngoại nhân. Chương 260, Hy Nguyệt nàng không phải ngoại nhân. Gió đêm đột nhiên ngừng. Một thanh ngọc cốt chiếc phiến lăng không chém xuống, nan quạt như đao, đem cổ kính chém thành hai khúc. Tu sĩ mặc hắc bảo hãi nhiên nhanh lùi lại, đã thấy huyền âm tử lơ lửng mà đến, sau lưng còn đi theo hơn 10 tên âm dương giáo tinh nhuệ. Đông được thánh thành, không tới phiên Trung Châu thế gia Dương Oai, Khương gia truyền nhân xuất thủ trước đây, tài nghệ không bằng người, thua không nổi sao? Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo âm dương trận đồ từ mặt đất hiện hiện, trong nháy mắt rào sát một tên Khương gia tử sĩ. Cố Bình rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lão đạo dựa vào tường và hạ. Hắn cảm giác đến chính mình sắp chết. Vừa rồi hắn suýt nữa ngay cả truyền tống phủ cũng không đủ sức kích phát. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là vừa rồi quỷ kia làm thần kém hướng đầu hắn bay tới không có chút nào linh lực ba động trường mâu. Nếu không phải trong tiểu thế giới một tiếng kia tránh chỉ sợ hắn liền bị một mâu đóng đinh chết ở đây. Trong tiểu thế giới, cũng chỉ có vị kia đại thánh tiền bối có thể mở miệng nhắc nhở hắn. Đan dược không có phí công đưa. Hắn phục dụng đan dược đằng sau, nuối lòng một đại khẩu khí, bị mấy vị âm dương giáo đệ tử viện về tới trong trạch viện, trong đó có lần trước cùng hắn có khúc mắc mực không thương. Vô Thương Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cố Bình toát miệng, miệng đầy là máu. Cố đạo hữu thần uy, chẳng ta âm dương giáo, tại hạ quả thực bội phục, ngày xưa ân oán xóa bỏ, còn xin Cố đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước. Hắn bị Cố Bình toa hạ, mặt mũi tràn đầy bội phục, không còn một chút không phục bộ dáng. Cố Bình giờ phút này vô tâm cùng hắn nói giỡn, xếp bằng ngồi dưới đất, vận công chữa thương. Trong đình viện, tứ nữ đã đem địch tới đánh toàn bộ chém giết, chồng chất lên thi thể như là một ngọn núi nhỏ. Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh cũng đều chịu vết thương nhẹ. Nhìn thấy trong nhà không được gì, Cố Bình cũng nhịn không được nữa hôn mê đi. Bóng đêm như mực, Bắc Thành trên không linh lực khuấy động. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị khác luyện hư đại năng tu sĩ. Huyền Âm Tử cùng Khương Gia luyện hư đại năng chiến đến tiên cung, một công một thủ ở giữa, toàn bộ hư không đều tại rung động. Khương Gia vị lão giả mặc hắc bảo kia tế ra một thanh huyết sắc trường đao, đao mang xé rách tầng mây, thẳng chém xuống. Huyền Âm Tử thì tay áo xoay tròn, âm dương nhị khí hóa thành đen trắng song long, đem đao thế ngạnh sinh sinh xoắn nát. Hai người giao thủ dư ba chấn động đến phía dưới trạch viện cấm chế ông tác hưởng, nếu không có Chu Thiên Tinh đấu cấm bảo vệ, chỉ sợ sớm đã hóa thành phế tích. Khương Trọng Dương, ngươi Khương Gia tiểu bối xuất thủ thời điểm, ngươi liền trở ngại ta, không để cho ta xuất thủ cứu giáo ta đệ tử. Nhà ngươi tiểu bối hiện tại tài nghệ không bằng người chết, ngươi còn biết xấu hổ hay không tìm tới cửa báo thù sao? Giết ta Khương Gia kỳ lần còn, cái kia Cố Bình đáng chết. Huyền Âm Tử ngươi không gánh nổi hắn, chỉ là một cái trường sinh thế gia, khí lượng vậy mà như thế nhỏ, thật làm cho người phỉ nhổ. Đánh đi, Cố Bình hôm nay ta bảo vệ tới. Muốn giết hắn, ngươi trước hết giết ta. Muốn chết. Khương Trọng Dương cùng Huyền Âm Tử đại chiến đã tới gay cấn, cả mảnh thiên khung đều bị cuồng bạo linh lực xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Khương Trọng Dương chân đạp huyết vân, quanh thân sát khí cuồn cuộn, một thanh xích hồng trường đao chém ra vạn trượng đao mang, như muốn bổ ra cả tòa thánh thành. Ánh đao lướt qua chỗ, hư không từng khúc băng liệt, ngay cả hộ thành đại trận đều bị đánh ông minh rung động. Hắn gầm thét một tiếng, Huyền Âm Tử, ngươi âm dương giáo thật muốn làm một cái kim đan tiểu bối cùng ta Khương gia không chết không thôi. Huyền Âm Tử tóc trắng của Vũ, Âm Dương Nhị Khí hóa thành che khuất bầu trời đen trắng sông long, ngạnh sinh sinh đem huyết sắc đao thế xoắn nát. Hắn trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, tay áo vung lên, thế ra phòng chế Âm Dương giáo chân giáo chí bảo Âm Dương luân chuyển quần thánh uy quét sạch bát phương, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Bình chính là giáo ta đệ tử, hôm nay ai dám động đến hắn, chính là cùng ta Âm Dương giáo khai chiến. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn kết ấn, Âm Dương luân chuyển quần đột nhiên phóng đại, như một vòng diệt thế tối say ép hướng Khương Trọng Dương. Khương Trọng Dương nhanh lùi lại ngàn trượng, vẫn bị dư ba chấn động đến khóe miệng chảy máu, giận quá thành cười, "Tốt, tốt một cái Âm Dương giáo. Nếu như thế, lão phu liền nhìn xem ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào." Huyền Âm Tử không chút nào lui, Âm Dương Nhị Khí hóa thành thông thiên của sáng, đem Cố Bình chỗ trạch viện một mực bao phủ. Hắn đứng ở hư không, áo bào phân phật, tiếng như lôi đỉnh, "Khương Trọng Dương, ngươi như tiến thêm một bước, hôm nay liền để cho ngươi Khương gia máu nhuộm thánh thành." Cả tòa Bắc Thành tu sĩ đều bị trận đại chiến này kinh động, vô số người ngửa đầu quan sát, tâm thần rung động. Âm Dương giáo trưởng lão lại làm một tên kim đan đệ tử cùng Khương gia luyện hư đại năng tử chiến, như thế bao che khuyết điểm tiến hành, ngàn năm hiếm thấy. Bất quá nghĩ đến vị đệ tử kia là Cố Bình đằng sau, tất cả mọi người cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, dù sao đó là một vị chân chính thiên tiêu. Trong viện, Cố Bình khí tức yếu ớt, khoe miệng vết máu chưa khô, lồng ngực chốn một đạo vết thương ghê rợn sâu đủ thấy xương, linh lực hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Hi Nguyệt, Tô Bán Đường bốn người ngay đầu tiên cùng nhau xuống lại tới, thần sắc lo lắng. Triệu Thanh Hàn đầu ngón tay ngưng ra hàn xương, nhẹ nhàng đặt tại Cố Bình tâm mạch chỗ, ý đồ ổn định trong cơ thể hắn bạo tẩu linh lực. Tô Bán Đường lật ra vài bình đan dược chữa thương, lại bị Hạ Nguyên Trinh đoạt lấy. Tránh ra! Hạ Nguyên Trinh trong mắt kim mang lấp lóe, một tay lấy Cố Bình ôm vào lòng, quay người liền muốn trong triệu thất đi đến. Hi Nguyệt lại vượt ngang một bước ngăn lại nàng, âm thanh lạnh lùng nói, thương thế hắn quá nặng, cần lấy giáo ta Âm Dương tụ mệnh đan kéo lại thần hồn, lại mời Huyền Âm trưởng lão thi thuật, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Hạ Nguyên Trinh nghiêm nghị đánh gãy, tóc dài không gió mà bay, ngươi tính toán hắn người nào? Mệnh của hắn tự có ta tới cứu, chẳng lẽ ngươi so ta rõ ràng hơn hắn sao? Hi Nguyệt bị lời này đâm vào khe giật mình, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng từ trước đến nay cao ngạo, giờ phút này lại bị Hạ Nguyên Trinh trước mặt mọi người quở trách, nhưng nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Nàng cùng Cố Bình là quan hệ như thế nào? Cố Bình còn không có tới cùng nói. Cố Bình mặc dù ý thức mơ hồ, giờ phút này lại bởi vì Nguyên Trinh thanh âm hình như có nhận thấy, gian nan đưa tay nắm lấy Hi Nguyệt tay áo, hơi thở mong manh nói Nguyên Trinh. Hi Nguyệt nàng, không phải ngoại nhân lời còn chưa dứt, liền triệt để ngất đi. Hạ Nguyên Trinh hừ lạnh một tiếng, lại không để ý tới Hi Nguyệt, ôm Cố Bình lách mình tiến vào nội thất. Nàng phất tay bố trí xuống cấm chế sau, nắm chặt Cố Bình tay, cúi người xuống mở miệng, "Phu quân, chúng ta đi trong tiểu thế giới, nơi đó có thật nhiều linh dược." Cố Bình tâm thần khẽ động. Hai người rời đi nơi đây, đi vào trong tiểu thế giới. Đào Hoa Lâm bên trong, Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay gảy nhẹ, bên hông tơ lụa ứng thanh mà rơi. Trắng thuần váy dài như nước chảy trượt xuống, lộ ra như ngọc ánh nhuận da thịt. Nàng dáng người tinh tế, vòng eo không đủ một nắm, xương vai xanh bên dưới chập trùng đường cong lại sung mãn như trăng, tại đào lâm ở giữa hiện ra nhàn nhạt kim vi. Đó là chân long huyết mạch hiện ra bên ngoài dấu hiệu. Nàng đem Cố Bình nhẹ nhàng đặt ở trên tảng đá, túi người thời gian phát rủ xuống, đảo qua hắn đóng chặt mi mắt. "Lần này, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta." Nàng lẩm bẩm một câu, biết hắn giờ phút này kiên quyết không thể sử dụng thượng quy song tu biện pháp, nàng liền đưa nàng trên người phá toái nói toạc ra một chút xíu cầm lấy đi, cấp tốc dọn dẹp miệng vết thương của hắn đằng sau, dùng cái khác song tu biện pháp để cho người ta giữa hai người sinh ra âm dương tuần hoàn. Thuật này đối với nữ tử có chút vũ nhục, chính là bình thường củng cố bình đi vui mừng thời điểm, nàng cũng không có thường xuyên thỏa mãn hắn ý nghĩ như vậy. Nhưng giờ phút này, nàng cần làm ra dạng này bỏ ra. Thuật này có thể lâu Cố Bình. Nàng vui vẻ chịu đựng. Thiếu nữ một bên nuốt hình, một bên dùng đầu ngón tay xẹt qua hắn lồng ngực vết thương, linh lực từ lòng bàn tay độ nhập, củng cố bình thể nội còn sót lại linh lực giao hòa. Chương 261, Tô Mị Sở Ngọc đột phá kim đan. Chương 261, Tô Mị Sở Ngọc đột phá kim đan. Hạ Nguyên Trinh cũng không phát giác. Ngay tại nàng củng cố bình khí tức tương dung sát na, tinh trí ở một bên mỹ nhân thánh thi đầu ngón tay nhỏ không thể thấy địa động khẽ động. Bóng đêm thâm trầm, trong tiểu thế giới linh khí mờ mịt, Cố Bình tại tỉnh lại đằng sau, liền lập tức phát hiện hai người mình tại thánh thi bên cạnh giày vò. Mặc dù trước kia cũng hành hạ như thế qua, nhưng bây giờ làm như vậy tóm lại là không tốt. Hắn liền cùng Hạ Nguyên Trinh đem chiến trường chuyển rời đến trong nhà gỗ. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở trên giường ngọc, quanh thân linh lực lưu chuyển, thương thế dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã không còn như lúc trước như vậy hung hiểm. Hạ Nguyên Trinh ngồi quỳ chân tại phía sau hắn, lòng bàn tay dán tại hậu tâm hắn, long khí cùng linh lực giao hòa, hóa thành từng tia từng sợi kim huy, rót vào kinh mạch của hắn, tu bổ tổn hại nhục thân. Thương thế của ngươi cuối cùng ổn định. Hạ Nguyên Trinh giãn nhẹ một hơi, thái dương thấm ra mồ hôi mịn, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Cái này vẫn như cũ nói rõ, hai người bọn họ có thể dùng bình thường song tu chi đạo, không cần kiếm tẩu thiên phong. Cố Bình có chút nghiêng đầu, nắm chặt cổ tay của nàng, thấp giọng nói, "Vất vả ngươi." Hạ Nguyên Trinh mím môi cười một tiếng, trong mắt kim mang lấp lóe, mang theo vài phần quật cường, "Giữa ngươi và ta, sao phải nói những này?" Lời còn chưa dứt, nàng đã túi người gần sát, cánh môi khẽ mở, độ nhập một sợi tinh thuần nữ âm chi lực. Cố Bình thuận thế nắm ở bờ eo của nàng, hai người khí tức giao hòa, âm dương nhị khí cộng mình chi lực tại thể nội lưu chuyển, thương thế tốc độ khép lại đột nhiên tăng nhanh. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 7 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 5 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 2 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 7 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 8 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 4 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 10 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 3 lần cố bình sống lưng tại âm dương nhị khí. Giao hội ôn dưỡng phía dưới, dần dần hòa hợp kết nối, mọc ra mầm non. Âm dương hợp mà lòng sinh ra. Pháp này ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất tân sinh chi đạo, dùng để chữa thương, càng là không thể vô tận. Nhưng mà, phương pháp song tu mặc dù có thể chữa thương, lại cực kỳ hao tổn tâm thần. Hạ Nguyên Trinh mới đầu còn có thể chèo chống, có thể theo lần lượt linh lực tuần hoàn, khí tức của nàng cũng dần dần hỗn loạn, đầu ngón tay có chút phát run, hiển nhiên đã đến cực hạn. Thiếu nữ manh mối ngậm lấy xấu hổ. Phu quân, ta không chịu nổi. Nguyên Trinh thanh âm hơi cầm. Cố Bình phát giác được nàng mỏi mệt, đang muốn mở miệng, đống nhiên trong tiểu thế giới linh khí một cơn chấn động, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ bế quan chỗ lướt đi, chính là Tô Mị cùng Sở Ngọc. Nàng hai người sớm đã bị Hạ Nguyên Trinh động tĩnh bừng tỉnh, vô lực tiếp tục thành tu bế quan. Nguyên Trinh tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi một lát, đợi chúng ta đến. Tô Mị ôn nhu nói, trong mắt mang theo lo lắng. Sở Ngọc thì đã trực tiếp ngồi vào Cố Bình bên người, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ mi tâm của hắn, bị thuật vận chuyển, linh lực như tia nước nhỏ giống như tràn vào kinh mạch của hắn. Tô Mị cũng không trì hoãn, lòng bàn tay dán tại đan điền của hắn chỗ, lấy tự thân linh lực dẫn đạo khí huyết của hắn vận hành. Nhưng mà, mới tu hành một lát, Sở Ngọc cùng Tô Mị liền đồng thời thân thể mềm mại run lên, quanh thân linh lực đống nhiên sôi trào, một cỗ bàng bạc khí tức từ trong cơ thể bộc phát. Các nàng lại song song đến đột phá kim đan điểm giới hạn. Không tốt, muốn đột phá. Sở Ngọc kinh hô một tiếng, vội vàng thu tay lại. Tô Mị cũng cấp tốc đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng bối rối, "Chú Y Lang, chúng ta đến lập tức ra ngoài độ kiếp." Cố Bình tuy có không bỏ, nhưng cũng biết đột phá kim đan can hệ trọng đại, lúc này gật đầu, "Đi thôi, cẩn thận chút." Hai nữ lẫn nhau, không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, liền ra tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, chỉ còn lại có Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh. Hạ Nguyên Trinh miễn cưỡng chống đỡ lấy ngồi dậy, nhìn xem Cố Bình, nói khẽ, "Các nàng ngược lại là vừa vặn." Cố Bình cười nhẹ, "Các nàng bế quan thời gian không ngắn, cũng hẳn là đột phá, thương thế của ta đã không có như vậy." Đóng chặt hắn ngồi dậy, xuất ra đại đỉnh bắt đầu luyện chế đang được chữa thương, lần này đại chiến trọng thương, hắn lực lượng bản nguyên đều suýt nữa sói mòn, nhất định phải cho mình luyện chế một lò đan dược. Hắn tại trong dược viên tuyển mấy chục dạng linh dược phi lá, luyện thành một lò 13 viên đan dược, ăn một miếng vào trong miệng. Đan dược này không có danh tự, chỉ là hắn lâm thời luyện chế thích nghi nhất thương thế hắn dược hiệu đan dược mà thôi. Luyện đan tùy tâm sử dụng. Thủ đoạn như vậy, trong thiên hạ cũng không có. Phục dụng đan dược chữa thương đằng sau, Cố Bình rốt cục hòa hoãn một hơi, thể nội nhất là nghiêm thương thế đã tốt hơn nữa. Nguyên Trinh, mau tới, chúng ta tiếp tục, ngươi khoảng cách đột phá cũng muốn không được bao lâu. Hạ Nguyên Trinh hừ nhẹ một tiếng, tuy có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt lại mang theo một tia vui mừng. Nàng chậm rãi áp vào Cố Bình trong ngực, thấp giọng nói, vậy kế tiếp, ngươi có sức lực. Cố Bình nắm ở nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng, cười nói, không nội, dù sao, thời gian còn rất dài. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 4 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 7 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 8 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 5 lần tiểu thế giới bên ngoài, trong trạch viện, linh khí quần quật như nước thủy triều. Tô Mị cùng Sở Ngọc xếp bằng ở linh tuyển bên cạnh, quanh thân linh quang lượn lờ, khí tức liên tục tăng lên. Thay Cố Bình chữa thương trong chốc lát, các nàng thể nội linh lực bị triệt để kích phát, giờ phút này lại song song chạm đến kim đan bậc cửa. Tô Mị hai con ngươi khép hở, ngón tay nhỏ nhắn bấm niệm pháp quyết, thái âm luyện hình quyết vận chuyển tới cực hạn, quanh thân hiện hiện màu hồng nhạt linh vụ, từng tia từng sợi rót vào kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Khí tức của nàng càng ngưng thực, trong đan điền vòng xoáy linh lực điên cuồng xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một viên óng ánh sáng long lanh kim đan hình thức ban đầu. Kim đan mặt ngoài mơ hồ hiện hiện mị thuật đạo văn, phát ra nhiếp nhân tâm phách ba độ. Nàng kết một viên mị đan, kim đan lấy kết, đại đạo hình thức ban đầu đã định. Sở Ngọc thì quanh thân hàn khí lạnh đấu xương, tu tập thái âm luyện hình quyết chính thống, khiến cho nàng đột phá lúc linh khí như sương, tại bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Nàng lòng bàn tay hướng lên, từng sợi cực hàn linh lực như du long giống như xoay quanh, cuối cùng tại vùng đan điền ngưng tụ thành một viên màu băng lam kim đan, đan văn như sương hoa nở rộ, hàn ý bức người. Hai người quá trình đột phá cực kỳ thuận lợi, chưa gặp tâm ma quấy nhiễu, cũng không linh lực bạo tẩu chi hiểm. Kim đan sơ thành, trong trạch viện linh khí bỗng nhiên sôi trào, hóa thành hai đạo linh trụ phóng lên tận trời, lại chậm rãi thu liễm nhập thể. Tô Mị kim đan hiện ra nhàn nhạt phấn mang, mị ý tự nhiên, Sở Ngọc kim đan thì băng hoa lưu chuyển, hàn ý thấu xương. Đợi linh quang tán đi, hai người đồng thời mở mắt, mắt trung linh vận lưu chuyển, khí tức vững chắc tại kim đan một tầng. Triệu Thanh Hàn thở dài một hơi, cái này dù sao cũng là Cố Bình nữ nhân, nhưng giờ phút này nội tâm của nàng cũng cực kỳ phức tạp, hai nàng này có thể nói là cùng Cố Bình song tu nhiều nhất người, tốc độ tu hành nhanh chóng, để cho người ta tắt lưới, trong thời gian ngắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Hai người các ngươi trước trong tiểu thế giới đi, nguyên trinh sức lực của một người có hạn, hai người các ngươi trở về giúp nàng. Là Sở Ngọc cùng Tô Mị lại trở về. Trong viện ngồi xếp bằng Hy Nguyệt mở to mắt nhìn xem Triệu Thanh Hàn, ngươi cảm thấy hắn còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục? Triệu Thanh Hàn sững sờ. Hy Nguyệt cũng là xuất từ song tu vô thượng tông môn, sao lại đối với loại chuyện này không biết? Nhưng nàng hay là mở miệng, có lẽ mấy ngày thời gian đi. Chương 262, linh cao tên tuổi vang vọng thánh thành. Chương 262, linh cao tên tuổi vang vọng thánh thành. Hy Nguyệt gật đầu, trong tay cầm hợp hoa linh. Huyền Âm Tử cùng Khương Trọng Dương đối chiến mặc dù đã kết thúc hồi lâu, nhưng là mỗi ngày còn sẽ có rất nhiều tu sĩ đến đây mạo phạm, khu nhà nhỏ này liền không có yên tĩnh qua, xâm phạm tu sĩ thi thể đều chất đầy trạch viện. Nàng hai người đóng tại nơi này một khắc cũng không thể phân tâm. Mặc dù vất vả, nhưng nàng bảo vệ dù sao cũng là chính mình người có thiên mệnh, nàng không lời nào để nói, không có thể trốn thoát chính là thiên mệnh ý nghĩa. Hạ Nguyên Trinh chính xếp bằng ở Cố Bình bên cạnh, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, thái dương thấm ra mồ hôi mịn, hiển nhiên lại đến cực hạn. Mấy ngày nay tu hành, trong cơ thể nàng tu vi thật nhanh tăng trưởng, đã có chút phù phiếm. Gặp Tô Mị cùng Sở Ngọc đi tới, nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, các ngươi đã tới. Sau đó, giao cho các ngươi. Tô Mị nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, Nguyên Trinh tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chú ý lang. Sau đó giao cho chúng ta đi. Sở Ngọc thì đã ngồi vào Cố Bình bên người, lòng bàn tay dán tại tìm hắn, băng hàn linh lực ôn hòa độ nhập, cho Cố Bình đổi một cái khẩu vị. Đột phá kim đan sau, hai nữ linh lực càng tinh khiết hơn, chữa thương hiệu suất tăng nhiều. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận được không giống với ôn nhuận, thương thế khép lại tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tô Mị mị thuật vận chuyển, linh lực như tia nước nhỏ giống như tràn vào kinh mạch của hắn. Hạ Nguyên Trinh miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng người lên, bước chân hơi có vẻ phù phiếm, nhưng gặp Cố Bình khí tức bình ổn, thương thế đã không còn đáng ngại, lúc này mới yên tâm rời đi. Nàng đi đến tiểu thế giới biên giới, khoanh chân điều tức, khôi phục hao tổn linh lực. Sau năm ngày, Cố Bình cùng ba nữ cùng nhau đi ra tiểu thế giới. Quanh người hắn linh lực bành trướng, thương thế không chỉ có khỏi hẳn, tu vi càng là đột phá tới kim đan chín tầng, trong lúc giơ tay nhấc chân, uy thế càng hơn trước kia. Tô Mị cùng Sở Ngọc cũng tại trong vòng 3 ngày, song song bước vào kim đan tầng 2, khí tức vững chắc, hiển nhiên căn cơ càng thêm vững chắc. Khi Nguyệt một mực tại trong trạch viện chờ đợi, gặp Cố Bình đi ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng trên dưới dò xét Cố Bình, gặp hắn nguyên dương chưa thiết, trong lòng nghi hoặc càng sâu, thầm nghĩ, nếu như không phải song tu chữa thương, thương thế của hắn lại khôi phục nhanh như vậy, chẳng lẽ là nuốt đại thánh huyết đủ. Cố Bình phát giác được ánh mắt của nàng, mỉm cười, lại chưa giải thích. Chỉ là lấy ra kim thư đưa tin Tô Văn Đường, một đường, thay ta chuẩn bị một nhóm cao gia yêu thú, ta muốn luyện chế linh cao, dĩ tạ ngươi tương trợ tri ân. Tô Văn Đường rất nhanh trả lời, trong giọng nói lộ ra mừng rỡ, yên tâm, ta cái này đi an bài. Nàng biết rõ Cố Bình linh cao không chỉ có mỹ vị, càng có thể giúp người đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi, tự nhiên lòng tràn đầy chờ mong. Một bên khác, trong trạch viện khôi phục bình tĩnh, cửa hàng đan dược một lần nữa khai trương. Cố Bình động thủ, chống lên thanh đồng đại đỉnh, đem mấy ngày nay xâm phạm tu sĩ thi thể từng cái luyện chế thành linh cao. Mỗi một vị tu sĩ đều bị hắn tinh ngưỡng, tinh tế nấu nướng. Đây là hắn đối đãi địch nhân tốt nhất thái độ, một đỉnh lại một đỉnh tu sĩ ra lò, Tô Mị cùng Sở Ngọc bận bịu không cúi bụi, ra lò tu sĩ linh cao, nóng hôi hổi, mùi thơm tràn ngập, nàng hai người liền đem mới ra lò linh cao mang lên đan phố kệ hàng lập tức bán, để mùi thơm một mực thổi tới toàn bộ Bắc Thành. Những này linh cao ẩn chứa bàng bạc linh lực, một khi đẩy ra, liền dẫn tới đông đảo tu sĩ tranh nhau mua sắm. Những này thánh thành bên trong khách hàng quen bọn họ rất nhiều không kịp ăn cái này linh cao, trong lòng đã sớm tưởng niệm, đêm đó tại Đông Vương phủ trên thực rượu, Tạ Diệu Chân cũng vì Cố Bình đan phố tuyên truyền thanh danh. Giờ phút này linh cao mùi thơm một khi truyền đi, đan phố trước liền lập tức bị vây đến chật như nêm cối. Cố Bình cũng hợp thời xuất hiện, để mọi người thấy thương thế hắn đã khôi phục. Cũng coi như tuyệt những cái kia muốn tiếp tục đến đây trong nhà hắn xâm phạm tu sĩ. Hắn đứng tại Cố thị đan cắt trước cửa, nhìn qua nối liền không dứt tu sĩ, khỏe miệng khẽ nhếch. Đồng thời, hắn cũng biết rõ, chính mình luyện chế linh cao ẩn chứa bàng bạc linh lực, sớm đã gây nên các phương ngấp nghé. Nếu chỉ dựa vào săn giết tu sĩ thu hoạch nguyên liệu, sớm muộn sẽ bị người phát giác mánh khỏe. Thế là, hắn lấy ra một tấm ván gỗ, giống bay phượng múa khắc dấu đằng sau, liền tại cửa tiệm lại lập một khối chiêu bài, lấy che giấu hai mắt người, giá cao thu mua kim đan cảnh trở lên yêu thú, kim đan yêu thú có thể hối đoái một khối linh cao, nguyên anh yêu thú có thể hối đoái 10 khối. Chiêu bài vừa để xuống đi ra, rất nhiều tu sĩ quay đầu bước đi. Không đủ trong chốc lát, tin tức này liền truyền ra ngoài, thánh thành tu sĩ xôn xao. Linh cao hiệu dụng sớm đã truyền ra, không chỉ có thể giúp người đột phá bình cảnh, càng có thể tẩm bổ thần hồn, giá trị viễn siêu bình thường đang lượng. Chỉ là một viên linh cao, cấp thấp nhất cũng muốn 1000 khối linh thạch. Tu sĩ tầm thường chỗ nào có thể bỏ được? Bây giờ có thể dùng yêu thú hối đoái, chẳng phải là cơ duyên to lớn. Lại cái này linh cao chỉ có Đông Vực Thánh Thành có, mặt khác địa giai càng là chưa từng nghe thấy, từ Đông Vực Thánh Thành nhập hàng, đến địa phương khác đi bán, càng là có thể kiếm một món hời a rất nhanh, Thánh Thành trong ngoài nhấc lên một cỗ săn yêu chiều dâng. Kim đan tu sĩ top 5 top 3, xâm nhập man hoang dãy núi, nguyên anh cường giả càng là trực tiếp giết vào hung thú chiếm cứ cấm địa, chỉ vì săn bắt cao giai yêu thú. Trong vòng một ngày, Thánh Thành phụ cận yêu thú gặp hai vạn, ngay cả ngày thường hung danh hiển hách nguyên anh đại yêu đều bị vây quét, thi thể bị kéo về Bắc Thành hối đoái linh cao. Cố Bình đứng tại sau quầy, nhìn xem các tu sĩ hứng thú bừng bừng khiêng yêu thú trước thi thể đến hối đoái. Trong lòng kinh ngạc, hắn chỉ là tiện tay làm thành như vậy, chỉ là dùng để che giấu hai mắt người. Hắn tiện tay vung lên, đem yêu thú thu nhập thanh đồng đại đỉnh, tại chỗ luyện chế thành linh cao, lại phân phát cho hối đoái người. Đương nhiên chiếc đỉnh lớn này bên trong động tĩnh không người nào có thể xem đấu, đám người chỉ thấy một đầu yêu thú chỉ có thể sản xuất hai khối linh cao, một viên về Cố Bình, một viên về săn yêu người. Bình nửa phần, đã là Cố Bình hợp tác lớn nhất thành ý Cố đan sư đảm nhiệm nghĩa a. Đây mới thật sự là thiên tiêu. Kỳ thực, Cố Bình mỗi một lô đều rất ổn định, mỗi một con yêu thú bị hắn đưa ra bẩn thỉu bộ phận, dùng huyết nhục tinh hoa luyện chế, mỗi một cái đều có thể sản xuất 13 khối linh cao, bày ở trước mặt mọi người hai khối, còn lại 11 khối bị hắn giấu ở trong đỉnh. Các tu sĩ vì đó điên cuồng a luyện chế toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không người phát giác dị dạng. Cố trưởng quỹ, ta đầu này kim đan đỉnh phong xích diễm hổ có thể đổi mấy khối? Một tên tán tu hưng phấn mà hỏi. Cố Bình nhìn lướt qua, cười nói, kim đan đỉnh phong có thể đổi hai khối. Tán tu kia lại hỉ, tiếp nhận linh cao sau, lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ nuốt. Một lát sau, quanh người hắn linh lực tăng vọt, lại ẩn ẩn có đột phá hiện ra, dẫn tới người bên ngoài cực kỳ hâm mộ không thôi. Tin tức càng truyền càng xa, thậm chí ngay cả một chút tông môn đệ tử đều gia nhập săn yêu hàng ngũ. Thánh thành phụ cận yêu thú số lượng giảm mạnh, mà Cố Bình đang cắt lại càng nóng nảy. Hắn không chỉ có nhờ vào đó che giấu linh cao chân chính nơi phát ra, càng làm cho vô số tu sĩ cam tâm tình nguyện cho hắn cung cấp nguyên liệu. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người bị che đậy. Chân Bảo Lâu Tô Vãn Đường đứng ở đằng xa, nhìn qua đang cắt trước dòng người, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Nàng thấp giọng tự nói, "Cố Bình a Cố Bình, ngươi chiêu này ngược lại là cao minh. Có thể những yêu thú kia, thật đủ sao?" Cố Bình hình như có nhận thấy, ngẩng đầu cùng nàng liếc nhau, khóe miệng hơi bệnh, phảng phất tại nói, "Không đủ, còn có cái kia danh sách liệp sát bên trên người đâu." Đem trong trạch viện tu sĩ thi thể toàn bộ luyện thành linh cao đằng sau, Cố Bình liền không tiếp tục xuất thủ trước mặt mọi người luyện chế linh cao. Thu lại yêu thú đều là dùng những tu sĩ này linh cao đổi. Yêu thú cũng bị hắn trồng chất tại trong tiểu thế giới, lấy xương thiên tịch diệt băng phong lên nhục thân huyết khí. Hắn tu hành cũng không thư giãn, chiêu thân đại điện sắp đến, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Thế là, hắn cùng Hạ Nguyên Trình, Tô Mị, Sở Ngọc thay phiên song tu, ngày đêm không ngừng, mượn nhờ ba nữ linh lực, tiến một bước vững chắc cảnh giới, là sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Thanh Minh, Thanh Chỉ, Đồng Lai Thánh Tử sẽ không để cho hắn tại chọn rể bên trong tốt hơn. Đêm đó một trận chiến, chắc hẳn ba người bọn họ đối với hắn sát ý đã đến cực hạn. Với lúc, hắn hiện tại cũng chỉ muốn càng cường đại, từng cái giết hắn ba người. Trong tiểu thế giới, Cố Bình chưa bao giờ giống hôm nay dạng này khắc khổ tu hành, tu vi của hắn phóng lên tận trời, tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 4 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 5 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 2 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 7 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 8 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 4 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 10 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 10 lần kim đan tầng 10, kim đan tầng 11, kim đan 12 tầng. Chương 263, Bất Tử Tiên Dược chương 263. Bất Tử Tiên Dược tiểu thế giới bên ngoài. Khi Nguyệt đứng ở trong viện, nhìn xem trên quầy Tô Mị cùng Sở Ngọc bận rộn thân ảnh, trong lòng của hắn phức tạp. Vừa rồi Cố Bình tiến vào tiểu thế giới trước đó, cho nàng 30 vạn linh thạch trung phẩm. Đây là hắn vừa rồi cho tất cả đạo lữ phân linh thạch thời điểm, cho nàng một phần, đây cũng là Cố Bình lần đầu mịt mờ nói cho tất cả mọi người, nàng đã không phải là người ngoài. Nàng mặc dù không biết Cố Bình đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào khôi phục thương thế, nhưng gặp hắn tu vi tăng vọt, chiến ý dâng trào, cũng không khỏi đến âm thầm chờ mong. Có lẽ, hắn thật có thể tại chiêu thân đại điện bên trên sáng tạo kỳ tích. Đêm đó, nàng đối với Tạ Diệu Chân diễn xuất có chút phản cảm. Nếu không phải Tạ Diệu Chân bỏ mặc Cố Bình cùng ba vị thánh tử đánh nhau, Cố Bình như thế nào trọng thương ngã gục. Giờ phút này, nàng cũng chỉ muốn cho Cố Bình thắng trọn rể, tương lai nhìn xem cái kia Tạ Diệu Chân hướng nàng gọi tỷ tỷ. Đông Vương phủ truyền nhân thì như thế nào đâu? Bên cạnh hắn nữ tử cái nào là dễ dàng hạng người. Điểm này nàng tràn đầy cảm xúc, biết nàng đối với Cố Bình lòng có ý nghĩ đằng sau, Hạ Nguyên Trinh đối với nàng thân phận không có chút nào để ý, cái kia Tô Mị cùng Sở Ngọc hai nữ vừa mới bắt đầu biết nàng là Âm Dương giáo thánh nữ đằng sau còn có chút tôn trọng, ý thức được nàng cũng là Cố Bình trong ngực một thành viên đằng sau, cái kia hai nữ cũng sẽ không tận lực tôn xưng nàng là thánh nữ, thậm chí bận không qua nổi thời điểm còn muốn gọi nàng đi qua hỗ trợ. Nàng hiện tại rất tình nguyện, nhìn thấy Tạ Diệu Chân tại sau quầy bận rộn bán linh cao. Lúc này Hy Nguyệt trong óc còn tại làm lấy chính thêm mộng. Hôm nay duy nhất để nàng có chút xúc động sự tình, Hạ Nguyên Trinh tu vi tăng trưởng tốc độ quá cao, có lẽ là cũng nếm đến đại thánh máu đi. Mấy ngày bên trong, Hạ Nguyên Trinh đã từ Kim Đan tầng 7 đột phá tới Kim Đan 8 tầng, cùng nàng ở vào cùng một cảnh giới. Trừ uống thánh huyết, nàng nghĩ đến không đến Hạ Nguyên Trinh cấp tốc đột phá nguyên nhân. Lần này Cố Bình kiếm lợi linh thạch trung phẩm nhiều lắm. Bên người tính cả Tô Văn Đường, hết thảy lục nữ, hắn cho mỗi người đều phân 30 vạn trung linh, tương đương mỗi người đều phân một kiện độ kiếp kỳ pháp bảo. Mặc dù như thế, trên người hắn còn thừa lại gần 7 triệu trung linh, cùng mấy trăm con không có luyện hóa yêu thú. Tới gần kết anh, lại giống như này số lượng linh thạch. Cố Bình muốn tìm kiếm trên đời này cường đại nhất kết anh linh vật đến đột phá. Trong tiểu thế giới, linh khí như nước thủy triều, Cố Bình xếp bằng ở linh tuyển trung ương, quanh thân kim quang lưu chuyển, kim đan trôi nổi tại đỉnh đầu, 13 đạo sáng chói đan văn chiếu sáng rạng rỡ. Tại kim đan cảnh bên trong, hắn đã không đường có thể đi. Quanh thân ngọn lửa màu vàng đã đem hắn một thân tu vi rèn luyện đến cực hạn. Giờ phút này, hắn đã đạt đến kim đan đại viên mãn chi cảnh. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức hùng hậu như vực sâu. Kim đan tầng 13, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể kết anh. Cố Bình nói nhỏ, tâm thần khẽ bước kim đan, cảm thụ trong đó mênh mông linh lực. Hạ Nguyên Trinh, Tô Mị, Sở Ngọc ba nữ cũng tại cái này 10 ngày trong tu hành đột nhiên tăng mạnh. Hạ Nguyên Trinh đã tới Kim Đan 9 tầng, linh lực sao động, khí tức quanh người khủng bố, long khí càng tinh thuần, Tô Mị cùng Sở Ngọc song song bước vào Kim Đan 4 tầng, tạo hóa chi thuật càng hơn lúc trước, tiên tư khí độ đã không giống phàm nữ. Nếu là tư chất của các nàng có thể có thuế biến cơ hội, đời này có khả năng đến nơi độ cao chỉ sợ càng sâu. Đây cũng là Cố Bình hôm nay suy tư nhiều nhất sự tình. Một người vô địch trung quy là cô độc. Đêm đó, tại Bắc Thành trong hẻm nhỏ, đối mặt Khương gia ba vị tử sĩ, trong lòng hắn chưa hẳn không có cô độc không nơi nương tựa cảm giác. Từ tạp dịch lao nô đi đến bây giờ hoàn cảnh, rất nhiều chuyện cũng không bằng thân thiết người hầu ở bên người cho thỏa đáng. Hắn hối hận nguyên bạch một người đi ra ngoài sông sáo, không biết vị kia 18 tuổi kiểu thê giờ phút này lại đang nơi nào, phải chăng nghe nói phu quân của nàng danh chấn thánh thành, Đông Vương phủ chọn rể sắp đến nên xuất quan. Cố Bình đứng dậy, thay đổi một bộ trường bào màu đen, trong tay hào giấu giếm long huyết đao, bên hông treo ẩm huyết kiếm, dáng người thẳng tắp, khí thế lăng lệ như đao. Chân bảo lâu bên trong Cố Bình bước vào chân bảo lâu tầng cao nhất, Tô Vãn Đường sớm đã chờ đợi đã lâu. Cố Bình trọng thương khỏi hẳn, bây giờ một lần nữa hành tẩu thế gian, nghĩ đến hắn đã đi tới lực lượng. Nàng hôm nay một bộ màu đỏ tía váy dài, sinh ra kẽ hở châm cài chập chờn, gặp Cố Bình khí tức càng hơn lúc trước, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kim đan đại viên mãn. Xem ra ngươi cái này gần nhất mấy ngày thu hoạch không nhỏ. Kết anh sắp đến, ta cần cấp cao nhất linh vật. Cố Bình đi thẳng vào vấn đề, tay áo vung lên, một viên nhẫn chữ vật rơi vào trên bàn, linh thạch không là vấn đề. Tô Vãn Đường đầu ngón tay điểm nhẹ, thần thức đảo qua nhẫn chữ vật, bên trong lại chất đống gần mấy triệu linh thạch trung phẩm, dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi nhíu mày, ngươi ngược lại là tài đại khí thô. Nàng chấm ngâm một lát, lấy ra một quyển ngọc sách triển khai, đầu ngón tay xẹt qua trong đó mấy hàng danh sách, chân bảo lâu hiện hữu 3 phần đỉnh cấp kết anh linh vật, nếu như ngươi có thể tăng giá đến hội đấu giá giá cả, ta có thể làm chủ trực tiếp cho ngươi, cửu khiếu ngưng anh đan địa âm linh thiên hỏa linh dịch đều là thượng phẩm, nhưng nàng ngước mắt nhìn về phía Cố Bình, đều không phải là cấp cao nhất. Cố Bình nheo lại mắt, cái gì gọi là cấp cao nhất? Chân chính đỉnh cấp linh vật, như tiên tiên đạo thai khí hỗn độn thanh liên con thái sơ huyền hoàn tinh, đều là cần tại đặc biệt thiên địa trong hoàn cảnh mới có thể bảo tồn, một khi mang ra di tích hoặc tiên linh tạo hóa chi địa, liền sẽ trong nháy mắt chết đi mất đi hiệu lực. Tô Vãn Đường khép lại ngọc sách, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, linh vật này, chân bảo lâu mặc dù có, cũng sẽ không lấy ra bán, cho dù ngươi là ta lâu sổ lòng. Cố Bình ánh mắt trầm xuống, nơi nào có thể tìm. Tô Vãn Đường khỏe môi khẽ nhếch, lấy ra một viên ngọc giản giao cho hắn, đúng dịp hôm qua vừa đến tin tức đông được một chỗ mật địa, tiên quang nguyên chỗ sâu có một chỗ thượng cổ động phủ như thế, trong đó có lẽ có huyền minh chân thủy cùng quá âm hàng ngọc thủy đều là kết anh chí bảo. Nàng dừng một chút, bất quá nơi đó hung hiểm dị thường, quy tắc quái dị, ngay cả hóa thần tu sĩ tiến vào nếu là xúc động cái kia quý củ, cũng có thể bất lạc. Cố Bình một bà nhấc lên ngọc giản, thân thức đảo qua, thở dài một hơi, hung hiểm. Vừa bạn lấy ra mài đào gấp cái gì? Tô Vãn Đường cười khẽ, Đông Vương phủ chọn rể gần ngay trước mắt, ngươi tổng sẽ không hiện tại liền đi chịu chết đi. Nàng đứng dậy vây quanh Cố Bình bên người, khẽ to mày, việc này không phải việc nhỏ, thiên địa chí bảo xuất thế, không chỉ có ta chân bảo lâu để ở trong mắt. Đợi thánh thành chuyện, đại năng động phủ chuyện sau, ta tự mình dẫn ngươi đi, như thế nào? Cố Bình nghiêng đầu nhìn nàng, biết nàng từ lâu kết anh sắp đến. Hai người ánh mắt giao hội, hình như có quần quần sóng ngầm. Cố Bình cảm thấy còn muốn kinh lịch hai kiện đại sự mới có thể kết anh, có chút phiền phức cơ duyên manh mối, tiến về tiền quang nguyên lấy được tiên đạo kết anh lĩnh ngộ, có thể đạt được bất tử tiên dược một gốc cơ duyên manh mối xuất hiện. Nửa ngày, Cố Bình cười nhẹ một tiếng, tốt, một lời đã định, bất quá. Tiên quang nguyên bên trong kết anh linh vật hết thảy có mấy phần. Tô Vãn Đường quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, những linh vật kia đã không phải là tục vật, số lượng không nhiều, chân bảo lâu cao thủ đánh giá, nhiều nhất chỉ có 4 phần. Cố Bình nhíu mày. Chỉ có 4 phần, Tô Vãn Đường nếu là đuổi theo lời nói, liền muốn cho nàng một phần. Vậy liền chỉ còn 3 phần, hắn lại lấy một phần. Vậy liền chỉ còn lại có 2 phần. Triệu Thanh Hàn, Hi Nguyệt, Hạ Nguyên Trinh, Tô Mị, Sở Ngọc, còn có thể có một vị Tạ Diệu Chân. Chương 264, ta muốn chữa thương thánh thuật đã. Chương 264, ta muốn chữa thương thánh thuật đã. Tô Vãn Đường tựa hồ là nhìn ra tâm hắn chỗ muốn, liền nhàn nhạt mở miệng, hai người chúng ta nếu là có thể còn sống có được trong đó một phần liền đã là thành công, tiến nhập cấp độ kia trong vùng đất bí ẩn, chân bảo lâu, Đông Vương phủ, Âm Dương giáo, khi ra tên tuổi đều không hề có tác dụng, tại trường sinh trước mặt, không có người sẽ nhượng bộ nàng lại cho Cố Bình dội cho nước lạnh. Cố Bình thở dài, bất tử tiên dược vật như vậy có thể làm kết anh linh vật sao? Hắn hỏi. Tô Vãn Đường nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi cái tên này đến cùng đang nói cái gì a? Ngươi đến cùng có biết hay không bất tử tiên dược là cái gì? Nhìn xem Cố Bình cái kia vẻ mặt mở miệng, nàng càng là bất đắc dĩ mở miệng, bất tử tiên dược là có thể làm cho chí tôn đại đế cường giả sống lâu một thế độ vận. Cố Bình gật đầu, thở phào một cái. Tốt. Nhưng là hắn vẫn hỏi một câu, cho nên ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, bất tử tiên dược đến cùng có thể hay không làm kết anh linh vật? Tô Vãn Đường khỏe miệng giật một cái, cắn răng mở miệng, có thể, nhưng nếu như ngươi thật có bất tử tiên dược, có thể bán cho ta, ta có thể ra ngươi muốn bất luận cái gì giá cả. Nàng là thật sợ sẽ Cố Bình, nhất là tại nàng nhìn thấy Cố Bình vậy mà thật gật đầu đằng sau. Suy nghĩ một lát sau, Cố Bình mở miệng lần nữa, cửu khiếu ngưng anh đan địa âm linh thiên hỏa linh dịch cái này ba loại ta muốn lấy hết, dựa theo hội đấu giá giá cả, lấy ra cho ta đi. Tô Vãn Đường gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, ba loại linh vật bản bạc 150 vạn linh thạch trung phẩm. Cố Bình trong lòng co lại, cái giá tiền này là chăm chú sao? Đây là kết anh mà thôi. Hắn nhìn về phía Tô Vãn Đường. Tô Vãn Đường liền lấy ra dĩ vãng những này đỉnh cấp linh vật bán đấu giá giá cả ghi chép. Cố Bình gật đầu. Hiện trường lấy ra linh thạch đưa cho Tô Vãn Đường. Tô Vãn Đường kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Bình giờ phút này đã tài đại khí thô như vậy. Nàng cầm linh thạch rời đi sau nửa canh giờ, có hai vị Cố Bình nhìn không ra tu vi cao thủ cùng Tô Vãn Đường cùng nhau xuất hiện. Cố Bình nhận ba kiện kết anh linh vật, ba kiện bảo vật, toàn bộ đặt ở linh thạch đánh thành trong hộp ngọc. Hảo hảo thu về, cái này mỗi một cái hộp ngọc đều muốn 30,000 trung linh. Không tính tại linh vật giá cả bên trong. Trong đó một vị chân bảo lâu đại năng chậm rãi mở miệng. Cố Bình không nói hai lời, lại cầm 90,000 linh thạch trung phẩm đi ra. Hắn nhận ba loại kết anh linh vật, tiền hàng giao nhận thời điểm, Cố Bình lại hỏi đầy miệng, còn có nhiều sao? Ba kiện không đủ. Tô Vãn Đường lắc đầu, dạng này đỉnh cấp đã không có, còn có kém một bờ. Chờ một chút đi. Cố Bình đành phải tạm thời coi như thôi, nơi này chân bảo lâu đã là đông vực trung tâm, nơi đây đã không có, đông vực địa phương khác sợ là cũng ít có. Hai vị chân bảo lâu đại năng rời đi về sau, Cố Bình trực tiếp tọa hạ, đầu ngón tay gõ gõ bàn trà, ta muốn mua chữa thương công pháp, Đế Giai. Tô Vãn Đường nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, lập tức cười khẽ một tiếng, Đế Giai. Cố Bình, ngươi là thực có can đảm mở miệng a. Nàng chậm rãi buông xuống ngọc giản, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, loại kia phẩm giai công pháp, ai sẽ lấy ra bán? Chữa thương loại càng là có tiền mà không mua được, có thể trong chiến đấu chớp mắt khôi phục thương thế bí thuật, cái nào không phải thánh địa, cổ giáo bảo vật chân phái. Ngươi coi là bên đường cải trắng. Nàng cũng là không trách Cố Bình dám như thế mở miệng, nàng biết Cố Bình cái kia linh cao sinh ý có bao nhiêu bạo lợi, không hoài nghi chút nào trên người hắn linh thạch tích lũy. Cố Bình nhíu mày, chân bảo lâu cũng làm không đến. Tốn hao mấy vạn năm thời gian có lẽ làm cho đến, nhưng sẽ không bán. Tô Vãn Đường lười biếng chống cằm, trừ phi ngươi cầm ngang nhau giá trị trí bảo đến đổi, tỉ như ngươi trước kia thanh đồng đại đỉnh. Cố Bình khép cười một tiếng, không còn nói tiếp. Đêm đó một trận chiến, thánh thành ai không biết hắn cái kia như là phàm vật bình thường đại đỉnh uy lực. Tô Vãn Đường gặp hắn ăn quả đắng, ý cười càng sâu, lật tay lấy ra một quyển xích kim ngọc sách đẩy đi qua. Ê, chân bảo lâu bây giờ có thể đưa cho ngươi mạnh nhất chữa thương thánh thuật, thánh giai trung phẩm thanh mục hồi thiên quyết, giá bán 4 triệu linh thạch trung phẩm. Gặp Cố Bình ánh mắt trầm xuống, nàng nói bổ sung, chớ ngại đắt, đây là hàng thông thường tất cả đại thánh tàng kinh các bên trong đều có chuẩn bị phần, không tính là độc nhất vô nhị. Nhưng thắng ở ổn thỏa, tu luyện đến đại thành, gãy chi trùng sinh bất quá trước mắt. Cố Bình nhìn lướt qua ngọc sách nội dung, xác thực không tầm thường, nhưng nghĩ tới giá tiền này cơ hồ lại có thể đem hắn trên người linh thạch móc sạch, hắn lập tức cảm thấy không đáng. Hắn khép lại ngọc sách, thản nhiên nói, tính toán, ta chờ một chút. Tô Vãn Đường meo lại mắt, chờ cái gì? Hẳn là nàng trợ xích lại gần, thổ khí như lan, ngươi cái kia thập nhị thiên linh yêu đan bên trong, cất giấu thứ càng tốt. Đây là nàng cái thứ nhất tiểu Đông Sơn di tích kết thúc thời gian rất lâu sau, còn có thể lại trước mắt hắn đàm luận liên quan tới thập nhị thiên linh yêu đan sự tình. Cũng chỉ có nàng biết những cái kia yêu đan chỗ. Cố Bình từ chối cho ý kiến, đứng dậy liền đi. Sau lưng truyền đến Tô Vãn Đường cười khẽ, được chưa, chờ ngươi bị vị nào thánh tử đánh cho thổ huyết lúc, nhớ kỹ lại tới tìm ta, đến lúc đó, nói không chừng ta sẽ tăng giá à. Cố Bình khoát tay áo, nhưng trong lòng đã định kế. Nếu tham gia Đông Vương phụ trò rể, cái kia ngộ đạo đan liền nhất định là trong tay của hắn đồ vật, 12 yêu đan tất có một thuật thuộc chữa thương trí cường, không cần lãng phí linh thạch mua cái này hàng thông thường. Ngộ đạo đan a, còn xin đừng để ta thất vọng. Giờ này khắc này, hắn là thật cần một bộ chữa thương thánh thuật. Rời đi thời khắc, Cố Bình bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy mình hôm nay tại Tô Vãn Đường trước mặt bày ra linh thạch dự trữ có lẽ đã để nàng tâm động. Hắn không muốn cùng nàng này trở mặt, không muốn để cho nàng ở trên người hắn lãng phí tâm tư, liền trực tiếp mở miệng, ta muốn 100,000 gốc cơ thể sống linh dược, chủ loại không hạn, nhưng phẩm giai trí ít kim đan có thể dùng. Tô Vãn Đường nhíu mày lại, môi đỏ khẽ nhếch, 100,000 gốc. Cố đại trưởng quỹ đây là muốn khai linh thực viên. Nàng đầu ngón tay xẹt qua sổ sách, lười biếng nói, hàng có sẵn điều đủ cần một ngày, tổng giá trị 980,000 linh thạch trung phẩm, số lẻ cho ngươi lau, tính ngươi 950,000. Cố Bình cười lạnh, bôi 30,000. Chân bảo lâu khi nào như vậy hẹp hỏi. Chế đắt. Tô Vãn Đường khép lại sổ, giống như cười mà không phải cười, cơ thể sống linh dược cần đặc thù cấm chế bảo tồn, chỉ là huyền băng ngọc hạp chi phí liền chiếm ba thành. Ngươi nếu chỉ muốn luyện đan có thể sử dụng, giá cả có thể chặt nữa. Cố Bình không cần phải nhiều lời nữa, vung ra một viên nhận chữ vật, trước khi trời tối chuẩn bị đầy đủ. Tô Vãn Đường tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, gặp nó trung linh đống đá chồng như núi, ý cười càng sâu. Đã là số long, cũng là ta khách hàng lớn a, Cố đạo hữu làm việc hay là thông khoái. Nàng quay người phân phó quản sự điều hàng, lại liếc nhìn Cố Bình, bất quá, ngươi mua nhiều như vậy linh dược làm gì? Tổng sẽ không thật cầm lấy đi luyện đan đi. Cố Bình không đáp, chỉ tinh tọa uống trà. Dược viên của hắn tại thời khắc mấu chốt có đại tác dụng, lại gần nhất một nhóm kia yêu thú vào tay, hắn muốn vì người bên cạnh luyện chế một nhóm lớn có thể phục dụng linh cao, không thể thiếu những linh dược này. Cho đến màn đêm buông xuống, chân bảo lâu bên ngoài sáng lên linh đăng, cuối cùng một xe linh dược mới đưa đạt. 100,000 gốc linh dược lô hàng tại ngàn con huyền băng trong hộp, linh khí mở mịt thành sương mù. Tô Vãn Đường tựa tại cạnh cửa, tóc mai tán loạn, hiển nhiên loay hoay quá sức, kiểm nhận đi, thiếu một gốc ta bồi 10 cây. Cố Bình thần thức đảo qua, xác nhận không sai sau phất tay áo lấy đi tất cả hộp ngọc, quay người rời đi. Tô Vãn Đường đột nhiên gọi ở hắn, cho ăn, mấy ngày trước đây ta đã đưa mấy cái nguyên anh gia yêu thú đến ngươi đan phố. Nàng meo lại mắt, nhớ kỹ cho ta linh cao, nhiều hơn một chút thần hồn linh dược. Cố Bình bước chân chưa ngừng, thanh âm lại tung bay trở về, nhìn ngươi lần sau thành ý hợp tác. Trong bóng đêm, hắn thân ảnh biến mất tại phố dài, chỉ còn lại Tô Vãn Đường hừ nhẹ một tiếng. Luyện chế linh cao tay nghề người thật muốn ăn cả một đời. A chương 265, Đông Vương phủ chọn rể thịnh hội. Chương 265, Đông Vương phủ chọn rể thịnh hội. Bóng đêm thâm trầm, thành Bắc Thanh Loan hạng trong trạch viện, linh hỏa chập chờn, đỉnh trung linh dịch bốc lên như sôi. Cố Bình đứng ở thanh đồng đại đỉnh trước, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh phanh thiên địa thuật pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong đỉnh yêu thú tinh đục tại linh hỏa rèn luyện bên dưới dần dần hóa thành óng ánh sáng long lanh linh cao, nồng đậm hương khí tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, ngay cả ngoài viện tuần tra tu sĩ cũng nhịn không được ngừng chân ngửi nghe. Nhóm này linh cao đủ để cho lạnh lẽo tu vi lại tiến một tầng. Cố Bình nói nhỏ, lật tay lại, đem một gốc 700 năm hàn thủy thảo đầu nhập trong đỉnh, linh dịch trong nháy mắt ngưng tụ thành sương hoa, dược lực hoàn mỹ dung nhập linh cao bên trong. Những này linh cao ẩn chứa bàng bạc linh lực, lại có thể giúp người đột phá bình cảnh, cho dù không dựa vào song tu, Triệu Thanh Hàn cũng có thể nhờ vào đó cấp tốc tăng cao tu vi. Hắn một bên luyện chế, một bên suy tư Đông Vương phủ chọn rể sự tình. Trước đó, hắn nhất định phải bảo đảm bước kế tiếp con đường thông suốt. Thập nhị thiên linh yêu đan bên trong khôi phục chi thuật chính là mấu chốt. Cố Bình nhắm mắt ngưng thần, thần thức chìm vào đan điền, 12 mai yêu đan lơ lửng trong đó, mỗi một mai đều ẩn chứa một loại chí cường thần thông. Không còn lo lắng thời gian trôi qua, lấy ra đầy đủ tinh lực đến tìm kiếm ảo diệu trong đó, thời gian cấp tốc đi qua, tâm thần của hắn càng thêm một lòng. Hắn trước đây đã nắm giữ Bạch Hổ yêu đan hung sát công pháp, Long đan bên trong Long uy chi lực cũng có một chút kiến giải. Nhưng chữa thương thánh thuật nhưng thủy chung không thể xác định thuộc về. Giờ phút này, hắn đứng tại Kim đan đỉnh phong trên tu vi, tinh tế dò xét mỗi một mai yêu đan ba động, cuối cùng, thần thức hóa chặt tại một viên ôn nhuận như ngọc yêu đan bên trên. Dương đan. Thì ra là thế. Cố Bình mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Phất tay tại trên cánh tay của mình chém ra một kiếm, cầm Dương đan tĩnh trí trên đó, nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng của hắn. Chỉ gặp, Dương đan khí tức kéo dài thuần hậu, đan văn như dáng mây lưu chuyển, thanh quang ẩn hiện sinh sôi không ngừng, miệng vết thương của hắn đang tăng nhanh khép lại, chính là chữa thương thánh thuật vật dẫn. Mẹn mẹn một kẻ tạo hóa chi thuật vật dẫn liền có như thế khôi phục chi năng. Tâm hắn rung động. Nếu có thể triệt để luyện hóa, có lẽ trọng thương sắp chết cũng có thể chớp mắt khôi phục. Hắn đang muốn tiến một bước lĩnh hội, ngoài viện lại chuyển đến tiếng bước chân. Triệu Thanh Hàn đẩy cửa ra, cùng hắn đối mặt, "Sư đệ, Đông Vương phủ hôm nay bắt đầu chọn rể." Cố Bình Vân người đứng dậy, đi đến trong sân, nhìn về phía Đông Vương phủ phương hướng. Nguy nga Đông Vương phủ trước, thiên trượng bạch ngọc quảng tràng trải ra như gương. 9 tầng mây giai nối thẳng cung điện trên trời, hai bên đứng sừng sững lấy 18 tôn thanh đồng cổ thú pho tượng, xếp thành một hàng, mỗi một vị đều tản ra nguyên anh đỉnh phong uy áp. Hoảng sợ Đông Vương phủ, hôm nay đại khai phủ môn. Cả tòa thánh thành linh khí đều hướng Đông Vương phủ hội tụ, hóa thành đầy trời hào quang rủ xuống. Đem thiên cung nhuộm thành kim hồng sen lẫn mỹ lệ bức tranh. Nơi đây như là vắt ngang trong thành đại nhật, hơi chút sao động, liền đưa tới rất nhiều tu sĩ nhấc chân chú mục. Có người độc thân. Thanh Minh Thánh tử chân đạp U Minh Huyền Chu phá không mà tới, đi theo phía sau 12 tên trưởng lao áo bào đen, sát khí ngút trời, Thanh Chỉ Kiếm Tông Thánh tử đeo kiếm mà đi, môi đạp một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa thanh liên kiếm ý, phong mang làm cho vây xem tu sĩ nhao nhao tránh lui, Đồng Lai Thánh tử thừa loan giá mà đến, loan điệu rõ ràng gáy ở giữa vẩy xuống tinh huy, dẫn tới đám nữ tu hoa mắt thần mê. Mấy vị thánh địa thánh tử phô trương lớn nhất, tình thế hung mãnh không gì sánh được, vừa mới xuất hiện, khí thế của nó liền đem rất nhiều thiên tiêu ra sân tâm tư ma diện. Càng xa xôi, rất nhiều thế lực đỉnh tiêm phi thuyền chiến xa che khuất bầu trời, ngay cả ngày thường ẩn thế thế gia cổ lão cũng phái ra dòng chính truyền nhân. Thánh thành sôi trào, giờ phút này vạn tu chú mục. Bên ngoài quảng trường đã sớm bị tu sĩ chen lấn chật như nêm cối. Đông Vương phủ Lâm thời dựng trên khán đài, Tô Vãn Đường một bộ hoa phục, đầu ngón tay khẽ chọc bàn ngọc, ánh mắt lại rơi ở trong đám người khắp nơi tìm kiếm một vị nào đó thân ảnh. Âm Dương giáo trong ghế, Hy Nguyệt tiên tử lụa trắng che mặt, bên cạnh Huyền Âm tử trưởng lão đang cùng Đông Vương phụ sứ giả đàm tiếu, dư quang lại quét về phía chân trời, yên lặng chờ đợi người nào đó. Một lúc lâu sau, chợt nghe 9 tiếng trung minh rung khắp mây xanh, Đông Vương phủ màu son cửa lớn chậm rãi mở ra. 36 tên kim đan nữ tu tay nâng linh hoa nhanh nhẹn mà ra, phía sau 8 tên nguyên anh tu sĩ giơ lên một tòa lưu kim ngọc liễn đạp không mà đi. Trên liễn màn tơ không gió mà bay, mơ hồ có thể thấy được một đạo huyền chuyển thân ảnh, có thể thấy được trên mặt thiếu nữ kinh thế tiên tư, chính là Đông Vương phủ truyền nhân Tạ Diệu Chân. Đông Vương phủ mở cát, Tạ Diệu Chân như thế, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ màn che, lộ ra một đôi ngậm tinh mâu con, chu thần kinh hải, hôm nay chọn rể, không hỏi xuất thân, chỉ luận thực lực. Bên thắng nhưng phải Huyền Âm Hàn Thủy càng có thể nhập ta Đông Vương phủ bí khố chọn bảo bát hiện. Người thứ nhất, liền vì ta phu quân quân, Đông Bực Cậu Tôn. Lời này vừa nói ra, thánh thành chấn động. Đông Bực Cậu Tôn. Đây vốn là Đông Vương phủ vinh hạnh đặc biệt cùng địa vị, bực này vinh hạnh đặc biệt cũng đem chuyển cho Tạ Diệu Chân phu quân, Đông Vương phủ dễ hiện. Không có một cái nào thiên tiêu không thèm để ý những này. Chuyện như vậy cơ hồ là tất cả tuổi trẻ tuấn tài bọn họ tâm hướng tới. Giờ phút này, giữa sân một chỗ không đáng chú ý trong góc, Cố Bình cũng không như những thánh địa này, đại giáo truyền nhân như vậy cao điệu. Hắn che giấu khí tức, trà trộn tại trong đám người, một thân màu trắng trường bào, khuôn mặt phổ thông. Thậm chí ngay cả bên hông trôi kia ẩm huyết kiếm đều thu liễm sắc khí, nhìn bất quá là cái bình thường kim đan tu sĩ. Hắn đứng ở đằng xa, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn toàn trường, đem hết thể thu hết vào mắt. Thanh Minh Thánh tử, kim đan 9 tầng đỉnh phong, khí tức so đêm đó mạnh một phần, nhưng không nhiều. Thanh Chỉ Thánh tử, kiếm ý cô đọng, nhưng vẫn cũ dừng lại tại kim đan 9 tầng. Đồng Lai Thánh tử, nhục thân hơi có tiến tiến, có thể tu vi vẫn như cũ chưa phá bình cảnh. Cố Bình trong lòng từng cái xem kỹ. Những người này, cùng hơn 20 ngày lúc trước đêm một trận chiến lúc tu vi so sánh, cơ hồ không có thay đổi gì. Mà hắn thì sao? Ngoại nhân có lẽ có thể nhìn ra hắn tu vi từ kim đan tầng 7 tăng lên đến kim đan đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, hắn sớm đã đột phá tới kim đan tầng 13 đỉnh phong, khoảng cách kết anh vẹn vẹn cách xa một bước. Như hiện tại biểu diễn, thực lực tăng trưởng to lớn như thế, hắn tất thành mục tiêu công kích. Thanh Minh Thánh tử, Thanh Chỉ Thánh tử, Đồng Lai Thánh tử, thậm chí là những cái kia chưa từng lộ diện thế gia cổ lão chuyên nhân, đều muốn nghĩ cách giẫm lên hắn thượng bị. Dù sao, hắn bây giờ đã là thánh thành thiên kiêu bên trong nhân vật phong vân, nếu có thể đánh bại hắn, liền có thể nhất chiến thành danh. Nhưng nếu là nhìn thấy hắn tu vi đã kim đan đỉnh phong lời nói, người khác liền không có muốn chiến thắng hắn tâm tư. Những người kia sẽ chỉ tìm kiếm nghĩ cách tại lôi đài bên ngoài giết hắn, hắn đêm hôm đó liền có thể lấy một địch ba, hiện tại lại như thế mạnh, người khác trực tiếp không có cách nào chơi. Hắn không thể xuất hiện. Không đội Cố Bình nói nhỏ, trong mắt hiện lên một tia bình tĩnh. Hắn cũng không phải đến tranh hư danh, hắn muốn thắng. Chiêu thân đại điển vừa mới bắt đầu, chân chính chém giết còn tại phía sau. Hắn chỉ cần chờ đợi, đợi đến những cái kia thánh tử, các thiên tiêu phong mang tất lộ, đợi đến bọn hắn át chủ bài ra hết, đợi đến bọn hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, hắn lại ra tay, một trận chiến định tàn khôn. Tạ Diệu Chân lộ diện đằng sau liền rời đi, mấy vị Đông Vương phủ tu sĩ cấp cao xuất hiện, thân hình mơ hồ, cho thấy thánh địa cấp bậc nội tình. Đến cuối cùng, một cỗ thánh uy đột nhiên vừa hiện, thúc tâm hồn người, lại bỗng nhiên biến mất. Đây là đang bố cáo thiên hạ, Đông Vương phủ thánh nhân đang chăm chú trận này trò rể. Trong lòng tất cả mọi người chấn động. Thánh nhân, đương đại trí cường giả. Các lộ thiên kiêu tề tụ, lập tức chiến ý sôi trào. Trên lôi đài, chiến đấu trong khoảnh khắc kịch liệt. Chương 266, các ngươi vội vã đi chết sao? Chương 266, các ngươi vội vã đi chết sao? Một tên kim đan đỉnh phong tán tu dẫn đầu lên đài, cầm trong tay một thanh xích diễm trường đao, đao quang như rồng, quét ngang bát phương, liên tiếp bại ba tên người khiêu chiến. Nhưng mà người thứ tư lên đài lúc, hắn bẹn bẹn chống ba chiêu, liền bị một kiếm xuyên tim, máu tươi tại chỗ. Dưới đài tu sĩ xôn xao, có người sợ hai tháng cục, có người cười lạnh, càng có người âm thầm may mắn. May mắn chính mình không có vội vã đi lên chịu chết. Ngay sau đó, lại có mấy tên thiên kiêu lên đài, có người thi triển bí thuật, linh quang sáng chói, chiến đến trăm chiêu mới phân ra thắng bại, có người thì bị một kích đánh bay, gân cốt đứt đoạn, kêu thảm rơi xuống dưới đài, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đo lấy, liền bị đối thủ một trưởng vô nát đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Máu tươi nhuộm đỏ bên cạnh lôi đài, thi hải chồng chất như núi. Đây chính là Đông Vương phủ chọn rể tàn khốc, có người nói nhỏ, trong mắt ý sợ hãi dần dần sinh. Những cái kia nguyên bản chủ trừ mãn trí tu sĩ, giờ phút này đã có người lặng lẽ lui ra phía sau, không còn dám hy vọng xa vời phò mã vị trí. Dù sao, cường giả chân chính còn chưa xuất thủ, bọn hắn những này phổ thông thiên tiêu, bất quá là trận này vở kịch lớn đá kê chân thôi. Nhưng mà, tại mọi người chém giết thời khắc, những cái kia cao cao tại thượng thánh tử bọn họ nhưng thủy chung chưa từng lên đài. Thanh Minh thánh tử đứng chắc tay, ánh mắt lạnh lùng, không ngừng liếc nhìn đám người, giống như đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Thanh Chỉ thánh tử ôm kiếm đứng, nhíu mày, nói khẽ với bên cạnh trưởng lão nói, Cố Bình đâu? Hắn không phải tuyên bố muốn tham gia chọn rể sao? Làm sao không thấy tăm hơi? Đồng Lai thánh tử càng là cười lạnh một tiếng, cố ý cất cao giọng nói xem ra, một ít người bất quá là phụ dung sớm nợ tối tàn, bây giờ trọng thương ngã gục, ngay cả lên đài dũng khí cũng bị mất. Lời vừa nói ra, đông đảo thiên kiêu nhao nhao ghé mắt. Cố Bình, chính là cái kia mấy ngày trước đây lấy 1-3, đối cứng ba vị thánh tử của nhân. A, cùng là cùng, có thể cuối cùng vẫn là bại, bây giờ sợ là trốn đi dưỡng thương đi. Nói không chừng là sợ, không còn dám lộ diện, tiếng nghị luận dần dần lên, đám người đối với Cố Bình ấn tượng cũng từ rung động ban đầu biến thành hoài nghi. Hắn là có hay không chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn? Hắn phải chăng đã vô lực tái chiến? Hắn phải chăng căn bản không còn dám xuất hiện? Thanh Minh thánh tử khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, xem ra một ít người bất quá cũng như vậy. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, một bóng người lặng lẽ đổi một vị trí, vẫn tại đám người biên giới. Hắn một thân huyền y, khuôn mặt bình tĩnh, bên hông treo lấy một thanh ẩm huyết kiếm, khí tức nội liễm như vực sâu. Ánh mắt của hắn gấp chằm chằm bên cạnh lôi đài thi cốt, phát ra từ nội tâm thở dài một hơi. Mẹ nó, nhiều như vậy thi thể, có thể luyện chế bao nhiêu linh cao à, toàn mẹ nhà hắn lãng phí tới đây. Hắn là thật coi trọng linh cao làm ăn. Không có cách nào, bán linh cao là thật đen, cũng là thật kiếm lời. Cố Bình đầu nhất chuyện, đang suy nghĩ cái gì chính mình muốn hay không cũng tổ chức một lần lôi đài thi đấu, hoan nên thiên hạ tu sĩ đến đây chém giết, không hạn thiên tiêu. Đông Vương phủ chọn rể lôi đài lớn bên trên, chiến đấu càng kịch liệt. Thiên tiêu liên tiếp đăng tràng, thần thông va chạm, linh quang nổ tung, toàn bộ quảng trường đều bị linh lực ba động cuồng bạo bao phủ. Mặc dù có người sợ hãi, nhưng là còn có rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn đi tranh đấu. Có truyền ôn, lần này chọn rể, không chỉ có là Đông Vương phủ chọn lựa rể hiền, Chân Bảo lâu cũng sẽ tỏa sơn xem hổ, tuyển bản số long. Sở Tinh Hà lần nữa làm cái thứ nhất kết quả thiên tiêu bá chủ. Khí thế như hồng, nhục thân đã đạt nhiên huyết cảnh trung kỳ, tinh hà thể vận chuyển ở giữa, quanh thân tinh quang sáng chói, quyền phong chỗ đến, hư không rung động, liên tiếp đánh bại hơn 10 vị người khiêu chiến, dẫn tới đám người sợ hãi thán phục. Hắn rất mạnh. Nhục thân chi lực chính là Cố Bình cũng không khỏi đến gật đầu tán thành. Chỉ tiếc, Sở Tinh Hà vẫn chỉ là nhiên huyết cảnh trung kỳ, tại dạng này trong võ đài thế tất đi không xa. Sự thật cũng giống như thế. Ngay tại Sở Tinh Hà thắng liên tiếp thời khắc, Thần Tiêu Tông Lâm Lãng Thiên lên đài, người này một thân áo bào tím, manh mối lạnh lùng, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, rõ ràng là Thần Tiêu Tông trấn phái tuyệt học Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết. Hai người kịch chiến trăm chiêu, cuối cùng Sở Tinh Hà bị một đạo tử tiêu thần lôi bổ trúng, tinh hà thể băng liệt, thổ huyết bại lui. Dưới đài, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có người dám thán Lâm Lãng Thiên cường đại, cũng có người tiếc hận Sở Tinh Hà cuối cùng không thể đăng đỉnh. Thiên Tiêu bá chủ mỗi một người đều không yếu. Thành bại có đôi khi cũng là một loại vật khí. Cố Bình ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đài, cái này Sở Tinh Hà bại liền thua ở hắn quá tự phụ, lần kia tại Ly Nguyệt Tông lôi đài thi đấu bên trên, hắn cũng là người thứ nhất đăng tràng thiên tiêu bá chủ. Hắn muốn từ đầu thủ lôi thủ đến đuôi, lấy năng lực của hắn, không có khả năng kia. Trên lôi đài, lôi quang dần dần liễm, Lâm Lãng Thiên đứng chắc tay, áo bào bay phất phới. Quanh người hắn quanh quẩn lấy chưa tán cửu tiêu lôi bàn, dưới chân là vừa rồi bại lui đối thủ lưu lại cháy đen vết tích. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sợ đoạn thời gian bên trong không người còn dám lên đài. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, thừa dịp đầu ngọn gió chính thịnh chi tế, quay người hướng Đông Vương phủ đài cao phương hướng chắp tay, thanh âm trong sáng lại khó nén ngạo ý, Thần Tiêu Tông Lâm Lãng Thiên, may mắn thắng liên tiếp mấy trận. Lần này đến đây, không chỉ có là chiêu thân đại điện, càng thêm đông được hai thế lực lớn tình nghĩa. Như Tạ Tiên Tử lọt mắt xanh, Thần Tiêu Tông nguyện cùng Đông Vương phủ cùng cử hành hội lớn, ngày khác đông được phong vân, lúc này lấy chúng ta vi tôn. Lời vừa nói ra, dưới đại xôn xao. Cái này Lâm Lãng Tiên nghĩ ngược lại là đẹp. Rất nhiều thiên tiêu trong lòng đều đang thầm mắng, tên chó chết này thực sẽ giải quyết. Thanh Minh Thánh Tử cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay khẽ chọc ngọc phiến, chỉ là Thần Tiêu Tông cũng xứng đàm luận cậu tôn. Bên cạnh Thanh Chỉ Thánh Tử càng là lắc đầu, lôi pháp còn có thể, tầm mắt lại hẹp. Đồng Lai Thánh Tử thì trực tiếp cao giọng nói, Lâm đạo hữu, chọn rể dựa vào là nằm đấm, không phải một mép. Lâm Lãng Tiên sắc mặt một trận xanh đỏ, bất vi sở động, chỉ là nhìn chằm chằm trên đài cao, hắn đang chờ mong Tạ Diệu Chân đáp lại. Trên đài cao, Tạ Diệu Chân một bộ tuyết sa váy dài, ánh mắt bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ bàn trà, ngữ khí lạnh nhạt mà xa cách, Lâm đạo hữu lôi pháp tinh diệu, Đông Vương phủ tự nhiên kính trọng. Bất quá nàng có chút dừng lại, khóe môi câu lên một vòng như có như không đường cong, đại điện quy củ không thể phá, bên thắng cần lấy thực lực đoạt giải nhất, có lẽ ngươi cần lại thủ lôi một hồi. Lâm Lãng Tiên sắc mặt cứng đờ, đang muốn lại nói, lại nghe Tạ Diệu Chân bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng cách đó không xa Âm Dương giáo trên chỗ ngồi Hy Nguyệt Tiên Tử hỏi thăm, xin hỏi Hy Nguyệt Tiên Tử, Âm Dương giáo vị kia cố đạo hữu có thể từng truyền đến tin tức, hắn khi nào trở về? Thanh âm tuy nhỏ, lại như đá con nhập hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp theo nghị luận phấn khởi. Đông Vương phủ truyền nhân quả nhiên để ý Cố Bình. Nghĩ đến đêm đó trong tiệc rượu, Cố Bình thực lực cũng thực đưa tới chú ý đám người tâm tư kỳ náo, chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý, dù sao vị kia thế nhưng là có thể lấy một địch ba mấy nhân. Thanh Minh Thánh Tử trong tay ngọc phiến đùng địa hợp lũng, đáy mắt hung ác nham hiểm. Lại là Cố Bình. Thanh Chỉ Thánh Tử cao giọng cười lạnh, một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chó nhắt, cũng đáng được Tạ Tiên Tử nhớ mong. Đồng Lai Thánh Tử càng là tiến lên trước một bước, hướng về phía đài cao hét to, ánh mắt liếc nhìn ở trong sân các nơi, cái kia Cố Bình sợ là sớm bị dọa bể mật. Cái gì thiên tiêu? Ngay cả lôi đài cũng không dám bên trên. Không sai. Cái gì Âm Dương giáo đệ tử, bất quá là cái hèn nhát. Rùa đen rút đầu thôi, cũng xứng tranh với bọn ta phong. Nhục mạ âm thanh dần dần lên, mấy vị thánh tử dưới trướng tu sĩ nhao nhao phụ họa, luôn tử càng bén nhọn. Trong đám người, một bộ áo xanh Cố Bình dựa trụ mà đứng, đầu ngón tay vướt ve ẩm huyết kiếm trôi, đem mắng hung nhất mấy tấm gương mặt từng cái đi lại. Hắn híp híp mắt, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nói các ngươi gấp cái gì a? Đừng nóng đội, chờ chút để cho các ngươi từng bước chết. Chương 267, miệng tối tắt chương 267, miệng tối tắt trên đài cao. Tạ Diệu Chân đối với ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ, chỉ trong mắt phất tay áo, che giấu trong mắt một tia gợn sóng, nàng vẫn như cũ nhìn xem Hy Nguyệt, hy vọng Hy Nguyệt có thể trả lời. Hy Nguyệt tiên tử đối với Tạ Diệu Chân cũng không thèm để ý, nàng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hắn sẽ xuất hiện, nhưng không phải hiện tại, nơi đây quấy rầy, hắn cảm thấy phiền muộn thôi. Lời vừa nói ra, một chút tiên tiêu càng là chế nhạo, cảm thấy phiền muộn, sợ là dọa đến không dám lộ diện đi. Thanh Minh Thánh Tử cười lạnh một tiếng, cố ý cất cao giọng. Ngay cả thiên tiêu bá chủ đều bại, hắn trọng thương chưa lành, ở đâu ra lá gan lên này? Đồng Lai Thánh Tử phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nói không chừng đã sớm chạy trốn, dù sao lần trước bị chúng ta ba vị vây công, bị đánh chạy trối chết, may mắn mạng sống đã là kỳ tích. Giờ phút này đoán chừng đã rời đi đông vực, những lời này ở trong đám người truyền ra, không ít tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Thậm chí có người bắt đầu phụ họa, cho là Cố Bình bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, bây giờ ngay cả lên đài dũng khí đều không có. Bọn hắn ở đây rất nhiều tu sĩ đêm đó cũng không có tham gia đông vương phủ tiệc rượu, đối với Cố Bình thực lực đều là tin đồn, giờ phút này mở lên trò đùa đến, không nặng không nhẹ, không có chút nào ý thức được. Phía sau bọn hắn có một đôi mắt đã tại trên người của bọn hắn dò xét nhiều lần lắm rồi. Cố Bình sắc mặt bình tĩnh. Đối với loại này tiểu nhi một dạng chửi rủa công kích không thèm để ý chút nào. Đều là một đám nhược trí thanh âm mà thôi, hắn cùng những người kia cũng không phải là thân ở cùng một thế giới. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, trong mắt hắn những người này tối đa cũng chính là mấy cái tốt một chút linh cao nguyên liệu thôi. Hắn chỉ hy vọng bọn hắn mau chóng đánh xong, đến viên một vòng cuối cùng lúc, hắn lại xuất tràng, đơn giản mấy chiêu kết thúc trọn rể chi chiến. Bọn hắn làm cho lại vui mừng, cũng bất quá là muốn buộc hắn hiện thân thôi. Như toàn chiêm ngưỡng cự long oai hùng, hiện tại nhảy càng cao, đợi đến hắn lúc xuất thủ, rơi liền càng thảm. Cố Bình khoe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vòng cười nhạt, ánh mắt đảo qua mấy vị tiêu gạo thánh tử, trong lòng đã có so đo. Nhìn thấy chính mình mấy người phép khích tướng không có đạt hiệu quả, Cố Bình vẫn không có xuất hiện. Mấy vị thánh tử liền hơi không kiên nhẫn, cái này Cố Bình thật là một cái lao quy. Bọn hắn đành phải tự mình xuất thủ, đem chọn rể chi chiến đẩy về sau tiến. Ai đi trước? Ta tới trước đi. Đồng Lai Thánh Tử mở miệng, trong lòng của hắn nhất là oán hận Cố Bình, không cho phép Cố Bình cứ như vậy thoát thân. Cố Bình không đến, cũng tránh không được hắn một trận nhục nhã. Cố Bình dẫm lên thế nhưng là mặt của bọn hắn. Đồng Lai Thánh Tử lên đài lúc, quanh thân nổi lên xanh thảm thủy quang, mỗi một bước bước ra đều dẫn tới lôi đài rung động. Hắn chưa cầm binh khí, vẹn vẹn lấy song trường kết ấn, sau lưng hiện ra Đồng Lai Tiên Kinh bên trong ghi lại Hán Hải Thánh Tướng một tôn ba đầu sáu tay hư ảnh, mỗi cái bàn tay đều là nâng phù ấn màu vàng. Phù ấn này lai lịch cực kỳ đáng sợ. Cố Bình đêm đó cũng không dám ngạnh kháng. Lúc này Đồng Lai Thánh Tử huyết khí viên mãn, thi triển ra Hán Hải Thánh Tướng, muốn xa so với ngày đó hắn một tay thi triển phù ấn màu vàng mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Lãng Tiên thấy thế không tránh cũng né, cựu tiêu thần lôi hóa thành lôi long lao thẳng tới thánh tử mặt, lại bị thánh cùng nhau một trường vỗ tán. Đồng Lai Thánh Tử đột nhiên bạo khởi, nhiên huyết cảnh hậu kỳ nhục thân xé rách lôi võng, cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn như dao long, một quyền đánh phía Lâm Lãng Tiên ngực. Lâm Lãng Tiên lấy lôi độn phi tốc né tránh, lại vẫn bị quyền phong quẹt vào. Hộ thể lôi giáp trong nháy mắt băng liệt, nhục thân bị oanh biến hình, hắn cũng lập tức thổ huyết bay ngược. Đồng Lai Thánh Tử truy kích, chân đạp triều tịch bộ mỗi bước đều là dẫn động thiên địa thủy linh, tốc độ lại so lôi độn càng nhanh, trong chớp mắt chặn đứng Lâm Lãng Tiên đường lui, Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thánh cùng nhau sáu tay đều xuất hiện, lục luân phù ấn màu vàng luân chuyển, đánh ra bồng lai bí truyền thánh thuật bích lạc hoàng tuyển. Trái ba trưởng hóa thành thao thiên cự lãng phong tỏa không gian, phải ba trưởng ngưng tụ thành cửu lũ hàn băng đông kết lôi pháp. Lâm Lãng Thiên bị ép tế ra bản mệnh lôi phủ, lại bị hàn băng trưởng ấn giữa trời bóp nát. Cuối cùng đồng lai chân thân nhảy vọt đến giữa không trung, một cái ấn phủ đè xuống, lôi đài mặt đất giạn nứt, Lâm Lãng Thiên bị ngạnh sinh sinh nhập vào lòng đất ba thước, toàn thân xương cốt vỡ vụn, lôi pháp hoàn toàn tán loạn. Đồng lai thánh tử giẫm ở Lâm Lãng Thiên đầu lâu, trầm giọng nói, "Cửu Tiêu thần lôi, làm ra, bất quá là ta đồng lai nước rửa chân động tĩnh." Lập tức ngẩng đầu liếc nhìn đám người, tận lực hô to, "Cố Bình, ngươi nếu ngay cả bực này phế vật đều sợ chiến, không bằng chạy trở về Âm Dương giáo nằm nhồi trên bụng nữ nhân ăn bám đi." Nó cuồng ngạo thái độ dẫn tới toàn trường xôn xao, rất nhiều tu sĩ cười ha ha. Trên lôi đài, thủy quang dần dần tán, đồng lai thánh tử chân từ Lâm Lãng Thiên trên đầu rời đi. Lâm Lãng Thiên gian nan từ dưới đất bò dậy đằng sau, lảo đảo lùi lại, khóe miệng chảy máu, trong tay lôi văn đảm đạm. Hắn không nói tiếng nào, bởi vì hắn biết đồng lai thánh tử đã lưu thủ, không có hướng hắn hạ tử thủ. Đồng lai thánh tử đứng chắp tay, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, thần tiêu tông lôi pháp, không gì hơn cái này. Lâm Lãng Thiên cắn răng, lại vô lực tái chiến, chỉ có thể ảm đạm rút lui. Trên lôi đài, đồng lai thánh tử ngắm nhìn một phía, thấy không có người lên đài, càng phách lối. Hắn đứng chắp tay, thanh âm truyền khắp toàn trường. Làm sao? Gặp ta lên đài đằng sau, ngay cả cái dám lên đài đều không có. Hay là nói, một ít người chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau. Ánh mắt của hắn quét về phía Âm Dương giáo phương hướng, có ý riêng. Cố Bình, ngươi nếu có gan, liền đi lên một trận chiến. Dưới đài cười vang nổi lên bốn phía, rất nhiều tu sĩ phụ họa, luôn tử càng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên. Âm Dương giáo đệ tử, còn chưa tới phiên ngoại nhân nhục nhã. Khi nguyệt một bộ tuyết sa váy dài, đặng không mà lên, rơi vào giữa lôi đài. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay điểm nhẹ, hợp hoan linh treo ở lòng bàn tay, linh âm thanh thúy, lại giấu giếm sắc cơ. Đồng lai thánh tử cười nhạo, làm sao? Cố Bình không dám tới, phái nữ nhân thay hắn ra mặt. Khi nguyệt tiên tử, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã đến, còn xin không nên làm khó ta. Khi nguyệt không đáp, hợp hoan linh bỗng nhiên rung động, âm ba như dao, đánh thẳng đồng lai mặt. Nàng thật sự nổi giận. Đồng lai thánh tử biến sắc, vội vàng tế ra hộ thể linh quang, lại bị âm ba chấn động đến lui lại mấy bước. Hắn gầm thét một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ thành mang, hóa thành một thanh trường kích, đột nhiên đánh xuống. Tiên tử như vậy, cũng chớ có trách ta là thủ tồi hoa. Khi nguyệt thân hình phiêu hốt, như ảo ảnh né tránh, hợp hoan linh không ngừng biến ảo phương vị, âm ba sen lẫn thành lưới, phong tỏa đồng lai thánh tử đường lui. Hai người kịch chiến mấy chục hiệp, lôi đài rung động, linh lực khuấy động. Đồng lai thánh tử đánh mãi không xong, trong mắt lóe lên ngon sắc, đột nhiên cắn chót lưới, phun ra một ngụm tinh huyết, trường kích trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành bách trượng thanh dao, gầm thét nhào về phía Hi Nguyệt. Hi Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, hợp hoan linh bỗng nhiên phóng đại, linh âm hóa thành thực chất sóng âm, cùng thanh dao ngang nhiên chạm vào nhau. Bành! Khí lãng nổ tung, Hi Nguyệt khỏe miệng chảy máu, thân hình lay nhẹ, lại vẫn không lùi nửa bước. Mà đồng lai thánh tử cũng bị âm ba chấn động đến thất khiếu rớm máu, lảo đảo lùi lại. Ngay tại thân hình hắn bất ổn sát na, Hi Nguyệt đầu ngón tay bắn ra, hợp hoan linh như ánh chớp bắn ra, trực kích đồng lai thánh tử cổ họng. Ken! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đồng lai thánh tử miễn cưỡng hoành kích đón đỡ, hợp hoan linh lại đống nhiên biến hướng, hung hăng nện vào trong miệng hắn. Phúc! Đồng lai thánh tử miệng đầy máu tươi, răng vỡ nát, đầu đều tại vang ngọng ngọng, chỉ có thể chật vật quỳ xuống đất. Dưới đài tĩnh mịch, đồng lai thánh tử miệng thối bị đánh, máu thịt bê bết. Khi nguyên sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, lại vẫn âm thanh lạnh lùng nói, để cho ngươi miệng thối. Ta Âm Dương giáo đệ tử, không phải ngươi có thể đụng. Nhưng mà nàng còn chưa thở dốc một lát, một đạo thanh âm âm lãnh vang lên. Chương 268, không người dám đánh với ta một trận. Chương 268, không người dám đánh với ta một trận. Nhưng mà, khi Nguyệt còn chưa thở dốc một lát, một đạo thanh âm lãnh vang lên. Âm Dương giáo thánh nữ, bất quá cũng như vậy. Nơi này là Đông Vương phủ chọn rể lôi đài, không tới phiên Hi Nguyệt tiên tử xuất thủ, ta liền trước đưa Hi Nguyệt tiên tử hạ tràng nghỉ ngơi một chút đi. Thanh chỉ thánh tử phiêu nhiên lên đài, tay áo vung lên, một đạo sóng biết linh quang quét sạch mà ra, trực kích Hi Nguyệt ngực. Hi Nguyệt lảo đảo lùi lại, khóe miệng chảy máu, hợp hoan linh ảm đạm vô quang trở xuống lòng bàn tay. Nàng dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống, nhưng khí tức đã loạn, hiển nhiên vô lực tái chiến. Lại bị thanh chỉ thánh tử linh quang đánh bay, rơi xuống lôi đài. Xin lỗi, Hi Nguyệt tiên tử. Thanh chỉ thánh tử đứng chắp tay, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thản nhiên nói, kế tiếp. Dưới đài, Cố Bình đứng ở trong đám người, trong mắt lạnh ý dần dần dày. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc ẩm huyết kiếm chuôi, đốt ngón tay có chút dùng sức. Hi Nguyệt trọng thương bộ dáng để trong lòng của hắn sát ý cuồn cuộn, giờ phút này lại khó kiềm chế, giết đi, những người này phải chết mới có thể an tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay giật xuống trên thân che lấp khí tức áo bào cho, lộ ra bên trong một bộ ám văn cầm bảo, và áo thêu lên hung thú giữ tợn đường vân, tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Tránh ra. Thanh âm hắn trầm thấp, như hàm nhận giống như đâm vào trung quanh tu sĩ trong hai. Nguyên bản chen chúc đám người bỗng nhiên yên tĩnh, muốn quay đầu chửi mắng, kết quả thấy là Cố Bình, liền lập tức giống như thủy triều tách ra, cho hắn nhường ra một đầu thông lộ. Có người thấp giọng hô, là Cố Bình. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, hắn không phải bị thương nặng sao? Làm sao còn dám lên đài? Khí tức này, Kim Đan đỉnh phong. Hắn mấy ngày trước đây không phải mới Kim Đan tầng 7. Cố Bình mắt điếc hai ngơ, từng bước một đạp vào lôi đài. Thanh chỉ thánh tử thấy đám người hoành động, lập tức quay đầu, nhìn thấy Cố Bình thân ảnh đằng sau, hắn mừng thích mắt, khép mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, con chuột nhỏ, ngươi rốt cục không tránh. Cố Bình không đáp, chỉ là đưa tay chấn động tay áo, quanh thân linh lực cầm vang bộc phát. Kim đan đỉnh phong uy áp như cuồng phong giống như quét sạch toàn trường, dưới đài tu sĩ nhao nhao lui lại, ngay cả mấy vị thánh tử cũng hơi biến sắc mặt. Điều đó không có khả năng. Đồng Lai thánh tử cắn răng, hắn như thế nào đột phá nhanh như vậy? Thanh Minh thánh tử ánh mắt âm trầm, nhất định là dùng tà thuật. Dưới đài ồn ào náo động càng sâu, có người kinh hô, tu vi của hắn làm sao đột phá nhanh như vậy? Có phải hay không nuốt cái gì nghịch thiên đan dược? Hẳn là linh cao, hắn trong ngắn hạn hẳn là phục dụng không ít linh cao, vật kia là cực tốt linh vật. Nói rất đúng, đợi lát nữa đi hắn đan phố lại mua một chút linh cao. Thanh Chỉ thánh tử sắc mặt nghiêm túc, trong tay sóng biết linh quang ngưng tụ thành kích. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trên ghế quan chiến bạo khởi, thẳng chém Cố Bình hậu tâm. Kiếm quang kia nhanh đến mức cơ hồ xé rách không gian, trong đó hóa thần uy áp không có chút nào che lấp. Lại có người không để ý quy củ, trước mặt mọi người tập sát Cố Bình. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, căn bản không kịp né tránh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên vô bên hông thanh đồng đại đỉnh, thân đỉnh tăng vọt, đem hắn cả người che đậy nhập trong đó. Kiếm quang chém tới, ở trong không khí xẹt qua thật sâu đạo ngấn. Muốn chết. Một tiếng gầm thét như lôi đình nổ vang, Đông Vương phủ trên đài cao, một vị áo bào tím đại năng đưa tay nhấn một cái, hư không ngưng ra một cái cự trường, ầm vang chụp về phía cái kia đánh lén hóa thần tu sĩ. Người kia ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị một trường ép thành huyết vụ, ngay cả thần hồn đều không thể bỏ chạy. Toàn trường tĩnh mịch. Áo bào tím đại năng âm thanh lạnh lùng nói, chiêu thân đại điện trong lúc đó, tất cả ân oán không được dây dưa, tư đấu giả chết. Tiếng gầm cuộn, chấn nhiếp toàn trường. Ánh mắt của hắn đảo qua Thanh Minh, Đồng Lai hai vị thánh tử, có ý riêng, nếu có lần sau nữa, bất kể là ai, hết thảy tru sát. Cố Bình từ trong đỉnh nhảy ra, áo bào chưa loạn, chỉ có trong mắt hàn ý càng sâu. Hắn nhìn về phía Thanh Trì thánh tử, đống nhiên cười. Đây chính là thánh địa thủ đoạn sao? Quả nhiên lợi hại, ta chưa thời điểm xuất hiện, một mực chờ đợi ta, ta xuất hiện, các ngươi ngược lại không dám cùng ta đánh, loại này hạ lưu thủ đoạn thật làm cho người phỉ nộ. Thanh Trì thánh tử cau mày, trong tay sóng biết linh quang ngưng tụ trưởng kích có chút rung động. Trong lòng của hắn thất kinh. Cố Bình thời khắc này khí tức không ngờ đến kim đan đỉnh phong, uy áp như vực sâu biển lớn, xa không phải đêm đó kim đan tầng 7 nhưng so sánh. Hắn một người đối mặt Cố Bình, lại ẩn ẩn cảm thấy cố hết sức. Thanh Trì thánh tử. Cố Bình mở miệng, thanh âm quát lớn, như hàn nhận bạch phá điên tĩnh, vừa rồi mắng ta không phải mắng rất vui mừng sao? Làm sao hiện tại ngược lại không nói một lời? Ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, những cái kia lúc trước cao giọng nhục mạ thiên kiêu nhao nhao cúi đầu, không người dám nhìn thẳng hắn. Cố Bình cười lạnh một tiếng, tiếng như lôi đình, rung khắp bằng trường, làm sao? Ta chưa lên đài lúc, các ngươi từng cái kêu gào đến lợi hại, bây giờ ta đứng ở chỗ này, ngược lại đều thành câm điếc. Cảm thấy ta không được, giờ phút này có thể lên đài đánh với ta một trận. Đánh với ta một trận. Không người trả lời. Mấy trăm thiên kiêu, không gây một người dám lên tiếng. Cố Bình đứng chắc tay, áo bào phân phật, quanh thân linh lực như sóng dữ cuồn cuộn, ép tới đám người thở không nổi. Hắn giờ phút này, bằng một người chi thế, liền đã ép tới toàn trường thiên kiêu câm như hến. Dưới đài tu sĩ, mới vừa có nhục mạ Cố Bình người, trong lòng đã hãi nhiên đến cực điểm. Không dám ngẩng đầu. Thu hoạch được tham gia chọn rể đại hội cơ duyên ban thưởng, nội đạo đan hắn đạt được viên này trọng yếu đan dược. Lần này xuất thủ đã rất đáng. Vật này quá mức kinh người, hắn nhất định sẽ không ở nơi đây phục dụng. Đợi đến trận chiến này kết thúc, hắn hiểu Dương Đan, con đường vô địch liền có thể đi càng xa. Ngay tại Cố Bình chuẩn bị cất bước hướng về phía trước, cùng Thanh Trì thánh tử nhất quyết thắng bại lúc, một đạo giàn mua mà thanh âm lãnh đột nhiên từ khán đài truyền đến, người sắp chết mà thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy, Cố Bình, ngươi cái này thu được về châu chấu, nhẹ nhõm không được bao lâu. Thanh âm không lớn, lại như hàn băng thấu xương, trong nháy mắt đồng kết toàn trường. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo thân ảnh áo bào cho ngồi tại Trung Châu Khương gia vị trí bên trên. Quanh người hắn khí tức như vực sâu biển lớn, vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, liền để tu sĩ cấp thấp thần hồn run rẩy, như muốn quỳ sát. Độ kiếp kỳ đại năng. Cố Bình lông mày hung hăng chống lên, trong lòng báo động nổi lên. Đây là Trung Châu Khương gia lão bất tử. Xem ra cái kia Khương Vô Nhai cái chết, đúng là đau nhói Khương gia trái tim con người à, tồn tại bực này đều lớn tiếng uy hiếp hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Khương gia lại phái một vị độ kiếp kỳ tu sĩ vượt giới mà đến, chỉ vì giết hắn. Khương gia độ kiếp ở trên cao nhìn xuống, khô gầy như ưng chảo ngón tay điểm nhẹ Cố Bình, xâm nhiên oán hận, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng trốn ở trên lôi đài, lão phu liền lấy ngươi không có cách nào. Đợi ngươi bước ra nơi đây thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Khương gia lại phái độ kiếp đại năng truy sát Cố Bình. Cái này Cố Bình đến cùng làm cái gì, đáng giá Khương gia đại động can qua như vậy? Ngươi ngu xuẩn à, anh em, cái kia Khương Vô Nhai trang bức không thành bị Cố Bình một đao chém chết, Khương gia người khẳng định phải tìm hắn sự tình. Xong, cái kia Cố Bình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, kỳ thật Cố Bình còn có một cái sống sót khả năng, đó chính là thắng được chọn rể giao đấu, Đông Vương phụ chắc chắn sẽ không nhìn xem tự chọn đi ra rể hiền bị người đánh chết. Thanh Chỉ thánh tử thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quái ý, cười lạnh nói, Cố Bình, xem ra không cần ta ra tay giết ngươi, ngươi cũng sống không quá hôm nay. Chương 269, quyền gia như long. Chương 269, quyền gia như long. Cố Bình thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đã phi tốc tính toán đường lui. Hắn mặc dù tự tin có thể vượt cấp mà chiến, nhưng đối mặt độ kiếp kỳ đại năng, tuyệt không một chút xíu phần thắng. Hắn nhìn về phía Âm Dương giáo vị trí, Khi Nguyệt lắc đầu. Hiển nhiên Âm Dương giáo cũng không có nghĩ đến Khương gia hưng sư động chúng như vậy, Âm Dương giáo tại Đông Bực Thánh Thành chỉ có Huyền Âm tử vị này luyện hư tu sĩ. Cố Bình bất đắc dĩ, mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại xem ra, hôm nay hắn chỉ có thể thắng được chọn rể giao đấu. Hắn đã mất đường có thể đi, chỉ có thể thắng được đi. giờ phút này chỉ có Đông Vương phủ có thể bảo vệ hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Khương gia trưởng lão, nhếch miệng lên một vòng niềm ai, lão giả, đường đường độ kiếp tu sĩ cũng tới giết ta, ngươi Khương gia là không có tiểu bối sao? Còn có ngươi cái này lão xuất sinh, chỉ dám trốn ở ngoài lôi đài nói dọa. Làm sao, Đông Vương phủ quy củ, ngay cả ngươi lão cẩu này cũng không dám đụng. Khương gia trưởng lão trong mắt sát ý tăng vọt, nhưng lại chưa xuất thủ. Đông Vương phủ quy củ, cho dù là độ kiếp tu sĩ cũng không dám tùy tiện vi phạm, nếu không bắt gặp Đông Vương phủ phía sau tồn tại kinh khủng trấn áp. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Khương gia trưởng lão hừ lạnh, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể co đầu rút cổ đến khi nào? Đợi ngươi đi xuống lôi đài một khắc này, là tử kỳ của ngươi. Cố Bình không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn về phía Thanh Chỉ Thánh Tử, trong mắt chiến ý sôi trào, nếu lao cẩu không dám động thủ, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Thanh Chỉ Thánh Tử sắc mặt âm trầm, Cố Bình, ngươi đừng muốn cản rỡ. Chiêu thân đại điện, so cũng không phải một mép công phu. Cố Bình cười nạo, có đúng không? Vậy liền để cho ta nhìn xem, ngươi cái này Thanh Chỉ Thánh Tử, trừ phía sau nói nguyên tuyên, còn có cái gì bản sự? Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thanh đồng đại đỉnh ẩm vàng treo trên bầu trời, ẩm huyết kiếm từ bên hông tranh minh ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, Cố Bình bỗng nhiên xuất kiếm, huyết kiếm như long, thẳng chém Thanh Chỉ Thánh Tử. Hắn nhịn cái này Thanh Chỉ Thánh Tử quá lâu, ẩm huyết kiếm bỗng nhiên bộc phát ra huyết quang chói mắt, kiếm thế như đại giang trào lên. Keng, một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm vang lên, hai người kiếm đụng vào nhau, Cố Bình kích thứ nhất không có đạt hiệu quả. Ngươi lại đỉnh đâu? Còn không lấy đi ra sao? Cố Bình huyền ý phân vật, lui lại mấy bước, trong tay ẩm huyết kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm sát ý tràn ngập. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn về phía đối diện Thanh Chỉ Thánh Tử, khóe môi khẽ nhếch, hôm nay ta liền không cần đại đỉnh, đánh với ngươi một trận. Thanh Chỉ Thánh Tử nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm lôi cuốn ba thước hàn mang. Cuồng vọng, hắn giận quá thành cười, dám như thế khinh thị tại ta. Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo thanh quang mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay quét ngang ở giữa, trăm ngàn đạo xanh biết phong nhận như mưa to chút xuống, mỗi một đạo đều đủ để xé rách kim đan tu sĩ hộ thể linh lực. Cố Bình ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút. Cổ tay hắn nhẹ chuyển, kim đan đỉnh phong tu vi để linh lực của hắn kéo dài không gì sánh được, toàn thân linh lực không chút nào keo kiệt mà tràn vào trong kiếm, ẩm huyết kiếm bỗng nhiên mù mù, thân kiếm nổi lên kinh khủng huyết sắc gợn sóng. Kiếm này, trong tay hắn, hung quang đại phóng. Chỉ gặp hắn một bước tiến lên trước, mũi kiếm vạch ra một đạo xích hồng hồ quang, một kiếm, lại như cá voi hút nước đem đầy trời phong nhận đều xoắn nát. Thanh Chỉ Thánh Tử phi thân, còn chưa tới kịp biến chiêu, Cố Bình thân ảnh đã như quỷ mị giống như lấn đến gần ba thước, mũi kiếm đâm thẳng hắn cổ họng. Keng. Thanh Chỉ Thánh Tử vội vàng lấy trường kiếm đón đỡ, lại bị chấn động đến hổ khẩu run lên. Hắn mượn lực nhanh lùi lại 10 trượng, trong lòng hãi nhiên, hắn linh lực làm sao lại thành như vậy hùng hậu? Vừa rồi một kiếm kia rõ ràng không dùng bất luận cái gì chiêu thức, thuần túy lấy linh lực quán chú thân kiếm, lại ép tới hắn kim đan hậu kỳ tu vi cơ hồ thở không nổi. Nói đùa, hắn chưa bao giờ thấy qua, có người so với hắn thánh địa tu sĩ tu vi còn muốn thâm hậu. Dưới tình huống bình thường, hắn chính là đối đầu bình thường kim đan đỉnh phong, linh lực cũng có sức mạnh nghiền ép. Cái này Cố Bình đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Bình lại không cho hắn cơ hội thở dốc. Ẩm huyết kiếm bỗng nhiên bộc phát ra huyết quang chói mắt, kiếm thế như đại giang trào lên bỗng nhiên vừa thu lại. Trong tay kiếm gãy run rẩy, mũi kiếm ngưng xương, thoáng chốc ba sợi hàn mang như tuyết mai phun vào hư không. Hàn mai tam lộng đệ nhất lộng, mai ảnh sơ hiện. Kiếm quang ngóc nghiêng, giống như hàn chi phá tuyết, lang lệ kiếm khí hóa làm điểm điểm mai trắng, lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý thẳng bức Thanh Chỉ Thánh Tử mi tâm. Thứ hai làm, ám hương lơ lửng. Kiếm thế lượn vòng, đầy trời mai ảnh bỗng nhiên kiềm chế làm một tuyến, như mùi thơm ám độ, vô thanh vô tức lại xuyên thấu thanh liên hộ thể thuật, tại thánh tử ống tay áo bên trên xé rách ba đạo vết máu. Thứ ba làm, ngông nên lang xương. Cố Bình thả người bật lên, mũi kiếm treo ngược xuống. Trong chốc lát phong tuyết của quyển, một gốc hư ảo băng tinh mai thụ từ kiếm nhọn nở rộ, thân cành như kiếm, cánh hoa như dao, ầm vang đem Thanh Chỉ Thánh Tử đẩy lui 10 trượng. Triệu Thanh Hàn ẩn nấp tại Âm Dương giáo trong đám người, giờ phút này nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Cố Bình sử xuất kiếm chiêu. Nàng đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt ống tay áo, thanh lãnh ánh mắt có chút rung động. Đó là Thiên Xu phong kiếm chiêu, Cố Bình hay là luyện khí kỳ bụng về uy kiếm lúc, nàng từng lạnh giọng vốn nắn qua hắn Hàn Mai Tam Lộ. Bây giờ ba là Mai Khai, sư đệ kiếm y đã đạt đến hóa cảnh, thậm chí dung nhập hắn nhục thân cương mãnh cùng ẩm huyết kiếm sát khí, có thể chiêu thức kia bên trong một chút thần vận. Là nàng năm đó chỗ thủ, sư đệ lại vẫn nhớ kỹ. Nàng trong mắt che giấu đáy mắt gợn sóng, bên hai lại vang lên ngày xưa chính mình câu kia chiêu này trọng ý không nặng hình, ngươi lại ngộ thôi. Khi đó, nàng thay thầy giáo đồ, cự tuyệt Cố Bình thân cận chi ý, bây giờ hắn kiếm này lại thành, nàng cũng thành đạo lữ của hắn. Thời gian thấm thoát, sư môn hai người, vốn là nàng phía trước dẫn đường, giờ phút này lại nhìn, sư đệ trong khoảng thời gian ngắn, như là nóng rực tân tinh, đột nhiên dâng lên, danh chấn đông vực. Tiểu môn này hộ lạnh lông mày ba làm kiếm pháp cũng tại Đông Vực Vương phủ chọn rể trên thịnh hội hiện lộ tài năng. Kiếm này cũng là nàng am hiểu. Chỉ là kiếm chiêu này mặc dù không tệ, nhưng ở thánh địa truyền nhân nắm giữ kiếm pháp trước mặt, không có chút nào chói sáng chỗ. Sư đệ sử xuất kiếm này sợ là muốn rơi vào hạ phong. Thanh Chỉ Thánh Tử ngăn lại Cố Bình kiếm chiêu, khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn đấy lòng chỉ cảm thấy khuất đủ, sắc mặt không cam lòng. Hắn cắn răng gầm thét, ngươi cái này khu khu bất nhập lưu kiếm pháp, cũng dám ở trước mặt ta khoe bay? Ngươi Âm Dương giáo Thái Âm Thái Dương kiếm đâu? Làm sao không dùng ra đến? Cố Bình cười lạnh, kiếm pháp không bằng ngươi, nhưng chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi không phải lấy kiếm làm ngạo sao? Đối phó ngươi, ta dùng kiếm thuật này đủ để cuồng vọng. Thanh Chỉ Thánh Tử sắc mặt một trận, thần sắc nghiêm túc, một tay lần nữa đọc kiếm, một vòng kiếm quang xẹt qua, một ao thanh thủy đột nhiên hiện, luân chuyển ao rõ ràng kiếm. một ao xuân thủy dập dờn, Cố Bình ở trong đó cảm nhận được sát cơ nồng đậm. Một kiếm này cũng không phải là một kiếm, trong kiếm càng kiếm, ẩn mà không phát kiếm khí để hư không đều đang run rẩy. Sắc mặt hắn biến đổi, tuyệt đối không thể để cho kiếm này chém tới. Nếu không mình phải dùng đại đỉnh. Nguyên bản ta không muốn để cho ngươi bại quá nhanh mất mặt, cho nên để cho ngươi xuất kiếm ma luyện một chút kiếm pháp của ta, ai ngờ ngươi kính rượu không ha ha phản rượu, vậy cũng đừng trách ta. Cố Bình lời còn chưa dứt, lặng yên điều động tiểu thế giới chi lực, hùng hồn nhục thân chi lực đống nhiên một phát, quanh thân kim quang sáng chói, đấm ra một quyền, chân long bát thiên thuật. Thiệt thiên quyền. Vâng. Quyền kính như chân long gào thét. Thanh chỉ thánh tử kiếm chiêu còn tại trong tay, Cố Bình quyền quá mạnh, hắn căn bản không kịp tránh né. Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ nát, cả người như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Chương 270, Thanh Minh Thánh Tử là rùa đen rút đầu. Chương 270, Thanh Minh Thánh Tử là rùa đen rút đầu. Thanh Minh Thánh Tử đổ. Mọi người dưới đài xôn xao. Một quyền liền trọng thương Thanh Chỉ Thánh Tử. Kiếm của hắn chậm, bị Cố Bình cận thân. Cái này Cố Bình, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không chỉ có là dưới đài thiên tiêu, rất nhiều cấp độ thánh tử nhân vật giờ phút này cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Đây là quyền gì? Lực lượng thật là cường đại. Dạng này lực lượng thâm hậu quyền, trong cùng giai không có mấy người có thể đỡ nổi. Thanh Chỉ Thánh Tử thổ huyết, dãy rùa đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một quyền này, hắn căn bản ngăn không được a, hắn cắn răng bấm niệm pháp quyết, chu thân thanh quang tăng vọt, thi triển ra Thanh Chỉ Thánh Địa bí truyền Thanh Liên hộ thể thuật, thương thế mắt trần có thể thấy hòa hoãn. Cố Bình hâm mộ. Thanh Chỉ Thánh Tử đồng thời tế ra một viên phong cách cổ xương ngọc phù, hóa thành đầy trời thanh liên kiếm khí, hướng Cố Bình cuốn giết tới. Cố Bình lại chỉ là lắc đầu, thản nhiên nói, thủ đoạn cũng không phải ít, đáng tiếc, người ta tu vi chênh lệch quá lớn. Hắn bước ra một bước, ẩm huyết kiếm lại nổi lên, mũi kiếm như máu cầu vồng có nhật, không có kết cấu gì, chỉ là nương tựa theo tuyệt đối lực lượng, linh lực khổng lồ ra chỉ, trong nháy mắt chém nát thanh liên kiếm khí. Kiếm quang chớp mắt liền tới đến Thanh Chỉ Thánh Tử cái cổ trước. Nhanh, mãnh liệt, hung ác. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, ngưng trệ, rất nhiều thiên kiêu há to miệng, trên đài cao rất nhiều người đều đứng lên. Bọn hắn đang đợi một kiếm này. Lịch sử muốn lần nữa diễn ra sao? Đêm đó, Thương Vô Nhai chính là bị dạng này một kiếm chém đầu. Bây giờ dạng này giản dị một kiếm xuất hiện lần nữa. Siêu, chí mạng nhất trước mắt, Thanh Chỉ Thánh Tử toàn bộ thân thể về sau ngã xuống, ung ung cục chính mình lăn xuống lôi đài. Kiếm còn sót lại trên lôi đài. Cứ thế, rất nhiều thiên tiêu đều kinh ngạc, cái này so Thanh Chỉ Thánh Tử chết trên lôi đài còn để bọn hắn kinh ngạc. Hắn cứ như vậy không có ngăn cản, về sau khẽ đảo, liền tránh đi Cố Bình một kiếm này. Tuy nói về sau khẽ đảo liền bị vanh ra lôi đài. Cố Bình cũng là sững sờ, có chút bất đắc dĩ, thảo mẹ ngươi, ngươi chạy vẫn rất nhanh. Thanh Chỉ Thánh Tử từ dưới đất bò dậy, sắc mặt âm u, người thô bỉ, bất quá là tu vi cao một chút mà thôi, ngươi ta như dai, ta một tay liền có thể giết ngươi. Cố Bình lắc đầu, ngươi quá yếu, mười mấy ngày lúc trước một đêm, ngươi ta cùng dai, ta làm theo đánh ngươi thổ huyết. Cố Bình đỗng nhiên thu kiếm mà đứng, trong mắt lóe lên một tia không thú vị, vốn cho rằng ngươi có thế để cho ta tận hứng, không nghĩ tới. Ai, ngươi không gì hơn cái này. Thanh Chỉ Thánh Tử sắc mặt tái xanh, trong lòng nổi giận đan sen, nhưng cũng không thể không thừa nhận lúc này chính mình thật đánh không lại Cố Bình. Ngươi đợi đấy cho ta lấy đi. Hắn cắn răng gầm nhẹ, lập tức cũng không quay đầu lại biến mất ở trong đám người. Cố Bình đứng trên lôi đài, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, cuối cùng tại Thanh Minh Thánh Tử trên thân dừng lại ánh mắt, thản nhiên nói, kế tiếp. Toàn trường yên tĩnh. Trên lôi đài, Cố Bình đứng chắp tay, áo bào phần phật, quanh thân linh lực chưa tán, còn mang vừa rồi kịch chiến Thanh Chỉ Thánh Tử lăng lệ dư uy. Ánh mắt của hắn như dao, đâm thẳng hướng một bên ngồi ngay ngắn Thanh Minh Thánh Tử, nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, chúng tu sĩ ánh mắt theo Cố Bình ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Thanh Minh Thánh Tử. Vị này lúc trước kêu gào hung nhất thánh tử, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay nắm chặt chén ngọc, chén trung linh rượu sớm đã bởi vì linh lực chấn động mà sấy khô. Làm sao? Cố Bình tiếng nói trong sáng, nhưng từng chữ như băng truy đập xuống, mới vừa rồi không phải có nhân khẩu miệng từng tiếng nói Cố Bình bọn chốt nhất, chỉ dám giấu đầu lộ đôi. Bây giờ ta đứng ở chỗ này, Thanh Minh đạo hữu ngược lại sợ hãi như chim cút. Hắn tận lực kéo dài âm cuối, đem chim cút hai chữ cắn đến cực nặng, chính là Thanh Minh thánh tử trước sớm nhục mạ hắn nguyên thoại. Dưới đài xôn xao. Thanh Minh thánh tử thái dương nổi gần xanh, trong tay chén ngọc răng rắc một tiếng bóp thành một miệng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chu thân uy ép tầm vàng một phát, lại chậm chạp chưa bước ra một bước. Cố Bình liên tiếp bại Thanh Chỉ Thánh Tử hung uy còn tại trước mắt, càng không nói đến một kiếm kia chém chết Khương Vô Nhai ngoan tuyệt. Cố Bình thấy thế, cười nhạo một tiếng, tay áo hất lên, lại học Thanh Minh Thánh Tử lúc trước giọng điệu âm dương quái khí mà nói, ai nha, hẳn là Thánh Tử đại nhân là ngại lôi đài này quá nhỏ, không xứng với ngài vô thượng tôn giá. Hay là nói hắn ánh mắt đột nhiên lạnh, ngài cái miệng đó, sẽ chỉ sủa chút hiếp yếu sợ mạnh nói nhảm. Lời vừa nói ra, toàn trường tu sĩ nén cười thấp hoa. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt từ xanh biến đen, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn đứng tại dưới lôi đài, lại cuối cùng chưa dám nhảy lên lôi đài, chỉ từ trong kẽ răng gạt ra một câu, thằng nhãi danh càng rỡ. Cố Bình cười to, thanh chấn mây xanh, càng rỡ. Không kịp thánh tử ngài một phần bạn. Hắn đột nhiên liễm cười, kiếm chỉ dưới đài, nghiêm nghị nói, cũng không dám chiến, liền chạy trở về chỗ ngồi đi, đừng ô uế ta lôi đài. Thanh Minh thánh tử toàn thân run rẩy dữ dội, tại vô số đạo hoặc đùa cợt hoặc khinh bỉ trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh ngồi trở lại ghế, phản phất bị rút khô sống lưng. Mà Cố Bình đứng ngạo nghễ lôi đài, tay áo tung bay như chiến kỳ, đem ngày xưa nhục mạ đều hoàn trả thoải mái. Hóa thành đáy mắt sáng rực phong mang, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, lửa nóng trong rể bị Cố Bình giết thành hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thanh Minh Thánh Tử trên thân, ánh mắt của bọn hắn giờ phút này như dao. Thiên Toàn Thánh Nữ lông mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thấp giọng nói, "Đường Đường thánh tử, bị người chỉ vào cái mũi mắng cũng không dám ứng chiến, đạo tâm đã tổn hại, ngày sau thành tựu chỉ sợ dừng bước nơi này." Giao Quang Thánh Tử cũng lắc đầu thở dài, nhìn về phía Cao Thiên, nếu ngay cả điểm ấy luyện khí đều không, còn nói thế nào vô địch lộ. Trên đài cao, Tạ Diệu Chân ánh mắt lạnh lùng, Thanh Minh Thánh Tử tránh chiến để trong nội tâm nàng sinh ra một tia nhược kích. Đông Vương phủ chọn rể, muốn là chân chính có đảm phách, có thực lực thiên tiêu, mà không phải sợ đầu sợ đuôi hạng người. Lần này nhờ có Cố Bình giết ra đến, giúp nàng xem thấu những người này tính nết. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt âm trầm, trong tay áo nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hắn cũng không phải là không dám chiến, mà là so người bên ngoài rõ ràng hơn Cố Bình là thực có can đảm giết người. Khương Vô Nhai bị hắn trước mặt mọi người chém đầu, Thanh Chỉ Thánh Tử nếu không có lăn xuống lôi đài, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng của hắn cười lạnh, nếu ta lên đài, Cố Bình tuyệt sẽ không lưu thủ, hắn ngay cả trưởng sinh thế gia, Đồng Lai Tiên Đảo cũng dám đắc tội, giết nhiều một cái Thanh Minh Thánh Tử thì như thế nào? Con giận quá nhiều rồi không sợ nữa, Cố Bình sớm đã không cố kỵ gì, mà hắn Thanh Minh Thánh Tử vẫn còn có tông môn, gia tộc, tương lai, hắn không có khả năng cược, cũng không dám cược. Nhịn nhất thời, chưa chắc là nhu nhược, mà là cân nhắc lợi hại sau cử chỉ sản xuất. Cố Bình đứng trên lôi đài, ánh mắt đảo qua Thanh Minh Thánh Tử, trong lòng cũng không kinh thị, ngược lại thầm than, người này ngược lại là bảo trì bình thản. Như Thanh Minh Thánh Tử thật bị chọc giận lên này, đúng là cái giết hắn lý do tốt, dù sao đối phương nhiều lần khiêu khích, nếu không chém chi, hậu hoạn vô tận. Có thể Thanh Minh Thánh Tử hết lần này tới lần khác nhịn được, phần này còn nhẫn, ngược lại làm cho Cố Bình coi trọng mấy phần. Hữu dũng hữu nhu, có thể chịu người thường không thể nhịn. Ngược lại là cái đối thủ khó dây dưa. Cố Bình trong lòng suy nghĩ, lập tức thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Cương giả chân chính, cũng không phải là sẽ chỉ xính nhất thời chi dũng, mà là biết được khi nào nên chiến, khi nào nên lui. Hán đảo vong số lần không ít, biết rõ đạo lý trong đó. Chương 271, còn có cao thủ ra sân. Chương 271, còn có cao thủ ra sân. Trên lôi đài, Cố Bình cầm kiếm mà đứng, quanh thân sát khí chưa tán, dưới chân Thanh Chỉ Thánh Tử lăn xuống lúc lưu lại vết máu chưa khô cạn. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám lại lên đài khiêu chiến. Cố Bình liếc nhìn toàn trường, thấy không có người ứng chiến, dứt khoát ngồi xếp bằng, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh linh cao, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Cái kia linh cao toàn thân như ngọc, mặt ngoài chảy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, vừa mới lấy ra, mùi thơm nồng nặc tựa như thủy triều giống như quét sạch toàn trường. T. Dưới đài tu sĩ cùng nhau hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng lên. Hương khí kia phảng phất có thể dẫn ra tu sĩ thể nội linh lực, bèn bèn hít vào một hơi, liền cảm giác kinh mạch có chút phát nhiệt, linh lực vận chuyển đều tăng nhanh mấy phần. Mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, linh cao bên trong ẩn chứa bành trướng linh lực hóa thành dòng nước ấm, cấp tốc tẩm bổ kinh mạch của hắn, chữa trị thương thế. Dưới đài tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt nóng bỏng. Cái này linh cao lại có như thế thần hiệu, khó trách Cố thị đang cắt sinh ý nóng này. Mẹ nó, mùi vị kia, quá mẹ hắn thơm. Lão tử chờ một lúc đập nồi bán sắt cũng phải đi mua hai khối. Một tên tu sĩ khác hai mắt đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bình trong tay linh cao, hận không thể xông đi lên đoạt một khối. Đông Vương phủ lão bảo tím đại năng đạp không mà đứng, tiếng như hùng trùng, như trong vòng một canh giờ không người lên này, Cố Bình tức là chọn rể khôi thủ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt âm trầm, nắm đấm bóp khanh khách rung động, lại cuối cùng chưa dám lên trước. Đồng Lai Thánh Tử đầu vai kiếm thương chưa lành, càng là túi đầu trầm mặc. Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Cố Bình liên chạm thiên kiêu hung uy, đã để ở đây tu sĩ sợ hãi. Thời gian trôi qua, Cố Bình lại không hề hay biết, miệng lớn nhấm ướt, linh cao vào miệng tan đi, mênh mông linh lực như giang hà trào lên, cấp tốc tẩm bổ kinh mạch của hắn, chữa trị thương thế. Quanh người hắn kim quang lưu chuyển, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên đến đỉnh phong. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, một đạo ôn nhuận tiếng nói bỗng nhiên rơi vào trên lôi đài, "Cố đạo hữu, có thể đã điều tức hoàn tất." Cố Bình lông mày gảy nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại. Giao Quang Thánh Tử một bộ áo trắng, đứng chắc tay, giữa lông mày không thấy nửa phần bội vàng dao động, ngược lại kiên nhận chờ hắn khôi phục. Người này không đơn giản. Cố Bình trong lòng nghiêm nghị, chỉ bằng vào phần này thông dong khí độ, liền viễn siêu Thanh Minh chi lưu. Hắn chậm rãi đứng dậy, ôm quyền trịnh trọng nói, "Đa tạ Diêu Quang đạo hữu chờ đợi, Cố Mô đã mất ngại." Giao Quang Thánh Tử mỉm cười, tụ trung tinh huy ẩn hiện, "Nếu như thế, xin chỉ giáo đi." Lời còn chưa dứt, quanh người hắn bỗng nhiên bắn ra sáng chói tinh quang, như ngân hà rủ xuống, cuồn cuộn uy áp lại làm cho lôi đài trận pháp rung động. Cố Bình nắm chặt ẩm huyết kiếm, chiến ý sôi trào. Cái này Giao Quang Thánh Tử điệu thấp như vậy, thực lực vậy mà như thế chí cường. Trên lôi đài, Cố Bình cầm kiếm mà đứng, ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Giao Quang Thánh Tử. Mà đối phương là một bộ áo trắng, đứng chắc tay, hai đầu lông mày lộ ra thong dong cùng tự tin. "Diêu Quang đạo hữu, xin mời." Cố Bình ôm quyền, ngữ khí trịnh trọng. Giao Quang Thánh Tử mỉm cười, quanh thân tinh quang ẩn hiện, "Cố đạo hữu, xin mời." Lời còn chưa dứt, hai người khí tức đồng thời bộc phát. Cố Bình thể nội kim đan đại viên mãn linh lực như núi lửa dâng trào, lục thân kim mang lưu chuyển, khí huyết như rồng, mà Giao Quang Thánh Tử thì quanh thân tinh quang sáng chói, phía sau hiện hiện bắt đầu thất tinh hư ảnh, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa áp lực mênh mông. Dưới đài tu sĩ nín hơi ngưng thần, ngay cả Đông Vương phủ lão bảo tím đại năng cũng hơi gật đầu, trận chiến này hẳn là lòng tranh hổ đấu. "Oan." Cố Bình xuất thủ trước, thân hình như điện, đấm ra một quyền, không khí nổ tung, quyền phong hóa thành đầu rồng, gầm thét nào về phía Giao Quang Thánh Tử. Giao Quang Thánh Tử không tránh không né, đồng dạng một quyền liên tiếp. Quyền phong tinh quang ngưng tụ, hóa thành bắt đầu thất tinh chi hình, cùng đầu rồng hư ảnh ngang nhiên chạm vào nhau. "Phanh." Lôi đài rung động, khí lãng quay cuồng, hai người riêng phần mình lùi lại ba bước, dưới chân đá xanh từng khúc rạn nứt. Thật mạnh nhục thân. Cố Bình trong lòng thất kinh, Giao Quang Thánh Tử có thể đón đỡ hắn chân long bát thiên thuật mà không rơi vào thế hạ phong. Hiếm thấy cường giả. Giao Quang Thánh Tử cũng ánh mắt ngưng lại, kẻ này nhục thân đã đạt đến kim thân cảnh đỉnh phong, khó trách có thể chém Khương Vô Nhai. Hai người lẫn nhau, chiến ý càng tăng lên, lại lần nữa trùng sát. Vâng, vâng, vâng. Quyền ảnh giao thoa, khí kình nổ tung. Cố Bình lấy Tiệt Thiên Quyền đối cứng Giao Quang Thánh Tử bắt đầu quyền pháp, mỗi một kích đều chấn động đến hư không bật mèo. Dưới đài tu sĩ thấy hai hùng kết bĩa, thế này sao lại là kim đan tu sĩ chiến đấu? Rõ ràng là hai tôn hung thú hình người đang chém giết. Hai người nắm đấm như là kim thiết, âm vang rung động, không có an tĩnh thời điểm. Diêu Quang đạo hữu, thử một chút cái này. Cố Bình quắc khẽ, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân âm dương nhị khí sao động, một tay thái âm, một tay thái dương, minh nguyệt cùng đại nhật cùng nhau xuất hiện trong tay hắn, hoảng sợ thiên uy, nào về phía Giao Quang Thánh Tử. Thái âm thái dương, dưới đài có người kinh hô. Âm Dương Giáo vị trí bên trên, Huyền Âm Tử chau mày, kỳ quái, ta Âm Dương Giáo mặc dù cũng có một chiêu này, nhưng không phải dùng như thế đó à? Hắn thái âm thái dương tựa hồ là hai bộ công pháp gò ở cùng nhau, sao lại có thể như thế đây? Hắn rất nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Hy Nguyệt, thánh nữ, ngươi biết hắn một chiêu này lai lịch sao? Hy Nguyệt lắc đầu không nói. Nàng biết, Cố Bình thái âm chi lực đến từ Ly Nguyệt Tông, thái dương chi lực đến từ Thái Dương Giáo, đều không phải là Âm Dương Giáo đồ vật, nhưng bây giờ bị ở đây tu sĩ nhận làm Âm Dương Giáo thuật pháp, chính là nàng Âm Dương Giáo vinh quang. Đây cũng là Cố Bình chiến đến hiện tại, mới thi triển ra cùng Âm Dương có quan hệ đạo thuật, nghĩ đến hắn có lẽ là đối với chuyện hôm nay thật có lo lắng, muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là Âm Dương Giáo đệ tử. Giao Quang Thánh Tử thần sắc không thay đổi, tay áo bung lên, phía sau lơ lửng dị tượng lại là bắt đầu thất tinh. Giờ phút này thất tinh bỗng nhiên sáng lên, bảy đạo tinh quang như ngân hà rủ xuống, hóa thành bảy chôi tinh thần chi kiếm, cùng nhật nguyện rào sắt cùng một chỗ. Suy, tinh quang cùng nhật nguyện va chạm, bộc phát ra quang mang chói mắt, lôi đài trận pháp kịch liệt rung động, cơ hồ muốn bị xé rách. Cố Bình trong lòng cực kỳ hâm mộ, lại là một cái có trời sinh dị tượng người. Hắn ánh mắt mãnh liệt, đầu ngón tay một chút, long huyết đao xuất hiện, hai tay lưỡi đao tái hiện, thái cực song nhận. Trong nháy mắt phúc trí tâm linh, hổ sát chi lực phun trào, thái cực song nhận bỗng nhiên cường đại gấp đôi, phun ra hỗn độn chi khí, hướng Giao Quang Thánh Tử chấn áp xuống. Tinh thần hộ thể. Giao Quang Thánh Tử quắc khẽ, bắt đầu thất tinh vờn quanh quanh thân, hình thành tinh quang bình chướng, lại ngạnh sinh sinh kháng trụ thái cực song nhận lực lượng bị diện. Oeng. Giữa lôi đài nổ tung một đạo hố sâu, khói bụi nổi lên bốn phía, hai người riêng phần mình lùi lại mấy chục trượng, khóe miệng đều là tràn ra một tia máu tươi. Quá mạnh. Bắt đầu chi lực tiến có thể công lui có thể thủ, hắn dị tượng này uy lực mạnh mẽ như tư. Cố Bình đối với cái này Diêu Quang sinh ra một chút bội phục, người này mạnh như vậy thế lực, lại điệu thấp như vậy. Cố đạo hữu, thần hồn một đạo, có dám một trận chiến? Giao Quang Thánh Tử bỗng nhiên mở miệng, mi tâm tinh quang lấp lóe, một sợi thần thức như lợi kiếm đâm về Cố Bình. Có gì không dám? Cố Bình cười nhạt, mi tâm kim quang đại thịnh. Tiên pháp, bách vị thực thần. Thần hồn chi lực của hắn đại bạo phát, thần hồn hóa thành một mảnh hư vô, cùng Giao Quang Thánh Tử tinh thần thần thức ngang nhiên chạm vào nhau. Ông, hư không rung động. Vô hình thần hồn phong bạo quét sạch toàn trường, dưới đài tu sĩ nhao nhao kêu rên, tu vi hơi yếu người thậm chí thất khiếu chảy máu, lảo đảo lùi lại. Giao Quang Thánh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, thần hồn giao phong, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Thần hồn cũng không là đối thủ sao? Cái này sao có thể? Hắn thở nhỏ tu luyện tinh thần quan tường pháp, cường độ thần hồn viễn siêu cùng giai, lại vẫn không làm gì được Cố Bình. Mọi người ủng hộ nhiều hơn, cho tác giả một chút động lực. Chương 272, Tam quyền thức tỉnh thanh minh thánh tử chương 272. Tam quyền thức tỉnh thanh minh thánh tử Cố Bình là Giao Quang Thánh Tử đời này lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế đối thủ, người này cơ hồ không có khuyết điểm. Chiến đấu tiếp tục, hai người đã giao thủ hơn trăm hiệp, thuật pháp, nhục thân, thần hồn đều là kịch liệt giao phong, lôi đài sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Dưới đài vô số tu sĩ nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hai người, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà Giao Quang Thánh Tử thế công dần dần chậm dần, tinh quang không còn như ban sơ như vậy sáng chói. Hắn tuy mạnh, nhưng cuối cùng không bằng Cố Bình nội tình thâm hậu, thuật pháp đông đảo, hổ sát chi lực, ẩm huyết kiếm. Thiệt thiên quyền, Cố Bình át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Trong trận chiến này, hắn tiểu thế giới chi lực, ngọn lửa màu vàng, thanh đồng đại đỉnh đều chưa từng dùng ra, toàn bộ bằng vào là tự thân thực lực cường đại. Một chiêu cuối cùng, phân thắng thua đi. Cố Bình gặp hắn xu hướng suy tàn, cũng không nguyện ý khi nhục hắn, liền hít sâu một hơi, quanh thân âm dương nhị khí xen lẫn, ẩm huyết kiếm bù bù, mũi kiếm nhuốm máu, sát ý chủ thiên. Giao Quang Thánh Tử cũng biết thắng bại đem phần, bắt đầu thất tinh bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh tinh thần cự kiếm, mũi kiếm chỉ, thưa không bật mèo, chém, phá. Hai người đồng thời xuất thủ. Vâng. Kiếm quang cùng tinh quang va chạm, lôi đài triệt để sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Đợi hết thể đều kết thúc, đám người chỉ gặp Giao Quang Thánh Tử quỳ một chân trên đất, áo trắng nhuốm máu, tinh thần cự kiếm từng khúc băng liệt, hóa thành bảy ngôi sao lơ lửng sau lưng. Mà Cố Bình cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chống đỡ tại Giao Quang Thánh Tử cổ họng ba tấc đầu, chưa lại tiến nửa phần. Ta thua rồi. Giao Quang Thánh Tử thản nhiên nói, trong giọng nói cũng đều cam, ngược lại mang theo vẻ khâm phục. Cố Bình thu kiếm, hai tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là ôm quyền nói, Diêu Quang đạo hữu thực lực kinh người, Cố Mộ may mắn thắng chi. Giao Quang Thánh Tử lắc đầu, cười nói, không phải may mắn, Cố đạo hữu nội tình chi sâu, chiến lực cường đại, Diêu Quang tâm phục khẩu phục. Dưới đài tu sĩ xôn xao, ngay cả Đông Vương phủ đại năng đều mắt lộ ra khen ngợi. Trận chiến này, Cố Bình thắng được đường đường chính chính, Giao Quang Thánh Tử cũng bị bại bằng phẳng. Giao Quang Thánh Tử đứng dậy, nhìn chằm chằm Cố Bình một chút, nói: "Cố đạo hữu, ngày khác nếu có cơ hội, tái chiến một trận." Cố Bình cười to: "Tùy thời xin đợi." Giao Quang Thánh Tử gật đầu, nhẹ lướt đi, bóng lưng vẫn như cũ thong dong, phản phất bại trận cũng không ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Dưới đài, Thanh Minh Thánh Tử, Đồng Lai Thánh Tử bọn người sắc mặt âm trầm, bọn hắn vốn cho rằng Giao Quang Thánh Tử có thể trấn áp Cố Bình, lại không muốn ngay cả hắn đều bại. Mà Cố Bình thì đứng tại giữa phế tích, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thản nhiên nói: "Kế tiếp." Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua mọi người dưới đài, thiên tiêu giờ phút này đều là câm như hến, không người dám ứng chiến. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi trong yên lặng, một đạo thanh âm lãnh bỗng nhiên vang lên: "Cố Bình, ngươi liên chiến hai trận, còn có thể còn mấy phân lực khí?" Thanh Minh Thánh Tử thả người nhảy lên lôi đài, áo bào đen tung bay ở giữa, lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đạo u lục sắc minh hỏa, thẳng bức Cố Bình tim. Một kích này không hề có điểm báo trước, tàn nhẫn đến cực điểm, rõ ràng là phải thừa dịp Cố Bình kiệt lực lúc lấy nó tính mệnh. Dưới đài xôn xao, ngay cả Đông Vương phủ áo bào tím đại năng cũng hơi nhíu mày. Có thể Cố Bình lại khỏe miệng khẽ nhếch, tại trong chớp mắt nghiêng người né qua minh hỏa, trở tay khấu chặt ở Thanh Minh Thánh Tử cổ tay, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta kiệt lực?" Lời còn chưa dứt, hắn điều động tiểu thế giới chi lực, hữu quyền bỗng nhiên bắn ra kim quang, chân long hư ảnh quấn quanh cánh tay, một quyền đánh vào Thanh Minh Thánh Tử lồng ngực. Giang giác, hộ thể linh giáp trong nháy mắt vỡ vụn, Thanh Minh Thánh Tử con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, Cố Bình quyền thứ hai đã tới. Một quyền này lôi cuốn lấy bạch hổ hung sát chi lực, uy năng gấp bội, trực tiếp đạp nát nó xương bả vai, huyết đục văng tung tóe. Quyền thứ ba càng là không lưu tình chút nào, thẳng đến đan điền, Thanh Minh Thánh Tử phun máu tươi tung tóe, nhục thân như vải rách giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài, gân cốt đứt đoạn, ngay cả kim đan đều xuất hiện vết rách. Cái này tam quyền đem Thanh Minh Thánh Tử mộng đánh thức. Cố Bình cũng triển lộ ra cường đại sức mạnh nghiền ép. Thánh địa Thánh Tử, thật sự là quá yếu. Cố Bình tiến lên trước một bước, lấy ra một thanh huyết sắc kiếm gãy. Trong mắt của hắn sát ý sôi trào, đột nhiên huy kiếm, hôm nay tất yếu chạm thảo trừ căn. Lợi kiếm đánh rất sát na, Thanh Minh Thánh Tử bên hông một viên cổ pháp ngọc bội đột nhiên nổ tung, một đạo chói mắt thanh quang bao lấy nó thân thể tàn phế, trong chớp mắt na di đến lôi đài bên ngoài. Đúng là Thanh Minh Thánh Địa đại năng lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Vâng. Cố Bình đao quang chém không, đem lôi đài bổ ra một đạo mấy chục trượng khe rãnh. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa hấp hối Thanh Minh Thánh Tử, có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có đi ra lôi đài. Giờ phút này hắn rời đi lôi đài liền sẽ chết, đành phải lạnh giọng nói: "Tính ngươi mạng lớn, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, không phải vậy ta đem ngươi chân chó đánh gãy." Mọi người dưới đài sớm đã sử sốt. Xảy ra chuyện gì? Thanh Minh Thánh Tử đâu? Hắn vừa mới không phải lên đài sao? Giống như hắn lên đi đằng sau, đột nhiên liền lại xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta liền thấy Cố Bình đánh hắn vài quyền kịp phản ứng đằng sau, bọn hắn hai nhiên thất sắc, ai có thể nghĩ tới Cố Bình liền chiến hai thánh tử, lại vẫn có dư lực, mà lại đối chiến Thanh Minh Thánh Tử sẽ như thế nhanh chóng. Bọn hắn còn chưa kịp chăm chú nhìn, liền kết thúc. Tam quyền đem một vị thánh địa truyền nhân đánh phế đi. Trong cùng giai, ai có thể làm đến? Giờ phút này, Thanh Minh Thánh Tử miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, toàn thân máu tươi chảy ròng, nhất là nửa người trên bị nắm đấm vênh phá toái, mà Thanh Minh Thánh Địa trưởng lão càng là sắc mặt âm hàn, ác hung ác nhìn Cố Bình một chút, cuống quýt đem máu me khắp người thánh tử khiêng đi chữa thương. Cố Bình độc lập giữa lôi đài, nhuốm máu áo bào không gió mà bay. Dưới đài thiên tiêu đều ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn cũng như Cố Bình một dạng, nhìn về phía các nơi. Lần này hẳn là thật không có người. Có lẽ còn có một số ẩn thế không gia nhân kiệt có thể đối đầu Cố Bình, nhưng giờ khắc này ở trận người trong, đã không người là đối thủ của hắn. Lại, tất cả mọi người biết, Cố Bình đại đỉnh không gia, hắn vừa rồi trận chiến kia cũng không phải là toàn lực. Đông Vương phủ đại năng chữa trị lôi đài, trên lôi đài, Cố Bình bình tĩnh mà đứng. Hắn nhắm mắt lại, áo bào nhuốm máu, quanh thân sát khí chưa tán, cũng đã không còn sôi trào nữa. Mới vừa cùng Giao Quang Thánh Tử một trận chiến, hắn chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cũng thu hoạch rất nhiều. Diều Quang Tinh Thần Đạo Pháp, Thi Nguyệt Ánh Trăng Dị Tượng, những này chân chính kỳ tài ngút trời, từ xuất sinh lên liền đứng tại thường nhân khó mà với tới độ cao, mà Cố Bình lại là từng bước một giết đi lên. Giờ phút này, đáy lòng của hắn yên tĩnh, đã không còn sát ý, chỉ là an tĩnh chờ đợi kế tiếp đối thủ. Dưới đài, vô số thiên tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, có người đố kỵ, nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì hắn có thể đi đến một bước này? Rõ ràng chỉ là cái không có chút nào bối cảnh tán tu. Có người hâm mộ, thấp giọng than thở, nếu ta có hắn một nửa chiến lực, lo gì đại đạo phải không? Cũng có người trầm mặc, rung động trong lòng, người này đã vô địch tại kim đan cảnh, vô địch tại thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà không người còn dám lên đài. Thời gian trôi qua, trên lôi đài vết máu dần dần khô cạn, Cố Bình thân ảnh ở dưới ánh tà dương kéo dài, lộ ra cô đơn mà cứng cỏi. Chương 273, chọn rể đoạt giải nhất, cá chép hoa rồng. Chương 273, chọn rể đoạt giải nhất, cá chép hoa rồng. Rốt cục, Đông Vương phủ lão bảo tím đại năng đạp không mà đứng, tiếng như hồng trùng, một canh giờ đã qua, không người khiêu chiến. Lần này chọn rể khôi thủ, Cố Bình. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra rung trời xôn xao. Thắng, Cố Bình thật thắng. Lấy sức một mình, ép tới tất cả thánh tử không dám ra tay, trận chiến này chắc chắn danh chấn đông vực. Dưới đài tu sĩ thần sắc khác nhau, có người gieo họ, có người không cam lòng, nhưng tất cả mọi người biết, sau ngày hôm nay, Cố Bình tên đem chân chính vang vọng tu hành giới. Cố Bình chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, đã không cuồng hỉ, cũng không tiêu căng, chỉ là nhàn nhạt đảo qua đài cao. Trên đài cao, Đông Vương phủ lão bảo tím đại năng chậm rãi đứng dậy, tay áo bung lên, giữa thiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Là phò mã trúc. Thoại âm rơi xuống, một đám thiếu nữ tuổi trẻ từ Đông Vương phủ bên trong đi tới, các nàng phi thân lên, trong tay kéo lăng hoa, bay tán loạn các nơi, hạ xuống rực rỡ. Cố Bình thân ở trong đó, vẫn cảm giác mộng ảo. Hắn thắng. Cuối cùng thắng được là hắn. Một đạo sáng chói linh quang từ áo bào tím đại năng lòng bàn tay bay ra, trôi nổi tại Cố Bình trước mặt. Đó là một khối toàn thân đủ lam, dày đặc khí lạnh tinh thạch, vừa mới xuất hiện, bốn bề nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí đều ngưng ra sương hoa. Huyền âm hàn thủy, chính là thiên địa chí âm đồ vật, có thể trợ tu sĩ rèn luyện thần hồn, vững chắc căn cơ. Áo bào tím đại năng thanh âm uy nghiêm, hôm nay ban cho ngươi, nhìn ngươi ngày sau không phụ Đông Vương phụ tên. Cố Bình đưa tay tiếp nhận, hàn thủy vào tay trong nháy mắt, thấu xương hàn ý trực thấu kinh mạch, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, ngược lại cảm nhận được thể nội âm dương chi lực gần ẩn của mình. Hắn ôm quyền thi lễ, đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Áo bào tím đại năng khẽ bước cẩm, lại lấy ra một kiện tím gấm cầm bảo, bào mặt có theo Đông Vương phủ đặc hữu kim văn vân long, lộng lẫy phi phàm. Bào này biểu tượng Đông Vương phủ đích truyền vị trí, mặc nó bảo, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Đông Vương phủ người. Cố Bình thuận thế phủ thêm cầm bảo, dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm, dưới đài lập tức xôn xao. Mấy vị thánh tử sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, mà Trung Châu Khương gia tu sĩ càng là ánh mắt hung ác nham hiểm, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Áo bào tím đại năng đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người, tiếng như lôi đình, chọn rể lôi đài, sinh tử bất luận. Đã phân thắng bại, cũng quyết tân đoán. Cố Bình đã thắng, qua lại hết thảy thù hận, Đông Vương phủ một mình gánh chịu. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, thẳng bức Khương gia trận doanh, Trung Châu Khương gia, như dây dưa nữa không ngớt, chính là cùng ta Đông Vương phủ là địch. Các ngươi cùng Cố Bình nhân đoán, dừng ở đây đi. Khương gia tên kia độ kiếp kỳ trưởng lao sắc mặt đột biến, nhưng cuối cùng chưa dám phản bác, đành phải hừ lạnh một tiếng, dẫn người thối lui. Áo bào tím đại năng vừa nhìn về phía Cố Bình, ngựa khí hơi chậm, ngươi cùng Diệu Chân đại hôn, chọn ngày tốt cử hành. Đến lúc đó Đông Bực Bách Tông đến chúc, ngươi cần chuẩn bị sớm. Cố Bình dư quang liếc thấy đài cao một bên Tạ Diệu Chân, thiếu nữ hướng hắn nhẹ gật đầu, cách không đưa ra một viên lệnh bài, công nhận thực lực của hắn. Hắn nhận lấy lệnh bài, hẳn là có thể thông suốt nàng chỗ ở pháp trận. Chỉ là, hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ bình tĩnh, trên mặt lại đối với Đông Vương phủ đại năng cung kính đáp ứng, vạn bối ghi nhớ. Dưới đài Hy Nguyệt tiên tử nhìn về phía Tạ Diệu Chân lúc khẽ môi khẽ nhếch. Tô Vãn Đường luốt luốt ngọc phiến, đáy mắt đều là nghiền ngẫm. Mà Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn đứng ở trong đám người, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng nhìn thấy đạo lữ của mình như vậy phong quang dương dành, lại là bởi vì là thành chọn rể khôi thủ mới như vậy phong quang, không khỏi để các nàng trong lòng nhiều một chút phức tạp. Nhất là Triệu Thanh Hàn. Cố Bình từ lúc mới bắt đầu nhất liền nói, hắn sẽ vì nàng mang tới cái này huyền âm hàn thủy. Nàng mượn nhờ đại lượng huyền âm thảo tu hành, giờ phút này đã kim đan 8 tầng, cùng Hạ Nguyên Trinh cùng giai. Cái này huyền âm hàn thủy nếu như lấy ra cho nàng lời nói, nhất định có thể đến kim đan 9 tầng viên mãn, chuẩn bị kết anh linh vật liền có thể kết anh. Áo bào tím đại năng tay áo lại vùng, âm thanh truyền tứ phương, chư vị tuổi trẻ tuấn tài, Đông Vương phủ chuẩn bị yến hội, chư vị có thể nhập tọa. Đông Vương phủ dạ yến tiết lập tại chiêu thân đại điện sau giữa hồ biệt viện, đèn hoa sáng chói, linh vụ lượn lờ. Bạch ngọc trên bàn dài bày đầy sơn hào hải vị linh thiện. Từ tứ giai yêu thú thiêu đốt linh lục đến có thể tầm bổ thần hồn ngọc tụy bình tương, đều hiện lộ rõ ràng Đông Vương phủ nội tình. Các lộ thiên tiêu nâng ly cả chén, trên mặt mặc dù mang cười, đáy mắt lại giấu giếm một chút bất đắc dĩ cùng rất nát. Bọn hắn có người không xa vạn dặm đến, hùng tâm trang trí, cuối cùng ngay cả lên đài cơ hội đều không có. Bọn hắn rất nhiều bằng hữu, vĩnh viễn lưu tại trên lôi đài, không có đi xuống tới. Nghĩ tới những thứ này, trong tay bọn họ rượu cũng nhanh không ít, nhìn về phía nơi xa mặc cẩm bào màu tím Cố Bình, trong ánh mắt liền lại nhiều mấy phần chịu phụ. Ba ngày trên lôi đài Cố Bình lấy sức một mình liên tiếp bại mấy vị thánh tử chiến tích, sớm đã để mọi người tại đây nhận định vị này có thể lực gáp thánh địa truyền nhân thiếu niên chí tôn. Cố Bình thân mang Đông Vương phủ ban thưởng tím gấm cẩm bào, cùng Tạ Diệu Chân đứng sóng vai. Thiếu nữ một bộ màu đỏ tía lưu tiên quần, vô cùng có vật bị, nàng giờ phút này đã không mang mạng che mặt, Cố Bình tinh tế dò xét mới nhìn đến nàng mặt mày ở giữa có chút khí khái hào hùng, nữ sinh nam tướng, ngọc diện cực kỳ đẹp đẽ. Tạ Diệu Chân tại cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau lúc khẽ mướt cằm, Cố Lang hôm nay phong thái, để cho người ta tán thưởng, Diệu Chân cũng theo đó tin phục. Thanh âm của nàng giống như thanh thủy chảy qua, không mang theo nửa phần kiểu diễm, lại làm cho Cố Bình trong lòng siết chặt. Nàng dùng tới càng thân cận một chút xưng hô. Cố Bình cảm nhận được khí tức trên người nàng, không dám quá mức lỗ mãng. Nàng này thực lực mạnh, một thân tu vi thâm hậu không gì sánh được. Diệu Chân nói đùa, tu vi của ngươi tại Kim Đan kỳ sớm đã tiến không thể tiến, ta bất quá là kẻ đến sau mà thôi. Hắn cười nhạt hai tiếng, ra vẻ chấn định nâng chén, Tạ tiên tử quá khen, may mắn mà thôi. Đầu ngón tay lơ đãng sát qua nàng đưa tới đèn lưu ly, nữ tử ngón tay ôn nhuận xúc cảm để hắn sững sờ. Liếc nhau đằng sau, hắn hiểu được tới, cái này không phải mời rượu, rõ ràng là trận ý mắng thăm dò. Đáng tiếc hắn cũng không biểu hiện ra một mảnh chưa nữ sát xích tử chi tâm, mà là thản nhiên chỗ chi, không có bị nàng mỹ lệ hù đến. Tạ Diệu Chân gật đầu. Chúng ta chia ra đi, Cố Lang giúp ta mời rượu tốt. Qua ba lần rượu, Cố Bình kiên trì đi hướng nữ quyến đế. Hy Nguyệt một bộ quần dài trắng, đang cùng Thiên Toàn Thánh Nữ thấp giọng nói chuyện với nhau, gặp hắn tới gần, khóe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Cố đạo hữu bây giờ là Đông Vương phụ rể hiền, vẫn còn nhớ kỹ bằng hữu cũ. Người khác chỉ cảm thấy nàng là Hàn Huyên, Cố Bình biết nàng này rất dễ ăn dấm. Hắn lấy ánh mắt ra hiệu nàng an tâm chớ vội, hắn biết tìm thời gian cùng nàng thân cận. Ngồi bên Tô Vãn Đường cơ mạ vàng bầu rượu chen vào nói, Hy Nguyệt tiên tử lời này chua rất, chẳng lẽ là ngươi cũng không nỡ Cố Lang? Nàng cố ý đem Cố Lang hai chữ cắn đến triền miên, cả kinh Cố Bình phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tô trưởng quý nói đùa. Hắn vội vã đánh gãy Tô Vãn Đường lời nói, nàng này thuộc về xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tính cách. Hôm nay thế nhưng là Tạ Diệu Chân chuyện tốt, cũng không thể để Tô Vãn Đường làm loạn. Hắn quay người cùng Thiên Toàn Thánh Nữ chạm cốc, ngửa đầu chuốt xuống nguyên một tấm linh hữu, trong cổ nóng bỏng tiêu đốt cảm giác lại ép không được trong lồng ngực nhịp tim đập loạn cào cào. Khi Nguyệt ánh mắt sâu thẳm, ngược lại cùng Hạ Nguyên Trinh, Triệu Thanh Hàn ngồi cùng một chỗ. Lúc này, Tô Vãn Đường có bỗng nhiên xích lại gần, đến Cố Bình bên thai mở miệng, "Ngươi đoán, Tạ tiên tử như biết linh cao nguyên liệu chủ yếu là tu sĩ huyết đủ, có còn hay không đụng nữa tiệc này bên trên điểm tâm?" Nàng ấm áp thổ tức bọc lấy uy hiếp, đánh hắn toàn thân run lên, suýt nữa bóp nát trong tay ngọc búa. "Cố Lang." Tạ Diệu Chân thanh âm thình lình từ phía sau truyền đến. Chương 274, gặp mặt đương đại thánh nhân chương 274, gặp mặt đương đại thánh nhân Cố Lang. Tạ Diệu Chân thanh âm thình lình từ phía sau truyền đến. Cố Bình quay người, đối diện lên nàng ánh mắt dò xét. Khi Nguyệt đã khôi phục đoan trang tư thái, Tô Vãn Đường thì cười mỉm nâng chén mời rượu, phảng phất chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Hắn ra vẻ chấn định tiếp nhận Tạ Diệu Chân đưa tới khăn. Cái kia trên cái khăn thêu lên Đông Vương phủ chín cánh liên văn, giờ phút này có chút giống que hàn giống như phòng tay. Thế nhưng là mùi rượu quá đốt. Tạ Diệu Chân có chút nhíu mày. "Không sao, chỉ là cảm khái rất nhiều. Ngày xưa bằng hữu cũ, về sau không biết muốn thế nào ở chung được." Lời này để Tạ Diệu Chân hiểu rõ một ít chuyện. Nàng không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng Tô Vãn Đường cùng Hi Nguyệt, cầm chén rượu liền tiến lên cùng uống. Trên dạ yến, ăn uống linh đình, linh tiểu phiêu hương. Tạ Diệu Chân cầm trong tay đèn lưu ly, hổ phách con mắt màu vàng nóng có chút nheo lại, cùng Tô Vãn Đường, Hi Nguyệt nhẹ nhàng chạm cốc, tiểu dịch tại trong chén dập dờn, chiếu ra nàng rất có anh khí manh mối. Nàng ngửa đầu uống cạn, đặt chén rượu xuống, ánh mắt của nàng lơ đãng lướt qua Hi Nguyệt bên người hai vị nữ tử, Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh. Một người thanh lãnh như sương, giữa lông mày hình như có nguyệt cung hàn vụ lượn lờ, một người xinh đẹp hào phóng, rất có quý khí, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là trương dương phong tình. Tạ Diệu Chân đuôi lông mày trao lên, trong lòng thầm nghĩ, hai nàng này tư sắc càng như thế xuất chúng, thần vận càng là vô song, ngay cả nàng như vậy tâm tính cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hi Nguyệt, tiếng nói trầm thấp mà lười biếng, "Hi Nguyệt tiên tử, hai vị này là?" Hi Nguyệt còn chưa mở miệng, một bên Tô Vãn Đường liền môi đỏ nhẹ nhếch, đáy mắt hiện lên một tia danh mãnh, cười tủm tỉm nói, "Tạ tiên tử có chỗ không biết, hai vị này thế nhưng là..." Lời còn chưa dứt, nàng chợt thấy trên mông đau xót, đúng là bị Cố Bình hung hăng bóp một cái. Tô Vãn Đường thân thể cứng đờ, trong mắt tức giận tỏa ra, đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Cố Bình, trong mắt hình như có đao quang lấp lóe. Cố Bình bị nàng chằm chằm đến tê cả da đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xin khoan dung chi ý, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình chơi quá mức. Mặc dù vừa mới bỗng chốc kia xúc cảm rất tốt, Tô Vãn Đường hít sâu một hơi, cuối cùng không có phát tác tại chỗ, chỉ là lạnh lùng quét Cố Bình một chút, mới tại Tạ Diệu Chân ánh mắt dò xét bên dưới, chậm rãi sửa lời nói, "Hai vị này là Cố Bình." "Hảo hữu chí giao." Tạ Diệu Chân ánh mắt chớp lên, cười như không cười lườm Cố Bình một chút, lại đảo qua Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh, ý vị thâm trường nói, "A, hảo hữu chí giao." Cố Bình không có chút gợn sóng nào, về sau các nàng đều là muốn làm thân mật vô gian tỉ muội, có lẽ tương lai ngủ ở trên một cái giường đều nói không chừng đâu. Hắn liền bình tĩnh gật đầu, sau đó cười nhạt hai tiếng, nâng chén đổi chủ đề, "Tới tới tới, lại uống một chén." Triệu Thanh Hàn thần sắc lạnh nhạt, chỉ khẽ bước cằm, mà Hạ Nguyên Trinh thì môi đỏ dương nhẹ, cười như không cười nhìn Cố Bình một chút, đầu ngón tay tại mép chén nhẹ nhàng vừa gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất tại uy mắng cảnh cáo. Tô Vãn Đường hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, váy tung bay ở giữa. Cố Bình nghe được nàng truyền âm, "Chờ một lúc lại tính sổ với ngươi." Tạ Diệu Chân đem hết thảy thu hết vào mắt, khóe môi hơi nhếch, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, hiển nhiên đã phát giác trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng không nói ra. Thiên Tiêu Chí Tôn nếu như không có chút nào phong lưu nói, nàng còn muốn hoài nghi Cố Bình là có hay không có một cô anh hùng khí. Bất quá cũng may là, nàng xem Cố Bình nguyên dương chi thân còn tại. Điểm này muốn so mấy vị tia thánh tử mạnh hơn nhiều lắm, vô luận là Thanh Minh thánh tử, Thanh Chỉ, Đồng Lai thánh tử bọn hắn đều nguyên dương sớm đã mất đi, hiển nhiên tu hành sau khi không có khổ chính mình. Chính là cái kia có chút một chút phong độ giao quang thánh tử cũng đã không có nguyên dương chi thần. So với bọn hắn, Cố Bình đã coi như là đông được tốt nhất vị hôn phu. Gia yến sắp tán, lửa đèn thưa dần. Cố Bình đang muốn cùng Tạ Diệu Chân cáo tử, đã thấy một tên Đông Vương phủ lão bào tím chấp sự không người mà đến, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, Cố công tử, Vô Song lão tổ cho mời." Tạ Diệu Chân gật đầu, nghiêng đầu nhìn Cố Bình một chút, "Vô Song lão tổ là gia gia của ta." Cố Bình giật mình trong lòng. Tạ Diệu Chân gia gia, người trong truyền thuyết kia Đông Vương phủ thánh nhân, lại muốn gặp hắn. Hắn vô ý thức siết chặt trong tay áo thanh đồng đại đỉnh, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi dịt. Trên người mình bí mật quá nhiều, nhất là cô kia từ Đông Vương phủ trong tay cướp đi đại thánh thi. Như bị phát giác, hậu quả khó mà lường được. Tạ Diệu Chân dường như phát giác hắn căng cứng, đôi lông mày trao lên, đống nhiên tiến lên nửa bước, cùng hắn đứng song vai, giữa hai người khoảng cách rất gần. "Đi thôi, ta mang ngươi tới." Nàng tiếng nói vẫn như cũ bình thản, lại so ngày thường nhiều hơn mấy phần tùy ý, thậm chí chủ động cho hắn hất ra rủ xuống cánh liễu. Hai người xuyên qua cấm chế dày đặc, Tạ Diệu Chân một đường chỉ điểm cho hắn Đông Vương phủ bố cục. Đó là cựu ngục tỏa linh tháp chấn áp quá thượng cổ hung ma, đâu được rất nhiều ác tu cũng đều nhốt ở chỗ này. Mảnh kia đỉnh giữa hồ là tổ mẫu năm đó ngộ đạo chi địa, bây giờ chỉ còn một ao khô hạ. Đầu ngón tay của nàng lướt qua trên cột trụ hành lang phù văn, ngựa khi hiếm thấy mang lên một chút hồi ức. Cố Bình yên lặng nghe, lại chú ý tới nàng cùng mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, ống tay áo ngẫu nhiên chạm nhau, mang theo một tia như có như không lạnh hương. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa hiên, sân nhỏ, cuối cùng bọn hắn dừng ở một phương u tĩnh hồ nước trước. Dưới ánh trăng, một vị lão nhân mặc hôi bảo chính đưa lưng về phía hai người thả câu, dây câu chui vào đèn kịt mặt nước, không nhúc nhích tí nào. "Ra ra, ta mang theo Cố Lang đến đây gặp ngươi." Tạ Diệu Chân khẽ gọi một tiếng. Lão nhân chưa quay đầu, chỉ khoát tay áo, "Tiểu nha đầu, đứng xa một chút." Lời còn chưa dứt, Cố Bình chợt thấy quanh thân không gian vặn mèo, thấy hoa mắt, đã bị một cỗ lực lượng vô hình kéo đến trước mặt lão nhân. Thánh nhân khô gầy ngón tay chế trụ hắn huyền mạch. Một sợi bá đạo thần thức trong nháy mắt giả quét toàn thân hắn. Cố Bình lưng phát lạnh, phản phất bị lộ sạch tất cả ngụy trang. Đeo trên người đồ vật, toàn thân mạch lạc, chủ tu công pháp, đều không chỗ ẩn trốn. A! Lão nhân đột nhiên trừng to mắt, buông tay lui ra phía sau nửa bước, trên mặt nếp nhăn giãn ra, âm dương thánh thể. Hắn vỗ tay cười to, trong mắt tinh quang tăng gọn, Đông Vương phủ nhặt được bảo. Ha ha ha! Cố Bình gượng cười hai tiếng, hầu kết nhấp đồ, tiền bối quá khen, Tạ Diệu Chân bước nhanh về phía trước, hiếm thấy lộ ra nghi hoặc, ra ra, cái gì bảo? Tiểu tử này thân phụ âm dương thánh thể, chính là thượng cổ chí tôn thể chất một trong. Thiếu nữ trong lòng chấn động, đột nhiên nhìn về phía Cố Bình. Nàng từ trước đến nay tỉnh táo trong mắt lại hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức hóa thành phức tạp xem kỹ. Cái này bị nàng coi là lợi ích thông gia đối tượng nam nhân, lại tàng lấy nghịch thiên như vậy tư chất. Nha đầu, thể chất của hắn đối với ngươi mà nói cũng có diệu dụng a. Tạ Diệu Chân không hiểu, cái gì diệu dụng? Lão nhân hưng phấn mà nắm chặt râu ria, ý cười không giảm, việc này ta không nói, chờ ngươi cùng hắn biên phòng ngày liền có thể minh bạch. Tạ Diệu Chân che miệng cười khẽ, không có bao nhiêu ý xấu hổ, cũng không có đối với việc này nhiều hỏi thăm. Cố Bình bị nàng chằm chằm đến tê cả da đầu, đang muốn giải thích, lại nghe lão nhân lại chậc chậc cảm thán, đáng tiếc a, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Tạ Diệu Chân nhíu mày. Chương 275, Thiên đạo làm thể, kết làm đạo lữ. Chương 275, Thiên đạo làm thể, kết làm đạo lữ, đáng tiếc cái gì? Tạ Diệu Chân nhíu mày. Lão nhân mở miệng, đáng tiếc hắn thiên tư cực cao, nhưng hắn thể chất đối với ta Đông Vương phụ truyền thừa tới nói quá đại tài tiểu dụng, ngược lại là cái kia Trung Châu Âm Dương giáo đúng là trên đời này thích hợp hắn nhất tu hành địa phương. Âm Dương chi đạo, thế gian vạn đạo vô xuất kỳ hữu. Cố Bình chậm một hơi, vẫn còn may không phải là chuyện khác. Hắn linh quang khẽ động, liền cũng chủ động mở miệng, lão tổ ở trên, đối với ta mà nói, thiên phú cùng thể chất cũng không phải là gông xiềng. Ta mặc dù tu hành chính là âm dương đại đạo, nhưng âm dương diễn hóa sinh sôi không ngừng, thế gian còn không có ta không có khả năng tu luyện công pháp. Ngày xưa tại Thái Huyền Châu thời điểm, ta từng thấy đến Đông Vương phủ tu sĩ cấp cao, lái chiến xa, cầm trong tay một thanh đại kích, quét sạch tứ phương, rất có thần uy. Đông Vương phủ tạo hóa truyền thừa để tiểu tử ta cũng là quả thực mê muội a. Tạ Diệu Chân mím môi cười một tiếng. Lão nhân đưa tay điểm một cái Cố Bình, ngươi tiểu tử này cũng không khách khí, mới vừa vặn thắng được chọn rể, giống như tâm này gấp, yên tâm đi, chờ ngươi hai người thành hôn, Đông Vương phủ tuyệt học có ngươi học. Đa tạ lão tổ. Ánh trăng như nước chiếu xuống u tính hồ nước bên cạnh, bốn phía linh vụ lượn lờ, phảng phất ngay cả không khí đều ngưng trệ mấy phần. Cố Bình đứng tại Vô Song Thánh Nhân trước mặt, hai người cao giọng nói chuyện với nhau. Thánh Nhân cặp kia thâm thúy như vực sâu con mắt theo dõi hắn, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Nửa ngày, Thánh Nhân nuốt dâu cười một tiếng, đối với Cố Bình càng thêm hài lòng, thanh âm hùng hậu như trống, tiểu tử, đã ngươi thân phụ âm dương thánh thể, lại cùng Diệu Chân xứng đôi, vậy hôm nay liền ở trước mặt lão phu lập thành đạo thể, kết làm đạo lữ đi. Hắn đưa tay vung lên, trong hư không hiện ra một đạo phù văn màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ, chính là đạo thể khế ước. Đạo thể nội dung rất đơn giản, thánh nhân ánh mắt sáng ngời, ngươi đời này lập Tạ Diệu Chân là chính thê, vinh thế không được phụ nàng. Cố Bình trong lòng siết chặt, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, tiền bối, lập Diệu Chân là chính thê, việc này, tha thứ vãn bối khó mà đáp ứng. Ân. Thánh nhân ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, khí tức quanh người trong nháy mắt như vực sâu biển lớn giống như đè xuống, Cố Bình chỉ cảm thấy ngực một im lìm, phảng phất có một tòa đại sơn vô hình đè xuống, đầu gối trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình phải chết. Nhục thân ở giây tiếp theo đều sẽ phá toái, thần hồn cũng sẽ bị ma diệt, một vòng tử vong âm dương nổi lên trong lòng. Ngươi dám đùa ta Đông Vương phủ? Tạ Diệu Chân thấy thế, lông mày cau lại, tiến lên một bước, thanh âm thanh lanh vang lên, "Ra ra." Lại nghe hắn nói xong, thánh nhân hừ lạnh một tiếng, thoáng thu liễm uy áp, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho lão phu một hợp lý giải thích." Cố Bình hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, chậm rãi nói, "Tiền bối, cũng không phải là vãn bối không muốn, mà là như lập Diệu Chân là chính thê, sợ đối với Đông Vương phủ bất lợi. Nếu là cùng Diệu Chân kết làm vĩnh viễn đạo lữ, ta có thể phát này đạo thể." A. Thánh nhân meo mắt lại, đối với Đông Vương phủ bất lợi. Khẩu khí thật lớn a, chỉ giáo cho. Cố Bình cân nhắc từ ngữ, nói thiên hạ to lớn, so Đông Vương phủ càng mạnh thế lực cũng không phải là không có, vãn bối như tùy tiện lập thể, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn không có nói rõ, nhưng ý trong lời nói đã rõ rành rành. Bên cạnh hắn, có lẽ còn có bối cảnh cường đại hơn đạo lữ tồn tại. Buồn cười, toàn bộ Đông vực có ai hơn được Đông Vương phủ? Ngươi còn có những cái kia bối cảnh đạo lữ, đều nói tới nghe một chút. Lão phu còn cũng không tin đâu. Cố Bình lấy ra tô vãn đường cho mình màu vàng cầm bảo, hướng trên thân như vậy một mặc. Lão đầu tử thấy một lần hắn bộ quần áo này, nói còn chưa dứt lời liền ngậm miệng. Đông Vương phủ rất mạnh, nhưng chân bảo lâu địa vị càng thêm siêu thoát. Thánh nhân trầm mặc, ánh mắt tại Cố Bình trên thân dừng lại thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, thì ra là thế. Tiểu tử ngươi, ngược lại là so lão phu nghĩ còn muốn phức tạp. Tạ Diệu Chân ánh mắt chớp lên, nhớ tới Cố Bình tại trên yến tiệc cùng tô vãn đường đi tương đối gần, nàng đỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra ra, làm gì cưỡng cầu. Chí tôn tiên tiêu, nhiều mấy vị đạo lữ thì thế nào? Giọng nói của nàng lạnh nhạt, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Nếu hắn nguyện cùng ta vĩnh thế kết làm đạo lữ, vậy liền là đủ. Thánh nhân nghe vậy, nhìn chăm chăm nàng một chút, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, cũng không miễn cưỡng chi ý, lúc này mới chậm rãi gật đầu, cũng được. Nếu Diệu Chân như vậy rộng rãi, lão phu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đưa tay vung lên, cái kia đạo thể trên khế ước nội dung tùy theo biến hóa, từ lập làm chính thê cải thành vĩnh thê kết làm đạo lữ, không rời không bỏ. Cố Bình thấy thế, trong lòng khẽ bừng lòng, trịnh trọng đưa tay, không còn dám có kẻ mặc cả, như thế có lẽ thật sẽ chết. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một giọt tinh huyết, nhỏ vào khế ước bên trong. Tạ Diệu Chân cũng đưa tay, một giọt huyết châu hóng ánh dung nhập phù văn. Chỉ một thoáng, kim quang đại thịnh, khế ước hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt chui vào hai người mi tâm, đạo thể đã thành. Thánh nhân thỏa mãn gật gật đầu, vỗ vỗ Cố Bình bả vai, ý vị thâm trường nói, tiểu tử, hảo hảo đợi Diệu Chân, nếu không, lão phu cũng mặc kệ sau lưng ngươi đứng đấy ai, mặc kệ ngươi có mấy cái mẹ vợ. Cố Bình gượng cười hai tiếng, vội vàng đáp ứng. Tạ Diệu Chân thì khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt thâm thúy, cười như không cười quay đầu nhìn Cố Bình một chút, thấp giọng nói, Cố Lang, ngày sau cần phải chỉ giáo nhiều hơn. Cố Bình giật mình trong lòng, luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có chuyện, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu, tự nhiên, tự nhiên. Những lời này của nàng đều khiến hắn có chút dự cảm không tốt. Bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng như nước giống như khuynh tả tại Đông Vương phủ trên ngói lưu ly, chiếu ra một mảnh thanh lãnh ngân huy. Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân sánh vai rời đi thánh nhân chỗ ở, hai người một đường không nói gì, chỉ có ý để mệ ngẫu nhiên chạm nhau, mang theo một tia như có như không lạnh hương. Tạ Diệu Chân đi lại thong dong, nhưng lại chưa dẫn hắn trở về ồn ào náo động dạ yến, mà là xuyên qua mấy tầng cấm chế, trực tiếp đi hướng tẩm cung của mình. Cố Bình trong lòng hơi nhảy, ánh mắt đảo qua bốn phía. Đông Vương phủ đích truyền chỗ ở quả nhiên bất phàm, trên cột trụ hành lang khắc đầy phù văn cổ lão, ngay cả dưới chân thanh ngọc gạch đều ẩn ẩn lộ ra linh quang. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cỗ mát lạnh mùi thơm đập vào mặt. Tạ Diệu Chân khuê phòng không nhốn bụi trần, bày biện giản lược lại khắp nơi lộ ra quý khí, bạch ngọc trên bàn trà bày biện vài quyển cổ tịch, giường bên cạnh trên kệ kiếm nằm ngang một thanh chưa ra khỏi vỏ gió lạnh, bên cửa sổ thậm chí còn nuôi một gốc hiếm thấy nguyệt phách lan cánh hoa như băng tinh sáng long lanh. Cố Bình có chút co quắp đứng tại cạnh cửa, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo. Hắn thật không nghĩ tới Tạ Diệu Chân sẽ trực tiếp dẫn hắn tới đây. Dù sao vị này Đông Vương phủ Minh Châu từ trước đến nay lấy thận trọng nổi tiếng, trong truyền thuyết ngay cả nam tính người hầu đều không được bước vào nàng tẩm cung trong vòng 10 trượng. Tạ Diệu Chân sau khi vào cửa, cũng không để ý tới đứng ở ngoài cửa, chưa tiến vào Cố Bình. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt sẽ không để nam tử bước vào nơi đây nửa bước. Cho dù Cố Bình hôm nay đã nổ đến thứ nhất, nhưng tiên tiến, hai người bọn họ đã phát hạ đạo thệ, kết làm đạo lữ, cũng là không cần lại câu nệ những nghi thức xã giao này. Dù sao ngày sau muốn ở chung, không bằng sớm đi thói quen. Chương 276, Tạ Diệu Chân tương lai Đông Vương. Chương 276, Tạ Diệu Chân tương lai Đông Vương. Tạ Diệu Chân quay người nhìn về phía Cố Bình, gặp hắn thần sắc căng cứng, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, làm sao, Cố Lang ngay cả thánh nhân còn không sợ, tiến nữ tử khuê phòng ngược lại bó tay bó chân. Cố Bình gượng cười hai tiếng, đang muốn mở miệng, dư quang lại đột nhiên liếc thấy trên bàn trà bảy biện một bàn nóng ánh sáng long lanh linh cao. Đúng là hắn tại thánh thành mua bán long phượng linh cao. Chờ chút, cái này linh cao không thể ăn. Hắn tìm được lý do, một cái bước xa xông vào trong phòng, lựa chọn ăn ngay nói thật, đây là ta dùng tu sĩ nhục thân luyện chế, mặc dù có thể tăng thêm linh lực, nhưng trên bản chất cùng ăn thịt người không khác. Tạ Diệu Chân lông mày nhíu lại, lui lại nửa bước. Đây là ta tại Chân Bảo lâu mua cao dài linh cao. Cố Bình lắc đầu, Chân Bảo lâu mua linh cao cũng là ta luyện chế. Nàng nhìn chằm chằm bản kia linh cao, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bình, trong con ngươi quẩn quẩn lấy khó có thể tin, gần nhất danh chấn thánh thành linh cao, cơ hồ tại Đông Ngực đều có to lớn thành danh, các tu sĩ tổ mộng đều muốn ăn một miếng đồ vật, ngươi nói cho ta biết thứ này lại là dùng tu sĩ luyện chế. Gian thương thủ đoạn, hổ thẹn hổ thẹn. Cố Bình ngượng ngùng vào đầu, lông hai nóng, không có linh thạch không có gia nghiệp tán tu là như thế này à, không kiếm lời linh thạch, hắn còn thế nào tu hành? Tạ Diệu Chân trầm mặt thật lâu, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nàng đầu ngón tay bắn ra, linh cao ngay cả cuộn hóa thành băng tinh tiêu tán, trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu tức, khó trách đêm đó ba vị thánh tử ăn bánh ngọt lúc, mặt ngươi sắc như vậy là sắc. Cố Bình gặp nàng cũng không tức giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nàng lại nói bất quá, ngươi hôm nay trên lôi đài ăn linh cao đâu? Ân. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, cái này Tạ Diệu Chân là thật rất ưa thích hắn làm linh cao. Cố Bình liền đem trên người mình yêu thú linh cao lấy ra cho nàng, đây đều là lấy yêu thú tinh huyết luyện chế, dựa vào các dạng linh dược, so ta bán những cái kia linh cao mỹ vị nhiều. Tạ Diệu Chân gật đầu, lướt qua một ngụm đằng sau, thần sắc đều giãn ra. Ngươi cái này luyện chế linh cao tay nghề coi là thật không tầm thường. Cố Bình thì cảm thấy, nếu mình đã nói cho rõ ràng, vậy liền không ngại lớn mật một chút. Diệu Chân, hôm nay những cái kia đổ vào dưới lôi đài thiên tiêu, có hay không không người nhặt xác? Tạ Diệu Chân lông mày lại là nhíu một cái. Nhìn Cố Bình một chút, Cố Bình tham tài háo sắc tính cách trong lòng của nàng càng phát ra ta để hạ nhân góp nhặt, lấy ra cho ngươi. Đa tạ. Giữa ngươi và ta không cần phải khách khí. Trong khuê phòng, Cố Bình đứng ngồi không yên. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống trong phòng, chiếu ra một mảnh thanh lãnh ngân huy. Hắn ngồi ở bàn trà bên cạnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào ngay tại xử lý sự vụ Tạ Diệu Chân trên thân. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trước thư án, mặt mũi như kiếm, hổ phách con mắt màu vàng nóng tại ánh đến bên dưới hiện ra quang trạch lạnh lẽo, trong tay chấp bút, bút đầu long xà, phê duyệt lấy từng phần ngọc giản. Nha hoàn túi đầu đứng ở một bên, thấp giọng hồi báo Đông Vực các nơi sự việc cần giải quyết. Bắc cảnh ba thành linh mạch có khô kiệt chi tượng, cần điều động trận pháp sư ra cố điểm mạch. Đông Vương phủ dưới trướng ba chi thương đội gặp nạn, nghi là Trung Châu thế lực cách làm. Cố Bình nghe được kinh hãi, những sự vụ này không chỉ có liên quan đến Đông Vương phủ nội bộ, càng liên lụy toàn bộ Đông Vực thế lực đánh cờ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tạ Diệu Chân chỉ là Đông Vương phủ truyền nhân, lại không muốn nàng có thể như vậy thành thạo xử lý khổng lồ như thế quyền hành, thậm chí ẩn ẩn có thống ngự một phương khí độ. Hiện tại xem ra, nàng tương lai sẽ noi theo Đông Ngực Chi Vương vị trí. Trong lòng thầm nghĩ, cái này không phải đợi gả khuê tú, rõ ràng là chấp trưởng sinh sát chúa tể một phương. Hắn đứng ngồi không yên, đang muốn tìm cái cớ tạm lánh, Tạ Diệu Chân chợt gác lại bút, ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe môi khẽ nhếch, "Làm sao, Cố Lăng ngồi không yên?" Cố Bình gượng cười hai tiếng, "Diệu Chân trăm công nghìn việc, ta ở đây ngược lại quấy rầy Tạ Diệu Chân không đáp, chỉ là hướng bên cạnh thiếu nữ nha hoàn nhẹ nhàng gật đầu." Nha hoàn kia lập tức tiến lên, hướng Cố Bình thi lễ một cái, thanh âm trong veo, "Nô tỳ Thanh Loan, gặp qua cô gia." Cố Bình khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, Tạ Diệu Chân đã lạnh nhạt nói, "Thanh Loan thở nhỏ theo ta, ngày sau tự nhiên cũng sẽ đi theo ta." Thâm ý trong lời nói, không cần nói cũng biết. Cái này tiếp thân nha hoàn, tương lai chính là hai người động phòng nha hoàn. Cố Bình hầu kết nhấp nô, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Thanh Loan cũng đã mím môi cười một tiếng, cung kính lui ra, trước khi đi còn tỉ mỉ là hai người cài đóng cửa phòng. Trong phòng yên tĩnh như cũ, chỉ có dưới ánh nến. Tạ Diệu Chân đứng dậy đi hướng Cố Bình, ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa vẩy xuống, chiếu vào nàng cái kia đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Để Cố Bình đều hoảng hốt. Như thế nào? Cực đẹp, người mỹ danh hẳn là leo lên Đông Ngực mỹ nhân bảng mới đối ta tại trên bảng thứ ba. Nàng khẽ môi lại có chút dương lên, cười như không cười nhìn qua. Đứng tại nàng bên người, khoảng cách bất quá ba thước, Cố Bình có thể ngửi được trên người nàng cái kia cô mát lạnh mùi thơm, giống như là tuyết tùng hòa với hàn mai, xa cách lại câu người. Nàng đầu ngón tay gõ nhẹ bàn, đốt ngón tay thon dài trắng nõn. "Cố đạo hữu, đứng đó a xa làm cái gì?" Nàng tiếng nói trầm thấp, mang theo một tia lười biếng khàn khàn, ánh mắt lại thẳng tắp đâm tới, giống như là có thể xem thấu lòng người. Cố Bình hầu kết khẽ nhúc nhích, ra vẻ trấn định hướng phía trước bước nửa bước, khoảng cách rút ngắn đến hai thước, hơi thở ở giữa, khí tức của nàng rõ ràng hơn. Ánh mắt lại không tự giác rơi vào trên tay của nàng, đầu ngón tay bánh nhuận như ngọc. Thiếu nữ đông nhiên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua Cố Bình ống tay áo, phủ nhẹ cũng không tồn tại cho bụi. Một chớp mắt kia đục vào, giống như là lông vũ lướt qua, tại hắn toàn thân kéo căng đồng thời, đột nhiên cảm giác được, ngón tay của nàng hơi lạnh, xúc cảm lại ngoài ý muốn mềm mại. Cùng nàng khí chất hoàn toàn khác biệt. Cố Lang tựa hồ rất khẩn trương, nàng cười nhẹ, tiếng nói trong mang theo một tia danh mãnh. Cố Bình nhịp tim lập vỗ, quỷ thần xui khiến đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng. Da thịt của nàng ấm áp, mạch đập tại dưới lòng bàn tay nhảy lên, trầm ổn hữu lực, không giống bề ngoài như vậy dịu dàng. Nàng không có tránh, chỉ là nhíu mày nhìn qua. Hắn cười nói, "Tạ tiên tử tay, so trong tưởng tượng của ta ấm áp." Nàng ánh mắt chớp lên, đông nhiên nghiêng thân tới gần, môi đỏ cơ hồ áp vào hắn bên hai, thổ tức ấm áp, Cố Lang lá gan không nhỏ. Cố Bình đông nhiên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vành thai của nàng, vuốt ve viên kia bông hai. Tạ Diệu Chân ánh mắt chớp lên, lại chưa né tránh, chỉ là nhíu mày nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. "Tạ tiên tử bông hai, ngược lại là độc đáo." Hắn tiếng nói hơi cầm, đầu ngón tay thuận thai của nàng khuyết chậm rãi trượt, lướt qua nàng đường cong tinh tế tỉ mỉ cảm, cuối cùng dừng ở nàng bên gáy. Mạch đập của nàng tại lòng bàn tay nhẹ xuống động, chân bổn hữu lực, cùng nàng bộ kia dịu dàng bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Tạ Diệu Chân khép cười một tiếng, đột nhiên đưa tay chế trụ cổ tay của hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, lại làm cho hắn không cách nào lại tiến nửa phần. Nàng có chút nghiêng thân, môi đỏ cơ hồ dán lên bên thai của hắn, thổ tức ấm áp, vừa mới lập thành đạo thể, liền dám. Như vậy làm cản. Cố Bình nghiêng đầu, chóp mũi cơ hồ cùng nàng chạm nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng nàng trong khi hô hấp mùi rượu cùng ấm áp. Ánh mắt của hắn rời xuống, rơi vào nàng đạm sắc trên môi. Môi đỏ mỏng mà nhuận, không cười lúc lộ ra tiêu căng, giờ phút này bởi vì chênh choáng hiện ra một tia đỏ bừng, cực kỳ mê người. Chương 277, ngươi liền lấy cái này đuổi ta à? Chương 277, ngươi liền lấy cái này đuổi ta à? Cố Bình hầu kết nhấp đô, quỷ thần xui khiến lại xích lại gần nửa phần, hai người chóp mũi cơ hồ giằng co. Tạ Diệu Chân ánh mắt tối sầm lại, chụp lấy cổ tay hắn lực đạo có chút nắm chặt, nhưng vẫn không đẩy ra. Ánh đến đùng địa bạo cái hoa đèn, phản chiếu hai người trùng điệp thân ảnh ở trên tường hơi rung nhẹ. Cố Bình có thể cảm giác được hô hấp của nàng hơi dồn dập mấy phần. Ngay tại hắn cơ hồ muốn hôn lên sát na, Tạ Diệu Chân bỗng nhiên nghiêng đầu, môi đỏ sát gương mặt của hắn lướt qua, cuối cùng dừng ở hắn bên hai, thấp giọng nói, "Chúng ta hôm nay dừng ở đây đi." Nói xong, nàng buông ra cổ tay của hắn, lui lại nửa bước. Ánh trăng vẩy vào nàng thẳng tắp trên bóng lưng, như độ một tầng ngân huy. Kéo ra một chút khoảng cách, Cố Bình mới phát hiện thân thể của nàng đơn bạc, nhưng dáng người rất sung mãn, cảnh cây nhỏ kết quả lớn. Đêm đã khuya, Cố Lang cần phải trở về, ta sẽ để cho trong phủ tu sĩ tặng cho ngươi, không cần phải lo lắng Khương gia cùng những thánh địa này thủ đoạn đầu nàng cũng không trở về nói, hạ lệnh chủ khách. Cố Bình nhìn xem nàng đứng tại giường ngọc trước bóng lưng, khóe môi hơi nhếch, "Phu nhân, gọi ta tới khuê phòng, không nghĩ tới cuối cùng cứ như vậy đem ta đuổi đi." Hắn khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. "Đăng đồ tử," một tiếng nữ tử nói nhỏ. Bóng đêm càng thâm, Đông Vương phủ bên ngoài trên đường dài lửa đèn thưa thớt, chỉ có vài chén linh đăng trong gió chập chờn, chiếu ra vầng sáng mông lung. Cố Bình bước ra cửa phủ, một chút liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Triệu Thanh Hàn một bộ trắng thuần váy dài, thanh lãnh như sương, đứng yên dưới thềm, Hạ Nguyên Trinh thì ôm cánh tay tựa tại bên tường, giữa lông mày mang theo vài phần lười biếng. "Các ngươi làm sao còn ở chỗ này?" Cố Bình bước nhanh về phía trước, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Đêm đã khuya, hắn nguyên lai tưởng rằng hai người sớm đã về trạch nghỉ ngơi, dù sao chiêu thân đại điện dày vò cả một ngày, ngay cả hắn đều có chút mỏi mệt. Hạ Nguyên Trinh khép cười một tiếng, đầu ngón tay vòng quanh một sợi sợi tóc, rêu rêu nói, "Chú ý đại thiên tiêu bây giờ thế nhưng là đồng vương phụ dễ hiền, chúng ta nào dám đi trước?" vạn nhất ngươi bị cái nào không có mắt cắt đạo, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Triệu Thanh Hàn dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, khẽ bước cằm, đi thôi, về nhà. Về nhà hai chữ rơi vào trong tai, Cố Bình trong lòng đống dương ấm áp. Hắn nhìn một chút hai người, lại quay đầu liếc mắt Đông Vương phủ nguy nga cung điện. Đống nhiên có loại kỳ dị cảm giác thật, phảng phất một ngày này đao quang kiếm ảnh, minh tranh ám đấu, cuối cùng đều hóa thành giờ phút này ba người sánh vai mà đi an bình. Giống như là bận rộn cả ngày, hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục có thể mang theo nàng dâu về nhà. Đương nhiên trong lòng của hắn minh bạch, nàng hai người ở chỗ này chờ đợi cũng là lo lắng một mình hắn về nhà, trên đường sẽ còn gặp phải lần như thế bất chắc. À, đúng rồi, vừa rồi Tô trưởng quý còn ở nơi này chờ lấy, nàng tựa hồ muốn đánh ngươi một chầu. Hạ Nguyên Trinh mở miệng cười, nàng để cho ngươi sau khi đi ra, trực tiếp đi tìm nàng. Cố Bình thầm nghĩ may mắn chính mình đi ra muộn một chút, không phải liền là bắt cái mông của nàng sao? Chém chém giết giết, đi tìm nàng khẳng định là không thể đi tìm, thật đánh nhau, Tô Vãn Đường cũng không phải người hiền lành, về nhà trước cho thỏa đáng. Ba người dọc theo phố dài chậm rãi mà đi. Sau lưng cách đó không xa, một tên Đông Vương phụ tu sĩ mặc tử bào lặng yên đi theo, khí tức nội liễm như vực sâu, hiển nhiên là phụ mệnh hộ tống. Cố Bình lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không nói ra, chỉ âm thầm cảm khái Đông Vương phụ chủ đáo. Đi tới Bắc Thành Trạch viện trước cửa, Cố Bình quay người hướng cái kia tu sĩ mặc tử bào chắp tay, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một hộp linh cao đưa lên, tiền bối vất vả, một chút tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. Tu sĩ kia hơi chần chờ, cuối cùng tiếp nhận, trầm giọng nói, "Phò mã khách khí." Nói đi thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Đẩy ra cổng lớn, trong viện tĩnh mịch như thường. Chỉ có linh nhãn chi tuyển róc rách tiếng nước mơ hồ có thể nghe. Tô Mị cùng Sở Ngọc nút trong bóng tối gặp Cố Bình mấy người trở về đến đằng sau mới chính thức thở dài một hơi. Phu quân, hai vị tỷ tỷ hai người tiến tới góc mặt, Cố Bình vội vàng hỏi thăm các nàng hôm nay phải trang bị quá nhiều. Biết được Đông Vương phủ người từ Cố Bình đoạt giải nhất đằng sau liền đến âm thầm bảo hộ Cố Bình trạch viện sau, hắn thư thái không ít, đối với Đông Vương phủ làm việc diễn xuất cũng nhiều một chút bội phục. Chỉ là hôm nay trạm vạng tối ở giữa, tồn tại những tu sĩ kia linh cao đã toàn bộ bàn xong. Cố Bình gật đầu, không đổi, trước đóng cửa hai ngày đi, các ngươi cũng nhiều phục dụng yêu thú linh cao. Tăng trưởng tu vi, vật này trải qua ta luyện chế, còn có tăng lên tư chất hiệu quả, hai người các ngươi muốn bao nhiêu ăn? Là, hắn không chút nào keo kiệt cho hai người một cái túi chứa vật, bên trong đựng không ít yêu thú linh cao. Tô Mị cùng Sở Ngọc gặp lần này linh cao không ít, liền biết Cố Bình muốn bế quan, liền cũng thối lui tu hành. Cố Bình thì là mang theo Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh về tới bụng trong. Cố Bình vốn cho rằng vừa vào cửa liền sẽ nên đón Triệu Thanh Hàn đối xử lạnh nhạt hoặc Hạ Nguyên Trinh trêu chọc, ai ngờ hai người lại cùng nhau lộ ra ý cười. Chúc mừng phu quân Triệu Thanh Hàn khó được chủ động mở miệng, tiếng nói mặc dù nhạt, lại lộ ra thực tình. Đông Vương phủ đích chuyển vị trí, đủ để chấn nhiếp đạo trích. Hạ Nguyên Trinh càng là trực tiếp đụng lên đến, đầu ngón tay chọc chọc độ ngực hắn theo lên chín cánh liên văn tím gấm cầm bảo, cười tủm tỉm nói, về sau chúng ta hành tẩu đông vực, xem ai còn dám trắng trợn đánh ngươi chủ ý. Cố Bình khẽ giật mình, lập tức bật cười, các ngươi không trách ta, lại thêm một vị đạo lữ, trách ngươi làm gì? Hạ Nguyên Trinh liếc mắt, môi đỏ lại nhếch lên, tạ rượu chân phía sau là Đông Vương phủ gốc đại thụ che trời này, ngươi cột lên nàng, tương đương cho chúng ta tất cả mọi người tìm tòa chỗ dựa. Triệu Thanh Hàn cũng khẽ gật đầu. Tu chân giới mạnh được yếu thua, nhiều một phần trợ lực, liền nhiều một phần sinh cơ. Cố Bình nhìn qua hai người thản nhiên thần sắc, trong lòng cuối cùng một tia tâm thần bất định cũng tan thành mây khói. Hắn đưa tay kéo qua hai người eo, cười nói, đã như vậy, đêm nay nhưng phải hảo hảo chúc mừng một phen. Nghĩ hay lắm. Hạ Nguyên Trinh xoay người một cái liền rời đi. Sẽ không để cho Cố Bình dễ dàng như thế hưởng thụ được tề nhân chi phúc. Bóng đêm như nước, Bắc Thành Trạch viện bên trong linh tuyển dốc rách, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống trên sàn nhà đá xanh, chiếu ra hoàn toàn mông lung ngân huy. Triệu Thanh Hàn chính tĩnh tọa trước án. Trang thuần váy dài như sương tuyết giống như rủ xuống, khuôn mặt thanh lãnh tại ánh nến chiếu rọi tăng thêm mấy phần khí thế xuất trận. Lạnh lẽo, hắn thấp giọng kêu, tiếng nói hơi câm. Tại Đông Vương phủ thời điểm, hắn bị cái kia Tạ Diệu Chân đùa dục vọng mọc thành bụi, giờ phút này liền không có bao nhiêu đốt thúc. Triệu Thanh Hàn ngước mắt, ánh mắt như hàn đảm giống như sâu thẳm, lại tại hắn tiếp cận có chút nổi lên bọn sóng. Nàng đầu ngón tay nhẹ chụp bàn trà, thanh âm thanh lãnh, ngươi hôm nay huyết chiến một ngày, trở về còn bất an như vậy phân. Cố Bình cười nhẹ, túi người chống tại nàng bên người, chóp mũi cơ hồ dán lên vành thái của nàng, có ngươi ở đây, ta như thế nào an phận được. Triệu Thanh Hàn chưa tránh, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, chớ có hồ nháo. Đầu ngón tay hắn xoa cổ tay của nàng, thuận mảnh khảnh cẳng tay chậm rãi thượng di, cuối cùng dừng ở đầu vai. Da thịt của nàng như ngọc lạnh bớt, lại tại chạm vào dần dần nhiễm lên nhiệt độ. Ta không làm loạn hắn tiếng nói trầm thấp, mang theo vài phần dụ dỗ rảnh, chỉ là muốn thân cận ngươi, lạnh lẽo, chúng ta hồi lâu đều không có. Triệu Thanh Hàn ánh mắt chớp lên, chưa lại cự tuyệt. Cố Bình đầu ngón tay bốc lên nàng cằm, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Thiếu nữ cánh môi mềm mại lại hơi lạnh, như ngậm một mảnh tuyết, hắn kiên nhẫn lấy đầu lưỡi miêu tả, cho đến bệnh kia ý lạnh hóa thành ấm áp. Triệu Thanh Hàn hô hấp hơi loạn, đầu ngón tay không tự giác siết chặt vạt áo của hắn. Nàng không thể phá thân, nhưng cũng không phải là không hiểu độc tình, nhìn thấy fan hâm mộ để tăng thêm quy tắc ta muốn một chút, hiện tại mỗi ngày cảnh ba đã không ít, so cả chua đại bộ phận tác giả đều chịu khó, nhưng nghĩ nghĩ, ta vẫn là có thể bức ép một cái chính mình. Khen thưởng mỗi đầy 50 tăng thêm một lần, nhìn thấy liền thêm, bất luận thời gian, không có hạn mức cao nhất thúc canh thật to tại 200 tăng thêm một lần, cái khác tăng thêm quy tắc, mọi người cũng có thể nói một câu chương 278, ngộ đạo đan quá mạnh. Chương 278, ngộ đạo đan quá mạnh. Dưới ánh đến, chiếu ra thân ảnh của hai người. Thiếu nữ xưa nay thanh lãnh trong mắt hiện ra hiếm thấy mông lung. Cố Bình khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Hai người cùng nhau đi tới, trải qua sự tình đã rất nhiều chuyện đều không cần hắn cho nàng một cái công đạo. Xuất thân của hai người rất kém cỏi, cùng những đại giáo kia, thánh địa truyền nhân căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên Cố Bình làm rất nhiều chuyện, nàng đều có thể hoàn toàn lý giải. Tu sĩ tu hành cỡ nào gian nan khổ, Cố Bình có thể đi đến hôm nay một bước này đã phi thường không dễ dàng, nàng không có bất kỳ cái gì lý do đi trách móc nặng nề nàng. Sau đó hắn đem mình thắng được Huyền Âm Hàn Tùy giao cho Triệu Thanh Hàn. Có tạo hóa này linh vật, ta trong thời gian ngắn liền có thể đến Kim Đan đỉnh phong, nàng nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này chính chăm chú biểu đạt cảm ơn. Cố Bình thở dài một hơi, Triệu Thanh Hàn kết anh linh vật hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, nàng thân là huyền âm thể, hạn mức cao nhất rất cao, hắn muốn cho nàng tìm đến cấp cao nhất kết anh linh vật. Mặc dù cái này rất khó. Cố Bình lại đem Thiên Linh Thọ Đan, Thiên Linh Kê Đan lấy ra cho nàng. Sư đệ, đây là người ta xuất thân không tốt, nắm giữ thuật pháp cùng đại giáo đệ tử kém quá nhiều, cái này hai viên yêu đan ngươi cầm lĩnh ngộ, nếu là có thể thấy rõ trong đó truyền thừa không còn gì tốt hơn. Triệu Thanh Hàn hít một tiếng, ngày xưa, chúng ta cùng nhau xuất hành, khi đó ta là Ly Nguyệt Tông thánh nữ, ngươi hay là một dáng vẻ nặng nề lão nô, xuất tông làm nhiệm vụ lúc, ta cần chiếu khán an nguy của ngươi, hiện tại sư đệ ngươi chạy tới ta phía trước cùng Cố Bình biết rõ đến nay, tu vi của nàng bởi vì huyền âm thảo nguyên nhân, tiến cảnh nhanh chóng, so với đại giáo đệ tử đều không kém, từ Kim Đan tiền kỳ trong khoảnh khắc đến Kim Đan 8 tầng. Tốc độ rất nhanh, nhưng không nhanh bằng Cố Bình, hắn tại ngạnh sinh sinh từ luyện khí thẳng tới Kim Đan đỉnh phong, tốc độ tu hành như là thân trợ. Sư đệ, ta sẽ thật tốt cảm ngộ trong đó truyền thừa. Ân. Hai người đối mặt. Sư đệ, về sau vẫn là gọi phu quân đi. Hắn đi tới trong tiểu thế giới. Sau khi đi vào, Tiểu Phượng liền lập tức liễu díu bu lại, Tô Mị cùng Sở Ngọc rời đi về sau, nó liền bị Cố Bình lại nhét trong tiểu thế giới, hắn chỉ hy vọng con gà con này không cần quấy rầy đại thánh nghỉ ngơi. Lấy hai khối linh cao đuổi đi Tiểu Phượng đằng sau, Cố Bình đốt lên một gốc an thần hương. Sau đó lấy ra Thiên Linh Dương Đan. Đầu ngón tay khẽ bước nhận chữ vật, một viên lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận ngộ đạo đan hiện hiện lòng bàn tay. Đan hoàn ánh nhuận như ngọc, mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia từng sợi đường vân màu vàng, phản phất tận chứa một phương hơi co lại thiên địa phát tắc. Là lúc này rồi hắn nói nhỏ một tiếng, trong lòng vô kỳ hạ đợi, ngửa đầu ăn vào đan dược. Trong chốc lát, tinh thần giống như thủy triều tăng gọn. Cố Bình chỉ cảm thấy ý thức của mình bị vô hạn cất cao, phản phất áp đảo trên cửu tiêu, lấy thiên đạo chi tư quan sát vật. Các loại pháp tắc trong mắt hắn hóa thành có thể thấy rõ sợi tơ, liền liền trong tay viên kia từng bị coi là tối nghĩa nan giải Thiên Linh Dương Đan giờ phút này cũng rút đi mê vụ, hiển lộ ra nhất nguồn gốc bộ dáng. Dương đan mặt ngoài hiện ra cổ lão sông núi đường vân, mỗi một đạo khe rãnh đều chảy xuôi màu xanh biếc linh quang. Cố Bình thần thức như tia nước nhỏ, thuận đường vân uốn lượn mà vào. Tại trong đan nhìn thấy một mảnh vô ngần thảo nguyên, thiên khung rủ xuống ánh sao, địa mạch phun trào sinh cơ, một đầu toàn thân như bạch ngọc dê lớn hư ảnh ngẩng đầu mà đứng, nó sừng như nhánh con uốn lượn, dưới vo tràn ra ngàn vạn linh hoa. Dương Linh Sinh tức đây là hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh cảm ngộ ra một viên trong yêu đan truyền thừa danh tự. Thì ra là thế. Trong lòng hắn kịch chấn, cái này đúng là thượng cổ thần dê bộ tộc hạch tâm truyền thừa. Không giống với dĩ vãng cưỡng ép cướp đoạt không chọn bện bí thuật, thời khắc này cảm ngộ như thể hồ quán đỉnh, mỗi một đạo phù văn đều tự phát lạc ấn tại thần hồn chỗ sâu. Dương đan bên trong truyền thừa cực kỳ thâm ảo. Số lượng khổng lồ tổ thư ký hợp ở trong đó, nếu không phải ăn vào một viên ngộ đạo đan, Cố Bình chính mình đến ngộ không biết còn muốn ngộ bao lâu, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, truyền thừa như vậy quá cường đại, từ thời đại thượng cổ truyền thừa đến nay, chưa bao giờ ma diệt. Từ từ, Cố Bình trên thân xuất hiện một vòng sáng ngời, như là trong bóng tối màu xanh đại nhật, lơ lửng tại phía sau hắn, thật lâu sẽ không giảm đi. Sáng ngời bên trong, hắn phát giác được đục thân của mình đang nhẹ nhàng, một chút xíu mỏi mệt vất vả đều như là bọt biển giống như tiêu tán. Càng huyền diệu hơn chính là, theo thanh quang hoàn toàn trống lên đến, trong cơ thể hắn những cái kia không có bị phát hiện, không thể triệt để chữa trị ám thương, kinh mạch ở giữa nhỏ xíu vết rách, trên xương cốt ẩn nấp từ văn, lại như xuân tuyết gặp dương giống như lặng yên khép lại. Cố Bình đột nhiên mở mắt, trong con mắt hiện lên màu xanh biết lạ vận. Hắn đưa tay cơ nhẹ, một sợi sinh cơ tại đầu ngón tay ngưng tụ, sinh cơ những nơi đi qua, trong nhà gỗ linh thực điền cùng sinh trưởng, ngay cả nền đá trong khe đều chui ra xanh nhạt mầm non. Nhất niệm sinh bản bật, một hơi càng bản thương. Đây mới thật sự là trí cường chi thuật. Trong lòng hắn rung động. Phúc trí tâm linh, hiểu thông suốt, hắn tử dương đan bên trong đạt được một cái dị tượng này chính là dương linh sinh tức hoàn toàn thể. Loại dị tượng này như là hy nguyệt minh nguyệt dị tượng, giao quang thánh tử bắt đầu dị tượng, hai người kia dị tượng đều rất cường đại, hắn dị tượng tựa hồ cũng không yếu, chữa trị khôi phục chi lực cường đại vô địch. Vẹn vẹn đạt được một vòng sen lẫn dị tượng, cũng đủ để cho Cố Bình vui mừng. Trong truyền thừa còn có một môn cường đại công phạt chi thuật, có thể xương tạo hóa, tên là lược thực thiên địa. Thuật này cực mạnh, tu hành thời điểm, không cần chủ động thu nạp linh khí, quanh thân lỗ chân lông tự nhiên thư giãn. Cùng thiên địa ở giữa cỏ cây tinh túy, ánh sao ánh trăng sinh ra cộng hưởng, như dê lớn ăn cỏ giống như thôn nạp vạn vật sinh cơ. Đối chiến thời điểm, chỉ cần bấm niệm pháp quyết, một vòng huyền quang đánh vào địch nhân thể nội, liền có thể trong nháy mắt cướp đoạt địch nhân sinh cơ, thọ nguyên, linh tính, khí vận, biến thành thanh quang trở về trả lại bản thân, tăng thêm bản thân sinh khí, thọ nguyên, linh tính, khí vận. Nếu là hoàn toàn quán thông thuật này, đối chiến cùng giai đối thủ, liền có thể càng đánh càng mạnh, địch nhân thì sẽ càng ngày càng mềm nhũn rách nát. Quá nguy tiên, càng là hiểu rõ hắn càng là kinh hãi. Dương đan truyền thừa là liên quan tới chữa thương khôi phục không giả, nhưng dương linh sinh tức dị tượng chỉ là bảo thủ thủ đoạn, chân chính truyền thừa là lược thực thiên địa khí vận của người khác đều có thể cắt đoạn. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, lĩnh ngộ hoàn thành tất cả truyền thừa sau, Dương đan đối với hắn tựa hồ có ngông lung đáp lại, cái kia cố huyền diệu khó giải thích vận luật vẫn quanh quẩn tại đan điền. Cố Bình trong lòng khẽ động, vật này có lẽ có thể luyện hóa. Hắn gạt ra một giọt tinh huyết tại dương đan phía trên, yên lặng vận chuyển bảo vật nhận chủ chi pháp. Ông, dương đan cuối cùng bị hắn luyện hóa, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đan điền, để hắn có thể như cánh tay chỉ huy. Nhưng Cố Bình biết mình không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, cảm thấy không có khả năng vận dụng bực này đổ vật đối địch, một cái bại lộ, hắn liền vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, Cố Bình khẽ cau mày, hoàn toàn tiếp nhận dương đan truyền thừa đằng sau, nộ đạo đan huyền diệu chi ý đang từ từ biến mất, nộ đạo lực lượng đang thay đổi nhạt. Hắn lúc này tập trung ý chí, đem toàn bộ ý thức chìm vào đan điền chỗ sâu. Thừa dịp nộ đạo chi lực, hắn lần này cũng muốn cầm xuống thử đan. Chương 279, phòng chế đan dược chương 279, phòng chế đan dược trong đan điền, viên kia toàn thân sẫm đen, ẩn có ngân văn lưu chuyển thử đan nhẹ nhàng trôi nổi. Tại Cố Bình trong lòng, nó phân lượng hơn xa mặt khác yêu đan. Nếu có thể hiểu thấu đáo đan này nguyên cơ, có lẽ có thể giải quyết triệt để trong đan điền kim ô nội đan thai hoàng ẩm. Nghĩ hắn ngày đó ăn nhầm kim ô nội đan đằng sau, bất đắc dĩ lập tức độ kiếp đột phá, không có một chút xíu thời gian chuẩn bị, tại thiên kiếp bên trong, hắn đã mất đi tất cả từ trọng mình cung mang ra pháp bảo. Trong đó không thiếu rất nhiều hóa thân, luyện hư cảnh giới pháp bảo, ngày đó đều tại thiên kiếp bên trong nổ tung. Tổn thất nặng nề. Lại, cái này kim ô nội đan một cái không tốt, có lẽ sẽ còn mất khống chế, đem hắn nó bạo. Hắn thần hồn vừa chạm đến tử đan, trước mắt liền hiện ra vô số phù văn màu bạc, như ngân hà cuốn ngược giống như tràn vào thức hải. Trong chốc lát, bên mông phong cấm trận pháp, phù lục bí thuật ở trong đầu hắn nổ tung, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Bí thuật nhiều, giống như bầu trời đêm tinh thần, Cố Bình toàn thân run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh thấm thấu áo bào, lại cắn răng duy trì thần thức không tiêu tan. Nộ đạo đan còn sót lại dược hiệu điên cuồng tiêu đốt, trợ hắn cưỡng ép phân tích những này thâm thúy truyền thừa. Thiên thử phong cấm chi thuật có thể phong linh mạch, khóa thần hồn, thậm chí có thể ngắn ngủi giam cầm một vùng không gian, mà tới nguyên bộ vạn phù chân giải thì ghi chép ngàn loại phù lục phương pháp luyện chế, từ chân pháp, đột phù đến sát phạt cấm phù không chỗ nào mà không bao lấy. Theo thời gian trôi qua, nộ đạo đan dược lực rốt cục hao hết. Thử đan truyền thừa đối với Cố Bình tới nói bỗng nhiên tối nghĩa, như là bịt kín nặng nề mê vụ. Cố Bình thần thức như sa vào đầm lầy, mỗi tiến lên một tấc đều cần hao phí cực lớn tâm lực. Hắn hai mắt sung huyết, thất khiếu ẩn ẩn chảy ra tơ máu, lại vẫn không chịu từ bỏ, lấy thần hồn làm đao, ngạnh sinh sinh từ trong hỗn độn bổ ra một đường thanh minh. Cuối cùng, hắn cướp lấy ước bảy thành truyền thừa, dù chưa viên mãn, nhưng hoạch tâm thiên thử phong cấm cùng cơ sở phụ lục hệ thống đã là cấn tại tâm. Cái này thử đan, lại so dương đan càng kinh khủng. Cố Bình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở dốc ở giữa tạng phủ như bị liệt hỏa thiêu đốt. Hắn nội thị đan điền, phát hiện kim ô nội đan sao động lại bị thử đan tiêu tán một sợi ngân văn tạm thời áp chế, trong lòng cũng hỉ, quả nhiên có thể thêm chút khống chế, hoàn thành khắc chế. Đợi ta triệt để nắm giữ thiên thử phong cấm, nhất định có thể đem luyện hóa. Cố Bình ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào đan điền, cẩn thận từng ly từng tí thao túng thử đan phong cấm chi lực. Viên kia sám đen giao nhau, ngân văn lưu chuyển thử đan có chút rung động, nguyên bản áp chế gắt gao kim ô nội đan thiên thử phong cấm chi lực bị hắn tận lực bung ra một đường. Kim ô nội đan cũng không phản ứng. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Sau đó hắn liền dùng lúc đầu thủ đoạn, điều động ngọn lửa màu vàng xích lại gần kích thích một chút. Oanh! Kim ô nội đan như là bị nhen lửa núi lửa, cuồn bạo kim ô chân hỏa thuận cái kia một tia khe hở điền cuồng dâng trào. Cố Bình toàn thân kịch chấn, trong đan điền phảng phất nổ tung một vòng liệt nhật, kim đan bị thiêu đốt đến ông ông tác hưởng, kinh mạch trong nháy mắt bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy ra tinh mịn huyết châu, cả người như là bị đầu nhập lò luyện, trên làn da thậm chí hiện ra màu xích kim vết rạn. Quá nhanh, cái này kim ô nội đan như là thuốc nổ bị cho ta ổn định. Hắn cắn răng gầm nhẹ, thử đan ngân quang đại thịnh, vô số tinh mịn phủ văn như xiềng xích giống như cuốn lên kim ô nội đan, ngạnh sinh sinh đem dâng lên mà ra cuồng bạo linh lực xiết thành một đạo tinh tế kim tuyến. Nguyên bản đủ để thiêu bị kinh mạch ngập trời sóng lửa, giờ phút này hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn kia nước nhỏ, mặc dù vẫn bàng bạc như giang hà trào lên, cũng đã có thể bị Cố Bình chậm rãi dẫn đạo. Hắn vận chuyển liệt dương chân kinh kim đan tham lam thôn vệ lấy tinh thuần kim ô linh lực, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Nhưng mà kim đan tầng 13 đại viên mãn bình cảnh giống như một đạo lệch trời, mặc cho linh lực như thế nào cọ rửa đều không nhúc nhích tí nào. Tu sĩ tu hành, đột phá nguyên anh thời điểm, phải dùng đến kết anh đồ vật, ai cũng không ngoại lệ. Đại giáo, thánh địa truyền nhân cũng đều như vậy. Cố Bình trong lòng thầm than, đỉnh cấp kết anh đồ vật à, một bước này, rất nhiều người có lẽ đều muốn ngã xuống. Nếu là so người khác kết anh linh vật kém hơn một kia, có lẽ cũng có thể hao tổn con đường vô địch, cái này tại mấy nhân kiệt trong lòng là tuyệt đối không được. Cố Bình ý thức được, tiên quang nguyên tiên đạo kết anh linh vật, có lẽ sẽ dẫn tới không ít người đã sinh đã tử, có lẽ còn muốn có nhân mạng tang trong đó. Hắn sau đó nếm thử luyện hóa thử đan, nhưng luôn có cách ngăn, không thể luyện hóa thành công. Xem ra muốn luyện hóa loại bảo vật này, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ trong đó truyền thừa chi thuật. Chỉ tiếc, nộ đạo đan dược hiệu đã sử dụng hết. Hắn bất đắc dĩ đan dược kia quá mức nguy tiền. Một lát sau, Cố Bình xếp bằng ở trong đan phòng, nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng nộ đạo đan tác dụng cùng công hiệu, cùng cửa vào lúc huyền diệu khó giải thích tư vị. Cố Bình tự lẩm bẩm, nếu là có thể phân tích ảo diệu trong đó, tự hành luyện chế ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cỏ dại giống như tại trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Trong óc hắn lưu chuyển đan đạo chân giải. Mới đầu 3 canh giờ, Cố Bình cơ hồ tất cả dư vị bên trong. Hắn lấy linh lực làm dẫn, đem thần thức hóa thành tơ mỏng, mô phỏng nộ đạo đan thành phần cấu tạo. Nộ đạo đan cấu tạo so với hắn trong tưởng tượng phức tạp gấp trăm lần, mỗi một đạo đan văn đều ẩn chứa đặc biệt dược lực lưu chuyển đường đi, hơi không cẩn thận liền sẽ phá hư đan dược kết cấu. Những đường vân kia vậy mà có thể đem ba loại tương khắc dược tính hoàn mỹ điều hòa. Cái này đã cần cực cao thủ pháp luyện đan, trên đời này có lẽ đã không có người có thể làm được. may mắn hắn có thể. Cố Bình cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn không ngừng ở trên giấy ghi chép phát hiện, rất nhanh, trên bàn trà liền chất đầy lít nha lít nhít bút ký. Sau 4 canh giờ, Cố Bình rốt cục thả tay xuống trung linh lực ngưng kết đan hoàn, thở dài một tiếng. Mắt của hắn ổ hăm sâu, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt ý nguyên sáng tỏ như sao. Cái này ngộ đạo đan phẩm giai độ cao, viễn siêu tưởng tượng của ta, hắn xoa huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn. Cố Bình cười khổ lắc đầu. Lấy trước mắt hắn tu vi, luyện chế lục giai đan dược đã là cực hạn, như thế phẩm giai đan dược xác suất thành công không đủ 1 phần 3. Mà lại, trải qua phá giải, hắn phát hiện ngộ đạo đan bên trong sử dụng mấy loại chủ dược, đều là giữa thiên địa khó gặp thiên tài địa bảo. Bách Diệp Huyền Sâm, Vạn Niên Tuyết Liên, Cố Bình từng cái hàng xuất dược tài, mỗi niệm một cái tên, lông mày liền cau chặt một phần, những linh dược này, ta trong dược viên một loại đều không có. Không chỉ có hắn nơi này không có, hắn tại tu hành giới liền không có nghe nói qua những linh dược này. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhìn về phía mình dược điện. Mặc dù hắn tốn hao giá tiền rất lớn thu thập, tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng trong dược viên linh dược phẩm giai phần lớn không cao, chân quý nhất gốc kia cũng bất quá 3000 năm phần. Có lẽ có thể tìm kiếm vật thay thế. Cố Bình suy tư, trải qua cả một ngày thôi diễn, hắn rốt cục định ra một cái phiên bản đơn giản hóa đan phương. Dù vậy, phần này đan phương cần thiết linh dược ý nguyên chân quý. Cố Bình tại trong dược viên cẩn thận tìm kiếm, miễn cưỡng gom góp một lò vật liệu, nhưng phẩm chất đều tạm được. Chỉ có thể thử một lần, hắn hít sâu một hơi, nhóm lửa đan lô. Quá trình luyện đan so dự đoán càng thêm gian nan. Thay thế dược liệu dược tính khó mà hoàn mỹ dung hợp, Cố Bình không thể không thời khắc điều chỉnh hòa hợp, lấy linh lực dẫn đạo dược lực lưu chuyển. Dòng dã một ngày, khi đan lô mở ra lúc, đáy lò chỉ nằm 3 viên màu xám trắng tiểu đan hoàn, mặt ngoài đan văn thưa thớt ảm đạm, cùng trắng muốt như ngọc nguyên bản ngộ đạo đan cách nhau rất xa. Cố Bình coi chừng lấy ra một viên, để vào trong miệng. Chương 280, Tạ Diệu Chân tìm đến chương 280, Tạ Diệu Chân tìm đến đan dược và bụng, một cỗ thanh lương chi ý bay thẳng linh đài. Tư duy của hắn sắc thực so ngày thường rõ ràng rất nhiều, lĩnh hội thử đan lúc cũng rất là thông suốt, nhưng viễn đạt không đến loại kia trạng thái đốn ngộ. Hiệu quả chỉ có nguyên bản 1-2 thành, Cố Bình nhắm mắt cảm thụ được, bất quá so với đơn thuần ngồi xuống lĩnh hội, hiệu suất hay là cao hơn nhiều lắm. Hắn mở mắt ra, nhìn xem còn lại 2 viên đan dược và trống rông giá thuốc. Cao mày, lò đan dược này cơ hồ hao hết hắn góp nhặt tất cả chân quý linh dược, nếu muốn lại luyện, nhất định phải một lần nữa thu thập vật liệu. Xem ra cần phải đi chuyến chân bảo lâu. Cố Bình thở dài, những linh dược này giá cả không ít hắn đã có thể dự liệu được, nổi giận bên trong Tô Vãn Đường khẳng định sẽ đối với hắn đòi hỏi nhiều. Hắn đi đến dược điền bên cạnh, mấy cây đã diệp tử đã phi thường thưa thất linh dược, nghe bọn chúng gào thét. Cố Bình từ trong túi chứa vật lấy ra linh cao đến, hòa tan thành tinh tụy linh dịch, đổ vào cho chúng nó. Được nhiều luyện chế chút linh cao. Hắn ngồi xổm người xuống, coi chừng đem linh cao vùi sâu vào trong đất, nếu có thể lại trồng trọt ra vài quặng phẩm cấp cao linh dược, ngày sau luyện đan cũng có thể nhẹ nhõm chút. Cố Bình bóng dáng tại trong dược điền kéo đến rất dài. Mặc dù phòng chế ngộ đạo đan hiệu quả không như ý muốn, nhưng hắn trong mắt ý nguyên tiêu đốt lên cố chấp và mang. Dạng này phòng chế ngộ đạo đan, nếu như số lượng chất đống lời nói, dược hiệu cũng nhất định rất khả quan, cái này thập nhị thiên linh yêu đan, hắn muốn một viên luyện hóa thành chính mình dùng. Nghĩ đến có thể đem thập nhị yêu đan hóa làm hữu dụng, Cố Bình liền một trận sảng khoái. Hắn từ tiểu thế giới bên trong bước ra lúc, trời chiều vừa vặn đem cuối cùng một vòng ánh chiều tạ vẩy vào đỉnh biện trên lan can bạch ngọc. Hắn vô vụ trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, vừa giãn ra một thoáng gân cốt, bên hai liền chuyển đến một trận nhẹ nhàng đàm tiếu âm thanh. Thanh âm này không đối. Cố Bình lông mày cau lại. Hắn trạch viện ngày thường trừ Triệu Thanh Hàn mấy người bên ngoài chưa có khách tới thăm, huống chi là nhẹ nhàng như vậy vui vẻ không khí. Hắn thả nhẹ bước chân xuyên qua hành lang gấp khúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn giật mình ngay tại chỗ. Trong đình viện bên cạnh cái bàn đá, Tạ Diệu Chân một bộ màu tím nhạt váy dài, đang cùng Triệu Thanh Hàn cùng nhau thưởng trà. Hai người nói cười yến, dường như bạn tốt nhiều năm giống như tự nhiên. Hạ Nguyên Trinh ngồi ở một bên, trong tay bưng lấy một khối bánh ngọt, con mắt lóe sáng tinh tinh nghe các nàng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Phu quân xuất quan. Hạ Nguyên Trinh mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện đứng tại dưới hiên Cố Bình. Tạ Diệu Chân để bình trà xuống, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt, nụ cười kia cũng không tận lực thân cận, cũng không lộ vẻ xa cách, vừa đúng duy trì lấy vương nữ thận trọng cùng thân mật. Phò mã bế quan nhiều ngày, có thể có được, thanh âm của nàng như thanh tuyển kích thạch, mang theo vài phần trêu chọc. Cố Bình nhất thời nghẹn lời. Hắn tưởng tượng qua vô số lần cùng vị này trên danh nghĩa đạo lữ gặp lại lần nữa trang cảnh, lại không nghĩ rằng sẽ là tại trong sân nhỏ của mình, lấy dạng này bình hòa phương thức. Càng không có nghĩ tới chính là, nàng có thể cùng Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh chung đụng được như vậy hòa hợp, phải biết, Triệu Thanh Hàn tính tình thanh lãnh, cực ít cùng người thân cận. Hạ Nguyên Trinh tính cách bá đạo, sẽ không dễ dàng cùng ai tương giao. Thời có tiểu thành. Cố Bình lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi hướng bàn đá, "Tạ cô nương làm sao gọi ta Diệu Chân liền tốt?" Tạ Diệu Chân đánh gậy hắn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Dù sao chúng ta thế nhưng là đạo lữ." Triệu Thanh Hàn ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, "Ta đi xem một chút đan phố." Nàng hướng Cố Bình gật gật đầu, trong ánh mắt truyền lại an ý nào đó, liền dẫn Hạ Nguyên Trinh rời đi đình viện. Bên cạnh cái bàn đá chỉ còn lại có 2 người. Gió đêm phất qua, Cố Bình chú ý tới Tạ Diệu Chân hôm nay chưa thi phấn trang điểm, sinh ra kẽ hở cũng chỉ châm một chi đơn giản bạch ngọc trâm, cùng chọn rể lúc cái kia trang phục lộng lẫy hoa phục bộ dáng tưởng như 2 người. "Các nàng rất thích ngươi." Cố Bình cân nhắc mở miệng. Tạ Diệu Chân nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, đôi mắt đẹp nhìn hắn, "Ngươi thật đúng là diễm phúc không cần a." Nàng buông xuống chén trà, nhìn thẳng Cố Bình, "Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ bày cái gì vương nữ giá đỡ. Đông Vương phủ nữ nhi, còn không đến mức như vậy đâu cả." Cố Bình yên lặng. Hắn xác thực âm thầm lo lắng qua Tạ Diệu Chân sẽ lấy thế đè người, bây giờ xem ra ngược lại là chính mình lòng tiểu nhân. Là ta quá lo lắng. Hắn thản nhiên thừa nhận, không biết Diệu Chân hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng. Tạ Diệu Chân đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà bên dưới, trầm ngâm một lát, sau 3 ngày, ngươi cùng ta tiến về một chỗ địa giới. Cố Bình chấn động trong lòng. Chọn rể lúc truyền ngôn quả nhiên không giả. Đông Vương phủ đúng là vì nơi nào đó bí cảnh mới mời chào anh tài. Trong đầu hắn hiện lên những cái kia liên quan tới bí cảnh các loại suy đoán, có nói là thượng cổ di tích, có nói là Đông Vương phủ bí mật bồi dưỡng động thiên phúc địa. Là địa phương nào? Hắn trực tiếp hỏi. Ngươi đi liền biết, chỗ kia có thể tăng cường nhục thân thần tuyển. Cấp đoạt kết anh linh vật sắp đến, ta cần ngươi làm hộ pháp cho ta, hấp thu cái kia thần tuyển, cần thời gian nửa tháng. Tạ Diệu Chân thanh âm đệ thấp, mỗi một giáp mở ra một lần, chỉ có cốt linh không cao hơn 100 tuổi tu sĩ mới có thể tiến nhập. Bên trong không chỉ có thượng cổ truyền thừa, càng quan hệ đến ta Đông Vương phủ một cọc truyền thừa. Vì nàng hộ pháp sao? Vì mình đạo lữ hộ pháp thật cũng không quan hệ, hắn nguyện ý làm. Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tạ Diệu Chân nói khẽ, ngươi không cần hiện tại trả lời chắc chắn. Chỉ là nàng dừng một chút, đã ngươi tiếp nhận Đông Vương phủ xính lễ, có chút trách nhiệm liền tránh cũng không thể tránh. Lại tiến vào cái kia địa giới đằng sau, chỗ tốt không phải ta một người cầm, hai người chúng ta cùng hưởng. Câu nói này để Cố Bình trong lòng run lên. Đúng vậy à, hắn cầm Đông Vương phủ chỗ tốt, muốn người ta thiên chi tiểu nữ, tương lai muốn học công pháp của người ta, bây giờ cần xuất lực lúc lại do dự, chẳng lẽ không phải quá mức hiệu quả và lợi ích? Muốn mang Vương miện tất nhận nó nặng. Cố Bình gật đầu, ta minh bạch. Sau 3 ngày ta sẽ đúng giờ phó ước. Tạ Diệu Chân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thưởng thức, ta còn tưởng rằng phải tốn nhiều chút miệng lưỡi. Ta mặc dù xuất thân hàn vi, nhưng cũng biết được tín nghĩa hai chữ, người ta đã kết làm đạo lữ, liền cần lẫn nhau đến nữa, cái này bất quá một cọc việc nhỏ thôi. Tạ Diệu Chân hiểu rõ gật đầu, trong khoảng thời gian này, ngươi trước điệu thấp một chút đi, tiên quang nguyên chi hành, ngươi ta còn cần kết bạn. Cố Bình nhịn không được cười lên, đây là phải có chi nghĩa, phu nhân không cần phải nói, đến lúc đó chắc chắn giúp đỡ. Hắn đã luyện hóa dương đan cùng thử đan, chữa thương chi thuật cường đại vô địch, cùng người đối chiến liền có thêm nhất trọng bảo hộ, rốt cuộc không cần lo lắng trọng thương ngã gục. Nàng đứng người lên, vòng eo tinh tế, váy áo như nước chảy rủ xuống, ta sẽ an bài người đưa tới một chút tư liệu, để phu quân đối với nơi đó có hiểu biết. Cố Bình trong lòng run lên, vị hôn thê này cũng sửa lại xưng hô. Hắn đứng dậy đưa tiễn, đa tạ. Nhìn xem Tạ Diệu Chân bóng lưng rời đi, hắn không khỏi cảm khái vị này Đông Bực Vương nữ cách cục cùng khí độ, có thể bỏ qua thân phận cùng hắn cái khác đạo lữ hòa mình, lại có thể dứt khoát nói rõ ý đồ đến, không dây dưa dài dòng. Nhân vật như vậy, tương lai chấp trưởng một vực chi địa sợ là đã ván đã đóng thuyền. Triệu Thanh Hàn đi tới, thần sắc bình tĩnh, nàng sắc thực không đơn giản. Nửa ngày ở chung, liền có thể để cho người ta buông xuống cảnh giới. Cố Bình gật gật đầu, trong lòng đã có so đo. Khi Nguyệt đâu? Nàng gần nhất không tới sao? Chưa từng tới. Cố Bình bất đắc dĩ. Những nữ tử này ở trong, duy chỉ có Hi Nguyệt tiên tử ghen tuông lớn nhất, mắt thấy hắn làm Đông Vương phụ phó mã, nàng càng trở nên xa cách một chút, rõ ràng hai người trước đây không lâu mới cho thấy tâm ý bỗng nhiên. Cố Bình sững sờ, nhìn về phía cửa lớn vị trí, Hi Nguyệt tiên tử chính chậm rãi đi tới. Nàng mặt không biểu tình, làm sao, mới mấy ngày không thấy mà thôi, hôm nay tấm thứ nhất lại bị xét duyệt, cho nên mọi người thấy thời điểm, khoảng cách ta tuyên bố đã chậm không ít, cái này không trách ta. Chương 281, gia tộc thức tác phường. Chương 281, gia tộc thức tác phường. Mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm a. Hắn xích lại gần mấy bước, Hi Nguyệt lại làm cho mở thân thể, không để cho hắn mạo phạm, ngươi tại Đông được hiển lộ tài năng, thanh danh truyền về Trung Châu, trong giáo lao tổ đối với ngươi đưa cho kỳ vọng cao, ta Âm Dương giáo truyền thừa, ngươi muốn hay là không muốn? Muốn. Âm Dương giáo công pháp đã là tiền nhân cho hắn đi ra đường, hắn có thể chiếu vào người ta đường đi xuống dưới, không cần chính hắn cứng nhắc. Cố Bình lập tức mở miệng, hắn sở tu hành công pháp là Thái Âm luyện hình quyết cùng Liệt Diễm chân tuyệt, là hai bộ công pháp đồng tu đến, dùng cái này tới tu hành Âm Dương đại đạo. Nhưng Âm Dương giáo có trong truyền thuyết có thể đăng tiên, thuần túy Âm Dương đại đạo công pháp, tâm hắn tâm niệm niệm vẫn như cũ. Hi Nguyệt vẫn như cũ mặt không thay đổi gật đầu. Trong tay xuất hiện bà viên ngọc giản. Thứ nhất là Âm Dương giao cảm đại pháp, đây là giáo ta truyền thừa công pháp chi cao. Thứ hai là Thái Âm Thái Dương kiếm, thứ ba là Âm Dương tạo hóa thần công, công này uy năng cực mạnh, nhưng khó khăn nhất học. Nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng. Đúng là chí cao truyền thừa, mỗi một dạng đều cực mạnh. Cố Bình đi lấy ngọc giản, thuận tiện đưa nàng tay cầm ở trong tay. Buông ra. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhưng không có rút mở tay của mình. Ngươi ăn dấm? Cố Bình cười hỏi nàng. Hi Nguyệt trầm mặc, lại đột nhiên mở miệng, ta lại hỏi ngươi hỏi đi. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngươi cùng Đông Vương phủ Tạ Diệu Chân, ngươi là có hay không muốn lập nàng làm chính thê? Nguyên lai là xoắn suýt chuyện này à? Hắn còn tưởng rằng là việc đại sự gì đâu, liền cười nhạt đứng lên, nhẹ nhàng kéo động tay nàng, muốn cho nàng đến trong ngực. Thiếu nữ bất vi sở động, không để cho hắn kéo động, chờ đợi đáp án của hắn. Cố Bình bình tĩnh mở miệng, cũng bởi vì chính thê sự tình, ta kém chút bị vị kia thánh nhân đánh chết. Bất quá còn tốt, đạo thể bên trên chỉ là kết làm đạo lữ, vĩnh viễn không gạt bỏ, không có đề cập lập làm chính thê sự tình. Cho dù đạt được mình muốn đáp án, nhưng là nghe đến mấy cái này đạo thể nội dung thời điểm, Hi Nguyệt hay là nội tâm co lại. Cố Bình nhẹ nhàng nhíu mày, thế nào? Đây đã là ta tranh thủ kết quả tốt nhất. Hi Nguyệt tâm tắc, im lặng không nói, có chút thật thương. Cố Bình hít một tiếng, buông ra nàng tay, nụ cười trên mặt tùy theo nội liễm, kéo ra một chút khoảng cách, im lặng mở miệng, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết tính nết của ta, bên cạnh ta nữ tử không ít, ngươi nếu không vui ta như vậy, sao không ngay từ đầu cũng đừng. Hi Nguyệt đứng tại trước người hắn, dáng người ngọc lập. Cố Bình không có nói tiếp, hắn nhìn thấy nữ tử trước mắt vậy mà chạy ra một hàng thanh lệ. Trong lòng hắn giật mình. Hy Nguyệt tiên tử không có việc gì. Chúc mừng ngươi, thành tạm muội muội bị hôn phu, sau đó có Đông Vương phủ ở phía sau phù hộ, con đường tu tiên của ngươi tất nhiên sẽ bình ổn rất nhiều. Nàng bước chân tới gần một chút, không hề không còn sách vừa rồi những chuyện kia. Lại, ngón tay của nàng tinh tế, nhẹ nhàng chạm đến Cố Bình tay. Cố Bình lôi kéo tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, chân thật ôm nàng eo thon, lúc này hắn rốt cục giành chính ngôn thuận đưa nàng chiếm hữu. Vừa rồi Tạ Diệu chân đến đây hắn tại bên thai nàng mở miệng, nhịn không được hôn lấy đi lên. Ta biết, ngươi tại tránh nàng sao? Ân. Trong lòng ngươi là tại oán hận ta sao? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chỉ cảm thấy có chút ủy khuất có đúng không? Rõ ràng hai người chúng ta cũng mới xác nhận quan hệ, ta ngược lại quay người người khác phát kết làm đạo lữ đạo thệ. Thiếu nữ không nói. Cố Bình thở dài. Mỹ nhân lại nghi ngờ, có chút sắc đẹp coi là thật để cho người ta vô phúc tiêu thụ. Các nàng cái nào không phải nổi tiếng bên ngoài tiên tử, đều có ngạo khí của chính mình, há có thể cho người khác nhượng bộ đâu. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, ngươi thay ta truyền lời, ta muốn làm Âm Dương giáo thánh tử, đến lúc đó ta đồng dạng quang minh chính đại với ngươi. Tốt. Nghe được nàng thở dài một hơi sau, Cố Bình tay thuận thiếu nữ vòng eo liền hướng bên dưới. Hai người ở trong viện nuốt ve an ủi một lát, kém một chút, Cố Bình liền phải đem nàng giải quyết tại chỗ. Kết quả sự đáo lâm đầu, Hy Nguyệt chính mình ngược lại ngăn cản Cố Bình. Ngươi trước lĩnh hội cái kia Âm Dương giao cảm đại pháp, đối với chúng ta giữa hai người tu hành rất trọng yếu. Tốt. Sau đó, Cố Bình ngay trước Hy Nguyệt mặt, đem Thái Âm kiếm pháp chuyển cho Triệu Thanh Hàn. Hy Nguyệt môi đỏ hé mở, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì, lại nghe Cố Bình mở miệng, tới trước tới sau, Hy Nguyệt, về sau hai người các ngươi liền cũng muốn như là tỷ muội bình thường. Hai nữ liếc nhau một cái. Hy Nguyệt cho tới bây giờ đều biết Triệu Thanh Hàn ở trong mắt hắn địa vị, giờ phút này nghe hắn dạng này mở miệng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Triệu Thanh Hàn môi đỏ nhất câu, cầm trong tay Thái Âm kiếm pháp, cũng nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ không lấy không Hy Nguyệt muội muội đồ vật. Nàng lấy ra 400,000 linh thạch trung phẩm đưa cho Hy Nguyệt. Hy Nguyệt sững sờ, linh thạch này nhiều lắm. Nhưng nàng nhưng cũng không có cự tuyệt. Cố Bình đem rất nhiều linh thạch phân cho các nàng, bây giờ nhìn thấy các nàng lại lấy linh thạch bổ sung được lợi, lẫn nhau không nợ, liền hài lòng gật đầu, đây chính là hắn suy nghĩ nhìn thấy. Thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng. Các nàng tỉ muội ở giữa, xác thực không thể để cho bất kỳ một người nào thụ hao tổn. Sau đó, Cố Bình cũng mang theo Hy Nguyệt đi tới hắn trong tiểu thế giới. Lại Lâm tiểu thế giới, Hy Nguyệt lần này hoàn toàn tin tưởng Cố Bình, sẽ không lo lắng hắn đưa nàng vây ở nơi đây. Nàng liếc mắt liền thấy được một hàng kia nhà gỗ. Bên trên có từng cái nữ tử danh tự. Tiêu Thiên Ngưng, Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Hạ Nguyên Bạch, Tô Mị cùng Sở Ngọc nhà gỗ tại một cái khác sắp xếp. Nàng như có điều suy nghĩ, biết cái kia hai nữ chỉ là Cố Bình mỹ thiếp, cùng mặt khác chúng nữ không so được. Nàng liền cũng động thủ, vì chính mình dựng một tòa nhà gỗ, ngay tại Hạ Nguyên Bạch bên cạnh. Cố Bình khẽ miệng giật giật, nhưng cũng không có ngăn cản, các nữ nhân những tâm tư đó, có đôi khi chính là như thế. Sau đó, Hy Nguyệt lại thấy được nằm tại trong rừng đảo đại thánh thi. Lần nữa nhìn thấy cố này thánh thi, nàng coi là thật trong lòng chấn động, muốn xích lại gần nhìn xem, lại bị Cố Bình ngăn lại. Hạ Nguyên Trinh đã tại trong tiểu thế giới, giờ phút này nhìn thấy Cố Bình mang theo Hy Nguyệt đến đây, nàng liền nhếch miệng lên dáng tươi cười, tới đi, nhiều như vậy yêu thú thi thể đầu Triệu Thanh Hàn cũng đi đến một cái phương vị bắt đầu xử lý. Hy Nguyệt đứng tại chỗ quan sát một lát, hai nàng này đều tại cẩn thận xử lý những yêu thú này, chia cắt trong đó tinh đủ, khu trừ rùm rà. Lại Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh hai người làm theo ý mình. Tất cả làm tất cả. Cố Bình bình tĩnh mở miệng, Hy Nguyệt, ngươi cũng tìm địa phương xử lý đi. Các ngươi xử lý đi ra ta sẽ giúp các ngươi luyện chế thành linh cao, sau đó kiếm lấy linh thạch ta cầm 7 phần, các ngươi cầm 3 phần, linh thạch tới tay đều là các ngươi chính mình. Hy Nguyệt gật đầu. Nguyên lai là gia đình thức tác phường A, nhìn thấy Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh sau lưng cái kia một đống đã xử lý xong thành tinh luyện máu yêu thú thịt, nàng cũng theo đó giật mình, lớn như vậy một đống, sợ là bán đi, muốn kiếm lời không ít ta, cho dù là phân ba thành cũng rất nhiều. Tại các nàng xử lý khe hở, Cố Bình đem Đông Vương phủ đưa tới Thiên Kiêu thi thể lấy ra. Những thi thể này không cần xử lý, trực tiếp bắt đầu điên cuồng luyện chế. Dòng dã một ngày thời gian, hắn mới hoàn thành những tu sĩ này linh cao luyện chế, tổng cộng 3000 nhiều khối linh cao, giá trị 750 vạn linh thạch trung phẩm. Luyện chế sau khi hoàn thành, hắn liền lấy ra đi cho Tô Mị cùng Sở Ngọc bán, một nửa dùng để bán, một nửa dùng để tiếp tục hối đoái yêu thú. Sau đó bắt đầu hắn luyện chế yêu thú linh cao, Triệu Thanh Hàn xử lý yêu thú tinh lục luyện chế được 900 khối linh cao, giá trị 225 vạn linh thạch trung phẩm, Cố Bình trực tiếp cho nàng 67 vạn linh thạch trung phẩm. Cái này khiến Hy Nguyệt ăn một kinh hãi. Chương 282, Dương Linh Sinh tức hiện uy. Chương 282, Dương Linh Sinh tức hiện uy. Dạng này kiếm tiền đơn giản quá nhanh, nàng hiện tại cũng hoài nghi Cố Bình trên người linh thạch chưa bị. Sau đó là Hạ Nguyên Trinh, Nguyên Trinh xử lý nhiều nhất, Cố Bình luyện chế 1200 khối linh cao, giá trị 3 triệu linh thạch trung phẩm, Cố Bình trực tiếp đưa cho nàng 90 vạn linh thạch trung phẩm. Đã qua hơn 2 ngày, khi Nguyên xử lý cũng không ít, Cố Bình thật nhanh luyện chế ra 750 khối linh cao, cầm 56 vạn linh thạch trung phẩm cho nàng. Mà lúc này, Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh đã lại xử lý không ít yêu thú, nhưng là hắn đã không có thời gian chậm trễ, lập tức khởi hành, đi đến chân bảo lâu. Vừa đã đến đạt đi tới Tô Vãn Đường nhã gian bên trong, nàng trong khoảnh khắc liền lên đường đứng lên, hướng phía Cố Bình đánh tới. Trường quý, thời gian dài như vậy, cơn giận còn chưa tan a, Cố Bình quay người liền bay ra ngoài cửa sổ, hai người ngươi đuổi ta đuổi, một cái đánh tới ngoài thành sườn núi hoang bên trên, trời chiều đem hai người bóng dáng kéo đến rất dài. Cố Bình luốt luốt cái mũi, lần thứ ba chắp tay nói xin lỗi, Tô trưởng quý, tại hạ thật không phải là cố ý, lúc đó tình huống khẩn cấp ý miệng. Tô Vãn Đường gương mặt xinh đẹp ngậm sương, trong tay trường tiên hất lên, trên không trung nổ tung một đạo tiếng vang lanh lảnh. Cố Bình, ngươi cho rằng vài câu xin lỗi liền có thể xong việc? Hôm nay không đánh cho ngươi 3 tháng không xuống giường được, ta Tô Vãn Đường 3 chữ viết ngược lại. Cố Bình cười khổ, hắn xác thực đối lý, tại Đông Vương phủ mắt thấy, Tu La trận muốn đứng lên, hắn dưới tình thế cấp bách nắm vào cái mông vùng cao kia bên trên, lực đạo còn không nhẹ. Lúc đó Tô Vãn Đường cả người đều cứng đờ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái kia trưởng quỹ muốn làm sao xuất khí? Cố Bình thở dài, dứt khoát mở ra hai tay, tại hạ nhận phạt chính là. Tô Vãn Đường cười lạnh một tiếng, trong tay trường tiên như linh xà giống như thoát ra, ăn trước ta 30 roi lại nói. Nàng không biết từ nơi nào lấy được roi, Cố Bình đoán chừng nàng là cố ý vì mỗi lần xuất thủ chuẩn bị roi, chuyên môn vì quất hắn. Roi thứ nhất quất vào Cố Bình đầu vai, quần áo lập tức vỡ ra một đường vết rách, trên da thịt hiện ra một đạo đỏ tươi vết máu. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Nha, người vẫn rất có khí phách. Tô Vãn Đường trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, trên tay cũng không ngừng, roi thứ hai, roi thứ ba liên tiếp rơi xuống. Cố Bình kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn trốn không thoát. Đến một lần hắn sát thực thẹn trong lòng. Ân, ngược lại là cũng không có nhiều thẹn, thứ hai hắn tu luyện hoàn thành Dương Linh sinh tức, đang muốn tìm một cơ hội thử một chút hiệu quả. Dưới mắt bữa này quất, đổ thành tuyệt hảo thí nghiệm cơ sẽ. Thứ 10 roi lúc rơi xuống, Cố Bình nửa người trên quần áo đã rách nước, trên thân ngổn ngang lộn xộn đều là vết máu. Nhưng kỳ quái là, những vết thương này mặc dù nhìn dữ tợn, lại đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tô Vãn Đường cũng chú ý tới dị thường, trong tay trường tiên hơi chậm, ngươi dùng cái gì đan dược chữa thương? Cố Bình nét miệng cười một tiếng, lại không đáp lời. Hắn cảm giác đến phía sau ẩn ẩn có thanh quang lưu chuyển, đó là Dương Linh sinh tức dị tượng sắp hiện hiện dấu hiệu. Vì tiến một bước nghiệm chứng, hắn cố ý khích đem nói Tô cô nương hẳn là nương tay. Đã nói xong 30 roi đâu? Không thể không nói, trưởng quỹ thân thể mềm mại xúc cảm coi như không tệ muốn chết. Ta nhìn ngươi là ra thật ngứa. Tô Vãn Đường giận dữ, lần này không lưu tay nữa, trên trường tiên nổi lên màu vàng nhạt linh lực, mỗi một roi đều mang tiếng xé gió. Thứ 15 roi, Cố Bình trước ngực nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Ngay tại máu tươi tuôn ra trong nháy mắt, sau lưng của hắn đột nhiên thành quang tăng gọn, một vòng mơ hồ dị tượng hư ảnh nổi lên, mơ hồ có thể thấy được một cái thanh dương bước trên mây mà đứng hình dáng. Thanh quang chỗ chiếu chỗ, miệng vết thương huyết đục bằng tốc độ kinh người núp nhích khép lại, trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại. Cái này, Tô Vãn Đường trừng lớn hai mắt, trong tay trường tiên kém chút tuột tay. Cố Bình lại cười lên ha ha. Hắn cảm nhận được, cái này Dương Linh sinh tức dị tượng căn bản không cần hắn chủ động thôi động, một khi thân thể thụ thương liền sẽ tự hành hiện chữa thương, mà lại tốc độ khôi phục viễn siêu hắn mong muốn. Tô Vãn Đường công kích như vậy cường độ, hoàn toàn đánh không chết hắn. Ngươi cười cái gì? Tô Vãn Đường vừa sợ vừa giận, trong tay trường tiên hóa thành đầy trời bóng roi, ta nhìn ngươi có thể cười đáp bao lâu. Tiếp xuống tràng diện trở nên quỷ dị. Tô Vãn Đường roi càng rút càng hung ác, Cố Bình vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng những cái kia vết thương mới vừa xuất hiện, liền bị thanh quang bao phủ cấp tốc khép lại. Càng về sau, Cố Bình dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, tùy ý roi rơi vào trên người, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Trưởng quỹ, nếu không nghỉ một lát, thứ 25 roi qua đi, Cố Bình hảo tâm đề nghị, ta nhìn tay ngươi đều chua. Tô Vãn Đường ngực kịch liệt chập trùng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng rốt cục ngừng tay, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bình phía sau vầng kia thanh dương dị tượng, xích lại gần dò xét đằng sau, thanh âm của nàng đều có chút phát run, ngươi đây là ngày kia dị tượng. Cố Bình đứng người lên, vô vô trên thân không tồn tại cho bụi, Tô cô nương hảo nhã lực. Làm sao có thể? Tô Vãn Đường trong mắt tràn đầy khó có thể tin, từ thượng cổ đến nay, ngày kia dị tượng cơ hồ tuyệt tích, ngươi làm sao có thể? Cố Bình không có giải thích, nhếch miệng mỉm cười. Cái này Dương Linh sinh tức dị tượng xác thực được cho kinh thế hãi tục cơ duyên, nhưng hắn không thể nói. Hắn thậm chí hoài nghi, mỗi một khỏa thiên linh yêu đan đều sẽ để hắn sinh ra một loại dị tượng đến. Gió đêm thổi tới sườn núi hoang, giữa hai người bầu không khí trở nên tế nhị. Tô Vãn Đường lửa giận đã sớm bị kinh ngạc thay thế, nàng thu hồi trường tiên, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Bình, người rốt cuộc là ai? Bất quá là cái vận khí rất nhiều đan sư thôi. Cố Bình nhún nhún vai, Tô cô nương, khí có thể tiêu tan. Tô Vãn Đường hừ nhẹ một tiếng, lại không lúc trước sắc khí, coi như số người gặp may. Bất quá nàng đột nhiên nheo mắt lại, có bực này chữa thương dị tượng, về sau ta nếu có cái gì nguy hiểm hành động, ngươi cũng đừng muốn chối từ. Cố Bình dở khóc dở cười, cô nương này tư duy nhạy thoát đến lợi hại, trong nháy mắt liền từ báo thù rửa hận nghĩ đến bật tận kỳ dụng. Đi thôi. Tô Vãn Đường quay người hướng trong thành đi đến, đi vài bước lại quay đầu chừng hắn, còn không đuổi theo. Chẳng lẽ muốn ta có ngươi trở về? Cố Bình vội vàng đuổi theo, phía sau thanh dương dị tượng theo thương thế khỏi hẳn mà dần dần biến mất. Hắn bụng trộm liếc mắt Tô Vãn Đường bên mặt, phát hiện nàng mặc dù hay là một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đã không có sắc ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tô trưởng cố ý miệng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta là muốn nói, ngươi tiên pháp thật tốt đúng nhiên. Tô Vãn Đường phát ra được, sau lưng một luồng ánh mắt chăm chú vào trên người nàng nơi nào đó, cái này không khỏi lại làm cho nàng nhớ lại, đêm đó bị Cố Bình hung hăng bóp một chút sự tình đến. Kẻ này không có một chút liêm sỉ chi tâm, bóp liên bóp, bây giờ lại còn chăm chú nhìn. Nàng đống nhiên quay đầu, Cố Bình đã rời đi chỗ khác ánh mắt, đổi lấy ngươi trước khi đi bên cạnh. A, Frank, Tô Vãn Đường lắc lắc roi trong tay. Dưới trời chiều, hai người bóng dáng một trước một sau, dần dần biến mất ở cửa thành phương hướng. Chân bảo lâu nhã thất. Cố Bình được không khách khí chính mình cho mình ngâm một bầu trà ngon, trưởng quỹ, tại thượng cổ đại năng trong di tích mở ra sổ lòng tranh bá lúc nào mở ra. Chương 283, Đông Vương phủ truyền thừa mật địa. Chương 283, Đông Vương phủ truyền thừa mật địa. Tô Vãn Đường lắc đầu, lần này Đông Vương phủ chọn rể hiện trường có ta chân bảo lâu đại nhân vật, bọn hắn đã công nhận ngươi sổ long năng lực. Có lẽ số long tranh bá sẽ không ở mở ra, nhưng là xuất gia thượng cổ đại năng di tích vẫn là phải mở ra, nhưng là sẽ vô hạn kỳ về sau riêng, không biết phải tới lúc nào đi. Cố Bình nghe nói đằng sau liền thở dài một tiếng, đáng tiếc cái gì? Gần nhất ta lại có chút thiếu khuyết linh cao tài liệu, chính cần đại lượng tu sĩ hội tụ vào một chỗ, đến một trận tranh bá thi đấu. Tô Vãn Đường không nói gì, người này cũng là đen không biên giới, so với nàng chân bảo lâu còn muốn đen. Chân bảo lâu chỉ muốn kiếm tiền, người này không chỉ có muốn kiếm tiền, còn muốn mệnh. Giữ lại khí lực của ngươi đi, lần này tiên quang nguyên động tĩnh quá lớn, không chỉ là đông vực thánh địa, cái khác địa vực tu sĩ cũng sẽ đến đây, trường sinh thế gia, mật giáo, phương ngoại chi địa, đế tộc, rất nhiều thánh địa đều sẽ tiến về, muốn cầm tới bất kia, độ khó không nhỏ. Cố Bình nhíu mày, không nghĩ tới chuyện này vẫn là bị chọc ra. Hiện tại các lộ thiên kiêu đều tại vội vã tu hành, tiến vào tiên quang nguyên đằng sau, chỉ có đến kim đan đỉnh phong mới có sức đánh một trận. Nàng nhàn nhạt mở miệng, căn dặn Cố Bình, ta có thể cùng ngươi tổ đội, nhưng trong đội ngũ không thể có cản trở người. Cố Bình không nói, trong lòng của hắn tự có cân nhắc. Hán, Tạ Diệu Chân, Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Tô Vãn Đường, Hi Nguyệt, hết thảy 6 người. Tô Vãn Đường khẳng định biết, hắn sẽ mang lên Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh. Hắn rời đi chủ đề, lấy ra một tấm linh dược tờ đơn đưa cho Tô Vãn Đường. Những linh dược này, dựa theo trên tờ đơn số lượng cho ta phối tốt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tô Vãn Đường nhận lấy đằng sau, một phen đảo qua đằng sau, nhíu mày, phẩm giai không thấp, đây là luyện chế đan dược gì? Cố Bình lắc đầu, có cơ hội, ta đưa ngươi hai viên. Một lát sau, Tô Vãn Đường cầm mấy cái túi chứa vật xuất hiện, bên trong hết thảy có 407 lô thuốc, mỗi một lô 1 vạn linh thạch trung phẩm. Cố Bình tắt lưỡi, cái giá tiền này cũng tại trong dự liệu của hắn, liền cũng lưu loát lấy ra linh thạch. Bán linh cao linh thạch, trên người hắn đã không có. Đan phố đã còn có mấy triệu. Ta muốn ra cửa một chuyến, chúng ta nguyện hắc phong cao giết người kế hoạch, đoán chừng còn muốn đẩy về sau. Hắn nhìn xem Tô Vãn Đường mặt mũi mở miệng. Giết người? Vẫn là tôi đi, ta hiện tại không dám cùng ngươi đồng thời xuất động, ngươi đắc tội quá nhiều người, chờ ngươi đi ra Đông vực thánh thành, có lẽ thương gia người liền sẽ đem ngươi đầu lấy xuống. Cố Bình không sợ hãi, hắn có tiểu thế giới tại thân, địch đến có thể đánh thắng liền giết, đánh không lại liền chạy. Trừ phi là tiết lộ tung tích bị người mai phục. Cố Bình lúc rời đi, cho Tô Vãn Đường một nhóm tứ giai linh cao, đặt ở chân bảo lâu bán lợi nhuận phân thành 28, Cố Bình cầm 8. Hắn đây cũng là vì nhường lợi. Mảnh thế giới này chân chính đan dược bán cự đầu chỉ có một vị, đó chính là chân bảo lâu. Nếu là chân bảo lâu không bỏ ra nổi linh cao bán, hắn Cố Bình linh cao cũng đừng hỏng bán đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Bình điệu thấp đi ra ngoài, đi vào Đông Vương phủ. Tại một chỗ bí ẩn thiên môn, Tạ Diệu Chân ngồi ở phi thuyền bên trong đã đợi đã lâu. Hai người lần này xuất hành có một vị nàng người hộ đạo cùng đi. Phi chu cấp tốc lái ra thánh thành, hướng phía phương đông mau chóng bay đi. Bay hơn nửa ngày, Cố Bình đều tại luyện chế phòng chế ngộ đạo đan, thời gian dần qua mỗi một lô ra lò ngộ đạo đan phẩm chất tại tăng lên, số lượng cũng tại tăng lên. Phi chu chậm rãi đáp xuống một chỗ không đáng chú ý núi non trùng điệp ở giữa một mảnh trong gũ gốc. Bốn phía vân vụ lượn lờ, phản phất bị một tầng lụa mỏng bao phủ. Tạ Diệu Chân nhẹ nhàng nhảy xuống phi chu, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt linh quang, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất liền nổi lên gợn sóng giống như phù văn. Như cùng ở tại đáp lại nàng kiểm tra. Cố Bình theo sát phía sau, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ gặp cổ mục che trời, cành lá ở giữa thấu dưới ánh nắng bị chiết xạ thành vầng sáng bảy màu, tựa như một cảnh. Nửa ngày sau, hai người rốt cục tại một chỗ ẩn nấp hẻm núi trước dừng lại. Hẻm núi hai bên vách đá cao vút trong mây, cơ hồ che đậy bầu trời, chỉ để lại một đầu chật hẹp khe hở. Tạ Diệu Chân đầu ngón tay linh quang đống nhiên sáng tỏ, hai người bước vào hẻm núi, dưới chân đường mòn uốn lượn khúc chiết, lối rẽ phong phú, phảng phất mê cung. Trên vách đá mọc đầy phát sáng rêu, u lam cùng ánh lục xen lẫn, đem thông đạo chiếu rọi đến như là tinh hà chảy xuôi. Tại một chỗ lờ mờ chật hẹp cửa hang, nàng nói khẽ, tìm được. Cửa hang cũng rất không đáng chú ý, ngẫu nhiên có linh điệp bay qua, cánh hạ xuống nhỏ vụn đùi ánh sáng, thoáng qua tức thì. Xuyên qua cuối cùng một đạo lối rẽ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa cửa vào khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Cửa vào rủ xuống lấy bóng ánh màn nước, giọt nước nhỏ xuống lúc tại giữa không trung ngưng tụ thành nho nhỏ hoa sen, rơi xuống đất tức tán, hóa thành linh khí bốc lên. Bước vào trong động, Cố Bình ánh mắt giật mình. Trong động lại thành một thế giới khác, thiên khung cao xa, hình như có hư ảo nhật nguyệt luân chuyển, hạ xuống ánh sáng nhu hòa. Cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên cành cây quấn quanh lấy dây leo màu vàng, phiến lá như phỉ thúy giống như sáng long lanh, theo gió nhẹ lay động lúc phát ra thanh thúy tiếng chuông. Mặt đất phủ kín huỳnh quang nấm quẩn, mỗi một bước đạp xuống, liền có linh vụ lượn lờ mắt cá chân. Nơi xa, một đầu toàn thân ngân bạch hiệu đạp không mà đi, sừng hiệu ở giữa điểm đầy giống như tinh thần tinh thạch, những nơi đi qua cỏ cây sinh trưởng tốt, trong khe nước du động hơi mở bầy cá, lân phiến chiết xạ ra ánh sáng cầu đồng, nhảy ra mặt nước lúc mang theo một chuỗi thất thải giọt nước. Linh khí nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng, trên không trung hình thành phiêu miểu linh vụ, trong khi hô hấp liền cảm giác kinh mạch tư sướng. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, nơi đây tu hành 5 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Tạ Diệu Chân nhẹ giọng giải thích, ống tay áo phất qua một gốc cổ mục, trên cành cây lập tức hiện ra cổ lão tộc huy ân ký. Cố Bình giật mình, chắc không được nàng muốn tới nơi đây, thế gian lại có như thế huyền diệu chi địa. Cố Bình bước vào nơi đây địa giới, đầu ngón tay sờ nhẹ vách đá cỏ cây lại phát giác xúc cảm phù phiếm, phản phất xuyên thấu một tấm lụa mỏng. Hắn nhíu mày, ngưng thần nhìn kỹ, lại phát hiện bốn phía cảnh tượng như là sóng nước có chút dập dờn. Cổ mục che trời lại không thực hình, cành lá ở giữa chạy xôi vầng sáng như là huyễn ảnh, những cái kia du tẩu linh lộc, phi cầm, thân thể đều do hơi mở lực lượng thần hồn ngưng tụ. Hành động lúc tràn ra nhàn nhạt hương thơm, giống như đàn phi đàn, thấm vào ruột gan, nhưng lại lộ ra quỷ dị hư vô cảm giác. Nơi đây đúng là một chỗ chiếu ảnh chi giới, hắn nói nhỏ một tiếng, lòng bàn tay giấy lên một sợi đan hỏa thăm dò, hỏa diễm xuyên thấu một đầu ngân hiệu thân thể, cái kia lộc ảnh chỉ có chút bặm mẻo, lập tức khôi phục như thường. Nguyên bản định săn yêu thú lấy tài liệu tâm tư lập tức phai nhạt, những này vật hư ảo, căn bản không thể nào thu hoạch tinh huyết có đủ. Tạ Diệu Chân giống như sớm có sở liệu, nói khẽ, thư giới sinh linh tuy không phải thực thể, nhưng công kích là được thương tới thần hồn. Càng đi chỗ sâu, càng cần cẩn thận. Hai người sánh vai tiến lên, mới đầu gặp phải yêu thú bất quá kim đan sơ kỳ thực lực, Cố Bình chỉ bằng vào ẩm huyết kiếm liền có thể chém chết. Kiếm phong xẹt qua, thú ảnh tán loạn lúc hóa thành điểm điểm hồi quang, dung nhập trong không khí cái kia cố kỳ dị hương thơm. Nhưng mà theo xâm nhập, sương mù dần dần dày, thú ảnh càng ngưng thực. Một đầu sau lưng mọc lên cốt thứ cự lang đột nhiên đập ra, lợi chảo xé rách tại Cố Bình cánh tay lưu lại ba đạo vết máu. Vết thương không thấy máu tươi, lại như thiêu đốt giống như nói nói thần hồn. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, bây giờ có thể làm bị thương hắn đồ vật đã không nhiều lắm. Liên thủ. Tạ Diệu Chân trong tay xuất hiện một thanh đại kích, quét ngang qua đánh nát cự lang chân sau, Cố Bình thừa cơ thôi động thanh đồng đại đỉnh chân áp, ẩm huyết kiếm xuyên qua nó mi tâm. Thú ảnh bạo tán sát na, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh. Cái này hư giới sinh linh phản vệ chi lực, viễn siêu mong muốn. Chương 284, bí cảnh chỗ sâu, tạo hóa huyết chỉ. Chương 284, bí cảnh chỗ sâu, tạo hóa huyết chỉ. Sau đó 3 ngày, Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân thận trọng từng bước. Gặp phải yêu thú đã có thể so với nguyên anh tu sĩ, một đầu ba đầu cự mãng phun ra xương độc ăn mòn đến mặt đất tư tư rung động, hai cánh mãnh hổ đánh giết lúc nhấc lên thần hồn phong bạo, làm cho Cố Bình không thể không tế ra bạch hổ hung sát chi lực đối cứng. Tạ Diệu Chân đại kích vũ động một khắc không ngừng, Cố Bình kim thân càng là che kín giống mạng nhện nhỏ vụn vết thương. Quá mạnh. Những này cường đại mãnh thú, mỗi một dạng đều là dị chủng, thực lực mạnh đáng sợ. Hai cánh kia mãnh hổ là chân chính trên ý nghĩa như hổ thêm cánh, để ép hai người cùng đánh, nếu không phải Cố Bình thanh đồng đại đỉnh rắn chắc, lực lượng thần hồn đều có thể cản, nếu không hai người sớm đã bị vây bạo. Mỗi chiến một trận, hai người liền tìm một chỗ tương đối an toàn nơi hẻo lánh chữa thương. Cố Bình nuốt đan dược ổn định thần hồn, Tạ Diệu Chân thì lại lấy Đông Vương phủ bí pháp dẫn sắc trời gột rửa linh hải. Hắn phát hiện, Tạ Diệu Chân trên tay thanh kia đại kích rất là bất phàm, phẩm giai độ cao ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Đông Vương phủ chuyển thừa tựa hồ cũng cùng kích pháp có quan hệ, thần uy dũng mãnh, thực lực của nàng rất mạnh. Cái này khiến hắn quả thực giật mình không thôi. Hắn hiếm thấy bội phục một cái thánh địa cấp truyền nhân. Hiện tại đến xem, tham gia chọn rể mấy vị kia thánh tử căn bản là không xứng với nàng này, quá mạnh, hắn cũng ở trong lòng phỏng đoán. Nếu là mình bỏ qua một bên ngoại vật thủ đoạn lời nói, phải chăng có thể là đối thủ của nàng? Ngươi tu hành đến kim đan mấy tầng? Tạ Diệu Chân mở mắt ra nhìn lại, trên mặt giật mình cười một tiếng, nguyên lai phu quân cũng là phá cấm người, chỉ tiếp thiên phú của ta có hạn, chỉ tu hành kim đan tầng thứ 10 liền nửa bước khó tiến vào, phu quân đâu? Cố Bình như có điều suy nghĩ, lần thứ nhất biết phá cấm sự tình. Giống như ngươi, hắn cảm thấy mình hay là không cần ăn ngay nói thật cho thỏa đáng, Tạ Diệu Chân trên người có niềm tin vô địch, lời nói thật sẽ đánh kích người. Thì ra là thế. Nàng nhẹ gật đầu. Nàng trong lòng kinh ngạc cũng không chút nào yếu, mấy ngày nay thời gian cùng nhau đi tới, nàng phát hiện Cố Bình thực lực vượt xa hôm đó tại trọn rể trên lôi đài biểu hiện. Nhất là, hắn cái kia có thể tự động chữa thương thanh quang dị tượng, đơn giản để hắn đang đối chiến bên trong đứng ở thế bất bại. Cho dù là nàng, cùng Cố Bình giao thủ, có lẽ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hai người một mực hướng phía nơi đây mật địa chỗ sâu đi đến, ngày thứ ba tảng sáng thời gian, quanh quẩn ở trước mắt sương mù đống nhiên tan hết. Trước mắt đống nhiên hiện ra một phương trăm trượng huyết chỉ, nước ao sền sệt như thủy ngân. Quần quần ở giữa tản mát ra làm cho người run sợ huyết khí. Bên hồ bơi trồm hổm lấy chín đầu sư hình thú ảnh, hình thể như núi, trong mắt nhảy lên màu đỏ tươi hỏa diễm, uy áp lại thẳng bức hóa nguyên anh hậu kỳ. Hai người liên thủ, một phen tử chiến đằng sau, cái này chín đầu sư thú ảnh phá toái biến mất. Tới gần huyết trì đằng sau, hai người mới phát hiện nơi đây đứng sừng sững lấy một vòng cao lớn tượng đá, những tượng đá này đều là hai người tiến vào mật địa đằng sau, giết chết giống loài, hai cánh mãnh hổ, ba đầu cự mãng, thất thải thần hiệu. Nơi này tựa như một chỗ tế tự chi địa. Cố Bình nhíu mày không thôi. Đi vào cạnh huyết trì bên trên thời điểm, cho dù không có tiếp xúc, là hắn có thể đủ cảm nhận được trong huyết trì nồng đậm khí huyết chi lực, nơi đây quả nhiên là có đại tạo hóa. Nơi đây lai lịch có lẽ có ít bất phàm, a ta Đông Vương phủ cũng là ngẫu nhiên phát hiện, chỉ là mấy trăm năm này đến, cũng chỉ có hai ta người đi tới nơi đây, lúc trước bọn hắn xa nhất cũng chỉ là đạt tới bên cạnh ao. Cố Bình giật mình, chắc không được, chọn rể quả nhiên là có chút bất đắc dĩ. Huyết trì tẩy lễ cần nửa tháng, trong lúc đó ta không cách nào phân thần. Tạ Diệu Chân rút đi ngoại bào, lộ ra thiếp thân nguyên giáp, sau đó quần áo toàn bộ hái sạch sẽ, da thịt trắng loãng, trên thân không có một tia thịt thừa, lộ ra tinh tế có hình. Cảnh cây nhỏ treo quả lớn, rõ ràng tác chiến thời điểm dũng manh đến cực điểm. Đón Cố Bình ánh mắt, nàng thản nhiên hiện ra ở trước mặt hắn. Trong vùng đất bí ẩn những này thủ chỉ linh có lẽ sẽ điên cuồng công kích vật sống, phu quân xin nhờ. Người cứ việc đi thôi, ta đến thủ hộ. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhảy vào huyết trì. Nước ao trong nháy mắt sôi trào, hóa thành ngàn vạn tơ máu chui vào thứ bảy thiếu. Cùng lúc đó, cảnh này cái khác tẩu thú cùng nhau gào thét đánh tới. Cố Bình quát lên một tiếng lớn, ẩm huyết kiếm cùng long huyết đao giao nhau chém ra thái cực nhật quang, thanh đồng đại đỉnh treo đỉnh rủ xuống huyền quang bảo vệ hắn. Cự hùng lợi chảo đập vào thân đỉnh chấn động đến hắn miệng mũi chảy máu, nhưng hắn nửa bước không lùi. Sau lưng Tạ Diệu Chân khí tức đang cùng huyết chỉ dần dần giao hòa, hiển nhiên đã tới mấu chốt. Hắn xem như biết vì sao muốn chọn lựa cường đại nhất thiên kiêu làm vị hôn phu. nếu là nhỏ yếu một chút, nơi đây căn bản là không có cách tiếp nhận truyền thừa, nếu là hai người không có phát đạo thể, cũng căn bản sẽ không như vậy bán mạng. Trận này hộ đạo chi chiến cực kỳ thảm thiết. Nếu không phải thanh quang dị tượng ở đây, có lẽ hắn đều gánh không được. Cuối cùng hắn nhanh mở Cố Bình lấy lực thực thiên địa chi thuật cưỡng ép cướp đoạt một đầu sư ảnh lực lượng thần hồn đến trả lại tự thân. Hắn phát hiện những sinh linh này lực lượng thần hồn quá mức hỗn tạp, thực sự không nên cướp đoạt. Kỳ quái, chẳng lẽ là rất nhiều cái linh hồn chi lực hợp thành một bộ sao? Làm sao lại thành như vậy hỗn tạp? Lực thực thiên địa lần đầu ra sân liền gặp khó mà ăn đồ vật, Cố Bình rất là bất đắc dĩ. Thuật này rất cường đại, nhưng tựa hồ không phải thứ gì đều ăn bên dưới. Trở tay lại đem thiên thử phong cấm đánh vào một đầu khác linh thú mi tâm. Tại Tạ Diệu chân nhục thân bắt đầu dẫn dắt trong huyết chỉ khí huyết chi lực lúc, huyết chỉ bờ hư không đống nhiên bật mèo, tính ra hàng trăm hư ảo linh thú từ bí trong xương mủ ngưng hình mà ra. Cố Bình sắc mặt một chút liền thay đổi. Quả thật là thủ chỉ linh. Hắn không dám lười biếng, số lượng khổng lồ như thế hư ảo linh thú, hắn cũng phải treo lên 12 phần tinh thần. Những linh thú này khí tức mặc dù không kịp lúc trước cự thú, nhưng số lượng vô thiên cái địa, công kích lúc lại dẫn tới không gian rung động. Hắn trở tay chụp về phía túi trữ vật, mấy chục đạo đạo lưu quang gào thét mà ra, đại đa số đều là hắn giết chết người khác chiến lợi phẩm pháp bảo. Kiếm hoàn, vạn hồn, bích ngọc đao. Những này tịch thu được thiên kiêu pháp bảo phẩm giai đều là tại kim đan, nguyên anh cấp, giờ phút này lại bị hắn lấy chân nguyên làm dẫn, theo phương hướng đinh xuống mặt đất. Long huyết đao làm sát trận trận nhãn. Lên. Cố Bình cắn chót lưỡi phun ra huyết vụ, bố trí sát trận thời điểm, hắn là ngạnh kháng những này cự thú công phạt, nếu không phải thanh quang dị tượng từ đầu đến cuối hộ vệ, hắn đã sớm ngã xuống. Trong sát trận, pháp bảo lập tức vụ vụ rung động, xen lẫn thành một tấm màu đỏ tươi trận đồ. Xông vào trước nhất ba đầu cự mãng vừa chạm đến trận duyên, kiếm hoàn liền phân hóa ngàn vạn, còn sót lại uy năng đem nó xoắn nát. Đến tiếp sau cốt thứ đàn sói xâm nhập lúc, U Minh cờ đột nhiên triển khai, âm phong bên trong hiện ra Cố Bình cải tiến qua chuyên khắc thần hồn bách vị thực thần xương động, đàn sói khoảnh khắc hóa thành đống huyết. Trận nhãn chỗ long huyết đao đột nhiên phát ra phấn khởi tiếng rung, nó tại chủ động phá diệt linh thú tán loạn sau tinh phách. Sát trận càng chuyển càng nhanh, cự thú gào thét một khắc cũng không ngừng, số lượng của bọn họ tựa hồ vô cùng vô tận. Mỗi khi tạo hóa chi thuật ngưng tụ đao quang chém chết thú ảnh, liền có mới pháp bảo đặc tính bị kích phát, Cố Bình bất đắc dĩ, chính mình đại đỉnh đều ném vào làm một góc trận nhãn, ẩm huyết kiếm càng là tại trong sát trận tung hành, ở trong trận dệt ra đầy trời vết bóng.